Chương 892 bờ mông heo, chương 892 bờ mông heo. Trần Phạm hoàn toàn không để ý tiếng kêu thảm thiết của viễn cổ cự thú, nhanh chóng đi đến trước mặt Phong Chuất Giật hỏi, đã hái xong chưa? Phong Chuất Giật giơ linh dược trong tay lên nói, xong rồi. Vậy được, chúng ta đi. Trần Phạm nói xong liền dẫn đầu đi về phía trước. Phong Chuất Giật vội vàng đuổi kịp Trần Phạm, đưa linh dược trong tay cho Trần Phạm nói, Trần công tử, đây là linh dược. Trần Phạm phất tay nói, ngươi giữ lấy đi. Trần Phạm bây giờ đối với những linh dược này đã tê dại, nhiều vài cây hay ít vài cây cũng không khác biệt. Huống chi bây giờ trong không gian của hắn đã trồng không ít linh dược, cũng không để ý mấy cây linh dược này. Hơn nữa hắn định tất cả linh dược trên đường đi đều cho Phong Chuất Giật, coi như là thủ lao cho hắn. Phong Chuất Giật cũng không từ chối, liền cất linh dược đi, sau đó cùng Trần Phạm rời đi. Con viễn cổ cự thú kia thấy hai người rời đi, lúc này mới u oán từ trên mặt đất bò dậy, ngươi muốn linh dược thì đi hái đi, sao còn đánh ta một trận. Trần Phạm hai người cũng không có mục tiêu cố định, dọc đường đi lại thu thập vài con viễn cổ cự thú, tiện thể hái một ít linh dược, những linh dược này Trần Phạm đều cho Phong Chuất Giật. Về phần những viễn cổ cự thú kia, Trần Phạm cũng không chém giết chúng, bởi vì những viễn cổ cự thú này đều không có bất kỳ giá trị nào không đáng Trần Phạm tốn thêm sức lực, đều bị Trần Phạm mấy cước đập ngã, những viễn cổ cự thú kia sẽ không còn phản kháng. Chỉ là dọc đường đi, đều không gặp được những viễn cổ cự thú có thịt tươi ngon, điều này khiến Trần Phạm không khỏi có chút thất vọng. Trần công tử, phía trước hình như có một mạch khoáng linh thạch không nhỏ. Phong Chuất Giật nói, đi, qua xem thử. Trần Phạm cũng phát hiện phía trước có một mạch khoáng linh thạch không nhỏ. Tuy nhiên phía trước có hai con viễn cổ cự thú canh giữ mạch khoáng này. Hai con viễn cổ cự thú này phát giác được Trần Phạm hai người sau, đều gầm lên một tiếng, xông về phía Trần Phạm và Phong Chuất Giật. Trần Phạm thấy hai con viễn cổ cự thú xông tới, nói với Phong Chuất Giật, quy tắc cũ, ngươi đi đào linh thạch khoáng, hai con viễn cổ cự thú này giao cho ta. Phong Chuất Giật đối với sự sắp xếp của Trần Phạm, không có bất kỳ ý kiến nào, gật đầu. Trần Phạm đối mặt hai con viễn cổ cự thú xông tới, một cái lóe thân liền đi tới trên không hai con viễn cổ cự thú, sau đó hai chân hung hăng đạp xuống về phía hai con viễn cổ cự thú. Ầm ầm hai tiếng, hai con viễn cổ cự thú gần như không phân biệt trước sau bị Trần Phạm hai chân đạp vào trong đại địa, phía trên đầu hai con viễn cổ cự thú thậm chí còn lưu lại hư ảnh của Trần Phạm. Hai con viễn cổ cự thú dãy rủa từ dưới đất bò dậy, ánh mắt nhìn Trần Phạm tràn đầy sợ hãi, sau đó quay đầu lại, không quay đầu chạy đi. Trần Phạm nhìn những viễn cổ cự thú chạy xa, cười nói, tính các ngươi thất thời. Sau đó hắn liền chuẩn bị đi xem Phong Chuất Giật bên kia thế nào rồi. Kết quả vừa mới đi qua, liền phát hiện Phong Chuất Giật mới bắt đầu công kích linh thạch khoáng. Phong Chuất Giật thấy Trần Phạm đi vào, có chút không nói nên lời, mình mới vừa bắt đầu, kết quả ngươi đã đánh xong rồi, như vậy ít nhiều cũng khiến mình trở nên vô dụng. Trần công tử, ngươi cũng quá nhanh đi. Trần Phạm đưa ngón tay lắc lắc nói, nam nhân không thể nói nhanh, ngươi cứ bận việc đi, ta ra ngoài dạo một vòng. Đối với lời của Trần Phạm, Phong Chuất Giật gật đầu nói, được. Đối với việc Trần Phạm muốn ra ngoài dạo một vòng mà không giúp đào linh thạch, hắn không có bất kỳ ý kiến nào, nếu Trần Phạm còn ở lại cùng đào linh thạch, hắn mới có ý kiến. Trần Phạm đã đánh chạy những viễn cổ cự thú phiền phức nhất rồi, việc đào linh thạch nhẹ nhàng như vậy đâu còn dám để Trần Phạm động thủ. Trần Phạm tùy tiện dạo quanh một vòng, cũng không đi xa, chính là đợi Phong Chuất Giật đào xong linh thạch, bọn họ tốt tiếp tục tìm kiếm những viễn cổ cự thú có thịt tươi ngon kia. Dạo quanh một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào, Trần Phạm liền chuẩn bị quay về, xem Phong Chuất Giật đã đào xong linh thạch chưa. Đúng lúc này, từ xa đột nhiên khói bụi cuộn cuộn, đồng thời kèm theo từng tiếng gầm giống, nghe tiếng, số lượng viễn cổ cự thú này ít nhất cũng có mười mấy con. Trần Phạm có chút hiếu kỳ nhìn về phía đó, liền thấy mười mấy con viễn cổ cự thú có màu đen trắng xen kẽ, đầu giống heo, mông bệnh đặc biệt cao xông về phía một bên sơn lâm. Mắt Trần Phạm lập tức sáng lên, heo mông bệnh, cái mông này quả nhiên đủ bệnh. Không ngờ lại gặp được heo mông bệnh ở đây. Hơn nữa một lần có mười mấy con, Trần Phạm đội vàng đuổi heo. Mà mười mấy con heo mông bệnh kia hiển nhiên cũng đã phát hiện Trần Phạm, thấy Trần Phạm chỉ có một mình mà dám xông tới, con heo mông bệnh dẫn đầu lập tức quay đầu lại xông về phía Trần Phạm. Trong miệng còn phát ra tiếng hừ hừ, hiển nhiên là định giẫm Trần Phạm thành thịt nát. Trần Phạm thấy heo mông bệnh lại quay đầu xông về phía mình, trong lòng đại hỉ. Thật là những con heo nông bệnh đáng yêu biết bao. Những con heo nông bệnh này thực lực cảnh giới phổ biến đều ở đạo tổ cảnh nhất giai đến tam giai, con dẫn đầu kia ở đạo tổ cảnh tứ giai. Thân ảnh Trần Phàm liên tiếp lóe lên, mười mấy con heo nông bệnh sống tới kia lập tức đều nằm rạp trên mặt đất. Trong mắt những con heo nông bệnh kia đều lộ ra vẻ mờ mịt, không hiểu đây là chuyện gì. Sao mình đang đi tốt đẹp lại đều nằm rạp trên đất rồi? Trần Phàm mặc kệ những con heo nông bệnh kia có hiểu hay không, xông lên lại cho mỗi con heo nông bệnh một quyền, đánh cho những con heo nông bệnh này mắt nổ đom đóm. Sau đó Trần Phàm thu những con heo nông bệnh này vào trong không gian của mình. Thu được hồng mông nhất phẩm heo mông bệnh, thu được hồng mông nhị phẩm heo mông bệnh, thu được hồng mông tam phẩm, thu được hồng mông tứ phẩm, sau khi được hệ thống gia tăng, Trần Phàm tổng cộng thu được 13 triệu tỷ con heo mông bệnh. Trần Phàm đã phân chia riêng một khu vực trong không gian của mình cho những con heo mông bệnh này để chúng sinh sôi nảy nở, như vậy sau này sẽ có nguồn heo mông bệnh không ngừng. Trần Phàm thu dọn xong những con heo mông bệnh này, vỗ tay, xong việc, quay về thôi, Phong Chuất Giật chắc cũng đào gần xong rồi. Trần Phàm vui vẻ quay về nơi mạch khoáng trước đó, Phong Chuất Giật lúc này cũng từ trong hang khoáng đi ra, thấy Trần Phàm quay về, liền đưa một chiếc nhẫn chứa vật cho Trần Phàm nói, "Trần công tử, ngươi đã về rồi, vừa hay, trong chiếc nhẫn này là tất cả linh thạch đào được từ mạch khoáng này, trong đó có 3020 viên cực phẩm hồng mông thần tinh, thượng phẩm hồng mông linh thạch." Trần Phàm nhận lấy chiếc nhẫn chứa vật, nhìn một chút, phát hiện linh thạch thật sự không ít, hắn trực tiếp thu vào. Trong không gian của mình, sau khi được hệ thống gia tăng, lại thu được 3.200 triệu tỷ viên cực phẩm hồng mông thần tinh. Sau đó Trần Phàm lấy ra 3000 viên cực phẩm hồng mông thần tinh giao cho Phong Chuất Giật, "Cái này cho ngươi." Phong Chuất giật thấy Trần Phàm thu chiếc nhẫn chứa Hồng Mông Thần Tinh đi, cũng không nói gì, dù sao linh dược trước đó Trần Phàm đều đã cho mình, bây giờ Trần Phàm thu tất cả Hồng Mông Thần Tinh đi cũng là lẽ thường. Nhưng không ngờ, Trần Phàm lại lấy ra 3000 viên cực phẩm Hồng Mông Thần Tinh cho hắn, cực phẩm Hồng Mông Thần Tinh này rất hiếm thấy. Câu đề cử, thúc giục, cảm ơn. Chương 893 bán ra bờ mông heo, chương 893 bán ra bờ mông heo. Phong Chuất giật nhất thời không biết con nên tiếp nhận hay không. Trần Phàm thấy hắn vẻ mặt lên ngốc, có chút vô ngữ đem cực phẩm Hồng Mông Thần Tinh đều nhét cho hắn, sau đó mở miệng nói, "Được rồi, chúng ta tiếp tục." Phong Chuất giật cầm cực phẩm Hồng Mông Thần Tinh, đối với Trần Phàm đang đi xa nói, "Trần công tử, hay là đổi hạ phẩm Hồng Mông Thần Tinh cho ta?" Cực phẩm Hồng Mông Thần Tinh này chính là Trần Phàm chưa đợi hắn nói xong, liền mở miệng nói, "Không, có hạ phẩm Hồng Mông Thần Tinh." Trần Phàm không phải là không có hạ phẩm Hồng Mông Thần Tinh, thật sự là hắn lười đổi. Phong Chuất giật vừa rồi đã giao cho Trần Phàm không ít hạ phẩm Hồng Mông Thần Tinh, biết Trần Phàm trên người có, nhưng Trần Phàm lại vẫn là đem chân quý nhất cực phẩm Hồng Mông Thần Tinh cho hắn, điều này khiến hắn không khỏi có chút cảm động. Tu tiên giới lừa gạt lẫn nhau rất nhiều, nhưng người tốt như Trần công tử, thật sự là rất hiếm thấy, sau này mình nhất định phải báo đáp Trần công tử thật tốt. Nếu Trần Phàm biết suy nghĩ của Phong Chuất giật, nhất định sẽ nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, thật sự là hạ phẩm Hồng Mông Thần Tinh của hắn có chút ít, đều không bằng số lẻ của cực phẩm Hồng Mông Thần Tinh, hắn còn muốn giữ lại một chút hạ phẩm Hồng Mông Thần Tinh, vạn nhất sau này cần đến thì sao? Phong Chuất giật không biết suy nghĩ của Trần Phàm, chỉ cho rằng Trần Phàm đang chiếu cố hắn. Trần Phàm vừa rồi bắt được hơn 10 con tiểu đồ trừ, trong lòng đang vui vẻ, dẫn Phong Chuất giật đi dạo lung tung, chỉ cần gặp được viễn cổ cự thú, Trần Phàm đều sẽ xông lên đá hai cước, sau đó để Phong Chuất giật đi hái linh dược mà nó bảo vệ. Nhưng sau đó, Trần Phàm bọn họ liền không còn gặp được viễn cổ cự thú có thịt tươi ngon nào nữa. Ở giã ngoại dạo chơi nửa tháng, Trần Phàm cảm thấy có chút nhàm chán, chuẩn bị quay về. Nhưng Phong Chuất giật lại không cảm thấy nhàm chán, hắn rất hưng phấn, cảm thấy đi theo Trần Phàm ra ngoài, thứ nhất mình không cần lo lắng sợ hãi, thứ hai linh dược và linh thạch thu thập được đều không ít, mặc dù đa số linh thạch đều vào túi Trần Phàm, nhưng linh thạch hắn nhận được cũng không ít, hơn nữa đa số đều là cực phẩm Hồng Mông Thần Tinh. Trần Phàm muốn quay về, hắn cũng không có cách nào, hơn nữa thu hoạch nửa tháng này đủ để bù đắp thu hoạch mấy chục năm của hắn, hắn cũng nên biết đủ. Trần Phàm bọn họ đổi một hướng liền đi về phía cổ thành trước đó, xung quanh cũng chỉ có một tòa cổ thành như vậy. Hơn nữa bọn họ ra ngoài nửa tháng, chạy cũng khá xa, quay về ước chừng cũng phải tốn không ít thời gian. Hai người đổi một hướng, trên đường quay về còn có thể thu hoạch được một ít linh dược và linh thạch. Đường quay về coi như khá nhanh, tài nguyên thu hoạch được cũng tương đối ít. Mất 10 ngày thời gian hai người cuối cùng lại quay về trong cổ thành. Hai người vẫn quay về khách sạn trước đó, nghỉ ngơi một đêm, Trần Phàm lúc này mới một mình đi ra ngoài. Hắn sớm đã dò la được một cửa hàng có thực lực và uy tín tương đối, chuẩn bị bán hai con tiểu đồ trừ, xem có thể đáng giá bao nhiêu thần mã tệ. Cửa hàng này tên là Ngạo Thiên Liên Tỏa Thương Phố, nhìn tên của nó, chính là một cửa hàng liên chuỗi. Trần Phàm bước vào cửa hàng này, liền có một thần ma tộc thanh niên tiến lên hỏi, "Khách quan, có gì cần không?" Trần Phàm cũng không dài dòng với hắn, trực tiếp mở miệng hỏi, "Ngươi ở đây có thu tiểu đồn chứ không?" Thanh niên kia mắt sáng lên, gật đầu nói, "Thu, có thu, khách quan mời vào trong, chúng ta vào trong nói chuyện." Trần Phàm gật đầu, liền do thanh niên kia dẫn Trần Phàm vào một bao xương. Vào bao xương, thanh niên rót cho Trần Phàm một ly nước, sau đó lại mang lên một ít linh quả đặc hữu của Hồng Mông Đại Lục. "Khách quan xưng hô thế nào?" "Trần Phàm." "Trần công tử, ta là thiếu đông gia của chi nhánh này, tên là Cự Đồng Vĩ, ngươi gọi ta tiểu vĩ là được rồi." "Ồ, thì ra là Cự thiếu gia, đã lâu ngưỡng mộ." Trần Phàm và Cự Đồng Vĩ khách khí với nhau một phen, Cự Đồng Vĩ mở miệng nói, "Trần công tử, vừa rồi ngươi nói có kiểu đồn trừ muốn bán, không biết có bao nhiêu cân muốn bán?" "Bao nhiêu cân?" Trần Phàm có chút nghi vấn, mình thật sự không biết một con kiểu đồn trừ có bao nhiêu cân, cả con kiểu đồn trừ to như ngọn núi này, ít nhất cũng phải mấy trăm triệu tỷ cân chứ. "Đúng vậy, Trần công tử, ngươi có bao nhiêu cân thịt kiểu đồn trừ, chúng ta đều sẽ thu mua theo giá thị trường, yên tâm, Ngạo Thiên Liên Tỏa Thương Phố của chúng ta tuyệt đối giá cả công bằng." Cự Đồng Vĩ nói. Trần Phàm nghĩ nói, "Vậy một cân là bao nhiêu thần ma tệ?" "10 thần ma tệ, Trần công tử, giá này đã coi như là giá cao rồi." Trần Phàm nói, "Vậy cả con cũng là giá này sao?" Cự Đồng Vĩ nói, "Giá này khẳng định là không giống nhau, nếu là bán cả con, 8 thần ma tệ một cân, bởi vì cái này phải bỏ đi không ít xương và nội tạng." Ngay sau đó hắn hình như phản ứng lại, hai mắt trợn tròn nói, "Trần công tử, ngươi là nói ngươi có cả một con tiểu đồn chứ?" Trần Phàm thấy hắn kinh ngạc như vậy, có chút vô ngữ, có cần phải kinh ngạc như vậy không? Không phải chỉ là một con tiểu đồn chứ sao? Trong tay mình thế nhưng có hơn 10 triệu con tiểu đồn chứ. Trần Phàm gật đầu, ban đầu hắn chuẩn bị lấy hai con tiểu đồn chứ ra bán, bây giờ xem ra, tiểu đồn chứ này thật sự không rẻ, hơn nữa hình như rất hiếm có. Thấy Trần Phàm gật đầu, Cự Đồng Vĩ mắt càng sáng hơn, hắn đang nghĩ, nếu mình lấy được cả con tiểu đồn chứ này, mình có thể kiếm được bao nhiêu thần mã tệ. "Trần công tử, ngươi xác định là cả một con tiểu đồn chứ?" Cự Đồng Vĩ lại lần nữa xác nhận. Trần Phàm lại lần nữa gật đầu, thấy Trần Phàm khẳng định trả lời, Cự Đồng Vĩ hưng phấn vỗ tay nói, "Được, Trần công tử, con tiểu đồn chứ này cửa hàng chúng ta thu mua, chỉ là không biết cụ thể lớn bao nhiêu." Trần Phàm không nói, chỉ lấy ra một chiếc nhẫn chứa vật đặt lên bàn. Cự Đồng Vĩ ánh mắt nóng bỏng cầm chiếc nhẫn trên bàn qua, dùng thần thức dò vào trong, liền thấy một con tiểu đồn chứ trưởng thành nằm trong nhẫn chứa vật, cái này nhìn thế nào cũng phải có mấy chục tỷ cân. "Trần công tử, con tiểu đồn chứ này ta sẽ cho người đi cân trọng lượng, ngươi đợi một lát." Cự Đồng Vĩ nói xong, liền vội vàng đi ra ngoài. Trần Phàm cũng không sợ hắn sẽ chiếm đoạt con tiểu đồn chứ này, nhàn nhã ngồi ở đó thưởng thức linh quả ở đây. Không lâu sau, Cự Đồng Vĩ lại vội vã quay về, hắn mặt đầy hưng phấn nói, "Trần công tử, trọng lượng đã ra rồi, tổng cộng là 7.4 tỷ cân. Trần Phàm gật đầu, đối với con kiều đồn trừ lớn như vậy, Trần Phàm cũng chỉ có thể ước tính đại khái trọng lượng cụ thể là bao nhiêu, đối với Trần Phàm mà nói không quan trọng. Theo giá chúng ta đã nói trước đó, một cân kiều đồn trừ là 8 thần mã tệ, tổng cộng là 59.2 tỷ thần mã tệ, ngươi thấy thế nào? Cự Đồng Vĩ xoa tay nói, con kiều đồn trừ này nếu bán ra, không chỉ sẽ kiếm được một khoản lớn, đồng thời bọn họ còn có thể dùng nó để củng cố một số mối quan hệ. Trần Phàm gật đầu nói, được. Cự Đồng Vĩ lại nói, Trần công tử, xin ngươi đợi thêm một lát, chúng ta sẽ lập tức điều phối thần ma tệ mang đến cho ngươi, đồng thời ngươi cũng có thể xem, có thứ gì muốn mua từ cửa hàng chúng ta không, lần này chúng ta sẽ giảm giá 30 cho ngươi. Câu đề cử, cất giữ, thúc dụng, cảm ơn. Chương 894 bở mông heo treo chọc đi tới phiền phức chương 894 bở mông heo treo chọc đi tới phiền phức cùng lúc nói xong, Cự Đồng Vĩ lấy ra một cuốn họa sách giới thiệu sản phẩm đưa cho Trần Phàm, rồi chuẩn bị xuống dưới điều chỉnh thần ma tệ cho Trần Phàm. Chờ một chút. Trần Phàm gọi Cự Đồng Vĩ đang định rời đi. Cự Đồng Vĩ dừng lại, nhìn Trần Phàm cười nói, Trần công tử, xin hỏi ngài còn có gì cần không? Trần Phàm nói, thịt của con chư xoắn mông này, ngài xem có thể giữ lại cho ta vài cân không? Ta còn chưa từng nếm thử mùi vị ra sao. Cự Đồng Vĩ ngẩn ra, sau đó cười nói, không thành vấn đề, ta sẽ giữ lại cho Trần công tử. Nói xong, hắn cười tủm tỉm đi xuống phân phó. Lần này Cự Đồng Vĩ ra ngoài khá lâu, khi hắn trở về, phía sau có hai người đi theo, tay bưng vài món ăn, vừa bước vào, một mùi hương độc đáo liền bay tới, khiến Trần Phàm không tự chủ nuốt nước bọt. Hai người kia đặt các món ăn lên bàn, rồi lui xuống. Cự Đồng Vĩ lấy ra một chiếc nhẫn chứa vật đưa cho Trần Phàm nói, Trần công tử, bên trong đây là 7.792 vạn ức thần mã tệ, ngài kiểm đến một chút. Trần Phàm cũng không khách khí nhận lấy, dùng thần thức quét qua, quả nhiên có 7.792 vạn ức thần mã tệ, hắn cất nhẫn chứa vật vào không gian của mình. Sau đó Cự Đồng Vĩ lại từ không gian của mình lấy ra một khối thịt lớn màu đỏ trắng xen cái nói, Trần công tử, con chư xoắn mông kia chúng ta đã bắt đầu phân giải, đây là ta đặc biệt cho người chọn một khối thịt thượng hạng cho ngài. Trần Phàm cười nhận lấy khối thịt này ít nhất cũng mười mấy cân, hắn cất khối thịt này vào không gian của mình nói, đa tạ. Cự Đồng Vĩ cười nói, Trần công tử khách khí rồi, không giấu gì ngài, con chư xoắn mông này bán đi, chúng ta cũng kiếm không ít, ha ha Trần công tử, đây là vài món ngon ta cho người dùng chư xoắn mông chế biến, cùng nhau thưởng thức một chút. Trần Phàm sớm đã ngửi thấy mùi hương đặc biệt này, liền không khách khí gật đầu nói, được. Cự Đồng Vĩ lại lấy ra một vò rượu và hai cái chén, rót đầy chén cho Trần Phàm và mình, rồi nâng chén nói, Trần công tử, ta kính ngài. Trần Phàm cũng nâng chén nói, khách khí rồi. Hai người đều uống cạn một hơi. Sau đó hai người vừa uống rượu, vừa ăn những món ngon chế biến từ chư xoắn mông. Thật lòng mà nói, thịt của con chư xoắn mông này quả thực rất tươi ngon, mặc dù tài nấu nướng của thần ma tộc không ra sao, nhưng những món ăn làm từ chư xoắn mông vẫn vô cùng ngon miệng. Uống rượu lớn, ăn thịt lớn, hai người cứ thế ăn uống hơn một giờ, quan hệ cũng thân thiết hơn một chút, Trần Phàm cũng nhân cơ hội này hỏi thăm không ít chuyện về Hồng Mông đại lục. Hồng Mông đại lục lớn đến mức nào, Cự Đồng Vĩ cũng không rõ, bởi vì không ai có thể đi đến tận cùng, biên giới đã biết có 4 khối đại lục, lần lượt là Đông đại lục, Tây đại lục, Bắc đại lục, Nam đại lục. Và xung quanh 4 đại lục này còn có không ít hải đảo, ngoài những hải đảo này ra, chính là biển cả mênh mông vô bờ. Chỉ riêng 4 đại lục này đã vô cùng rộng lớn, theo lời Cự Đồng Vĩ, tổng diện tích mỗi đại lục so với tổ tinh còn lớn hơn 1000 lần, có thể thấy nó lớn đến mức nào. Hơn nữa ở Hồng Mông đại lục này còn có không ít bí cảnh, nhưng những bí cảnh này đều không định kỳ mở ra, chỉ cần bí cảnh mở ra, bất kỳ ai cũng có thể tùy ý tiến vào, sống chết thì xem vận may của mỗi người. Sau đó Trần Phàm lại cùng Cự Đồng Vĩ trò chuyện một số chuyện khác, ăn uống 2 canh giờ liền trôi qua. Ăn uống gần xong, Trần Phàm cũng cáo từ rời khỏi Ngạo Thiên Liên tòa thương phố, trở lại khách sạn, lúc này Phong Trác Dật cũng không biết đi đâu, Trần Phàm đành phải nghỉ ngơi trong phòng mình. Không lâu sau, Phong Trác Dật liền trở về, hắn cũng không đi quấy rầy Trần Phàm, một mình trở về phòng tu luyện. Mấy ngày tiếp theo, Trần Phàm và Phong Trác Dật đều ở trong cổ thành này dạo chơi, xem có thứ gì họ cần không, đáng tiếc là những thứ được bán trong cổ thành này đa số đều là những thứ thần ma tộc dùng, rất ít có thứ mà tu sĩ có thể dùng. Cùng lắm thì là một số vật liệu, nhưng những vật liệu này cũng không rẻ, thần ma tộc chỉ thu thần ma tệ, như Phong Trác Dật hắn không mua nổi, mà Trần Phàm lại không cần, cho nên hai người không mua được thứ gì. Ngày này, Trần Phàm và Phong Trác Dật đang dạo chơi trong thành, lại bị vài người chặn đường. Trần Phàm nhìn những người chặn đường mình và Phong Trác Dật, là một nữ tử ăn mặc hoa lệ và vài hạ nhân mặc da thú, bọn họ đều là người của thần ma tộc. Mái tóc trên đầu nữ tử này được kết thành mấy chục bím tóc nhỏ, vẻ mặt tiêu căng nhìn Trần Phàm nói, ngươi chính là người ngoại lai bán chư xoắn mông cho Cự Đồng Vĩ. Phong Trác Dật vẻ mặt mờ mịt, hắn căn bản không biết Trần Phàm đã từng săn giết chư xoắn mông, cho nên lúc này một chút cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trần Phàm nhìn người phụ nữ vẻ mặt tiêu căng trước mặt, không muốn để ý đến nàng, nhưng lúc này bọn họ chặn trước mặt mình, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, là thì sao, không phải thì sao? Ừ, nếu là, vậy ngươi cũng phải giao cho chúng ta một con chư xoắn mông, nếu không ngươi đừng hòng ở đây mà sống yên. Nữ tử chết dí nhìn Trần Phàm nói. Trần Phàm cảm thấy người phụ nữ trước mặt này có phải bị bệnh không, mình dựa vào cái gì mà phải cho người phụ nữ này một con chư xoắn mông? Phong Trác Dật tiến lên giải thích nói, vị tiểu thư này, ngài xem có phải có hiểu lầm gì không, chúng ta căn bản không có chư xoắn mông. Hiểu lầm, có hiểu lầm gì, ta đã điều tra rõ ràng rồi, ngày đó chính là ngươi đi gặp Cự Đồng Vĩ, hơn nữa còn ở lại không ít thời gian, sau đó Cự Đồng Vĩ liền bắt đầu bán số lượng lớn chư xoắn mông, khiến việc làm ăn của nhà ta sa sút thảm hại, tổn thất này nhất định phải do ngươi gánh chịu. Nữ tử kiêu căng nói. Nghe lời của nữ tử, Trần Phàm không khỏi cảm thấy buồn cười. Việc làm ăn của nhà ngươi không tốt, không tự kiểm điểm bản thân, lại đi tìm một người hoàn toàn không liên quan, đây quả thực là ngang ngược vô lý. Ngay cả Phong Trắc Giật cũng vẻ mặt vô ngữ, đừng nói bọn họ chưa từng bán chư xoắn nông, cho dù đã bán chư xoắn nông, việc làm ăn của nhà các ngươi không tốt, lại trách chúng ta sao? Tiểu thư, ngài nói vậy hơi ngang ngược vô lý rồi, chúng ta muốn bán cho ai là tự do của chúng ta, huống hồ chúng ta cũng chưa từng bán. Phong Trắc Giật có chút tức giận nói, cái này ta không còn được, các ngươi nhất định cũng phải kiếm cho ta một con chư xoắn nông, nếu không, các ngươi đừng hòng rời đi. Nữ tử vẫn kêu căng nói. Trần Phàm lười tiếp tục để ý đến người phụ nữ đầu góc không bình thường này, giật quát, cút ngay. Nữ tử lại không hề lay động, ngược lại vây tay về phía sau, vài hạ nhân liền tiến lên, vây chặt lấy hai người Trần Phàm. Những người xung quanh sớm đã chú ý đến nơi này, nhao nhao dừng lại vây xem. Hai người ngoại lai này sao lại chọc đến công chúa của Thích gia rồi? Không rõ, hình như là nói muốn hai người này giao ra chư xoắn nông. Chọc đến vị đại tiểu thư này, đoán chừng hai người không chết cũng phải lộ ra. Đúng vậy, ngay cả chúng ta cũng phải tránh vị đại tiểu thư này mà đi, huống hồ là hai người ngoại lai. Câu đề cử, cất giữ, thúc giục, cảm ơn. Chương 895 thích vì vì chương 895 thích vì vì Trần Phạm nhìn mấy người khí thế hung hăng vây quanh, cảnh giới thực lực của bọn họ bất quá là đại đạo cảnh ngũ giai, ngay cả nữ tử kiêu căng trước mắt này cũng chỉ có đạo tổ cảnh nhất giai tu vi mà thôi, lại dám đến ngăn cản mình, quả thực là tìm chết. Ta nói lại lần nữa, cũng ngay, nếu không chết. Trần Phạm lần nữa nhấn mạnh, hắn cũng không muốn vừa đến Hồng Mông đại lục này liền đắc tội người, nhưng nếu những người này thật sự không tức thời, hắn cũng không ngại. Đối mặt Trần Phạm quát lớn, nữ tử trên mặt cũng lộ ra vẻ giận dữ, cho ta bắt hết bọn họ. Đối mặt nữ tử vô lý gây sự như vậy, Phong Chất Giật cũng có chút tức giận, việc làm ăn của các ngươi không tốt lại đi trách người khác. Những thủ hạ kia cũng không nhìn xem thực lực của mình và Trần Phàm hai người chênh lệch bao nhiêu, lại còn thật sự dám xông lên. Đối mặt mấy tên hạ nhân xông lên, Trần Phàm còn chưa cần ra tay, Phong Chất Giật trực tiếp xông lên mỗi người một bạt tai đánh bay ra ngoài. Về phần nữ tử kia, Phong Chất Giật không động thủ, bởi vì hắn biết, chỉ đánh mấy tên hạ nhân thì không có vấn đề gì, nhưng nếu hắn dám động đến nữ tử này, người của gia tộc này chắc chắn sẽ đến tìm hắn báo thù. Nữ tử kia hiển nhiên cũng không ngờ Trần Phàm bọn họ lại thật sự dám động thủ, hơn nữa hạ nhân của nàng lại vô dụng như vậy, ba hai cái đã bị đánh gục, nhất thời có chút ngây người. Trần công tử, chúng ta trở về đi. Phong Chất Giật không có ý định làm lớn chuyện nữa, liền gọi Trần Phàm chuẩn bị trở về. Trần Phàm cũng không có ý kiến gì, vốn dĩ chuyện này Phong Chất Giật không cần phải nhúng tay vào, chuyện mua heo nuôi con, Phong Chất Giật cũng hoàn toàn không biết gì, hắn hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc. Mà bây giờ, Phong Chất Giật đã đánh người của nữ nhân kia, e rằng bây giờ muốn đứng ngoài cuộc cũng không kịp nữa rồi. Nữ nhân kia thấy Trần Phàm và Phong Chất Giật muốn đi, vội vàng né người chặn đường hai người, vẻ mặt giận dữ nói, đánh người của bản tiểu thư rồi muốn chạy sao? Phong Chất Giật thật sự hận không thể một bạt tai đánh chết nữ nhân trước mắt này, nhưng hắn vẫn còn lý trí, biết không thể. Trần Phàm lại sẽ không chiều theo nữ nhân này, trực tiếp một bạt tai liền tắt qua. Bốp nữ tử kia trực tiếp lăn lộn ra ngoài, dọc đường đi, người đi đường đều điên cuồng né tránh, sợ bị vạ lây. Nữ tử kia ngã mạnh xuống đường phố cổ thành, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Mà ngay khi nàng bị Trần Phàm đánh bay ra ngoài, có hai lão giả đột nhiên xuất hiện, một người đi đỡ nữ tử kia dậy và cho nàng uống một viên đan dược, một người ngăn cản trước mặt Trần Phàm, đang dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Phàm. Người đi đường xung quanh nhìn thấy hai lão giả này xuất hiện, đều không tự chủ được lùi lại, sợ Thích gia hiểu lầm bọn họ là một phe, đều tránh xa. Ngươi lại dám đánh người của Thích gia chúng ta, tìm chết. Nói xong, lão giả kia liền bất chấp tất cả xông về phía Trần Phàm. Trần Phàm đối mặt bàn tay chụp tới liền đưa tay chặn lại, đồng thời một bạt tai tát vào mặt hắn. Lão giả kia làm sao cũng không ngờ tốc độ của Trần Phàm lại nhanh như vậy, nhanh đến mức khiến hắn không kịp phản ứng chút nào. Bốp lại một tiếng giòn vang, lão giả bay ra ngoài thảm hơn cả nữ tử kia, ngay cả mấy tòa nhà trong cổ thành cũng sụp đổ. Người xung quanh đều kinh ngạc nhìn Trần Phàm, không ngờ Trần Phàm một người ngoại lai lại dũng mãnh như vậy. Thích gia chính là một trong ba đại gia tộc của cổ thành này, phía trên ngoài thành chủ gia cũng chỉ có cự gia và tù gia mới có thể chống lại. Chỉ cần đắc tội Thích gia, về cơ bản rất khó tiếp tục sống sót trong cổ thành này. Đi, đi thôi, lát nữa viện binh của Thích gia đến, chúng ta sẽ không chạy thoát được. Đúng vậy, phải nhanh chóng rời đi. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, chạy thôi. Những người vây xem hiển nhiên rất sợ Thích gia, thấy sự việc náo loạn đến mức này, bọn họ đều không dám ở lại xem kịch, vẫn là tự bảo toàn bản thân trước. Trong nháy mắt, hiện trường chỉ còn lại Trần Phàm và người của Thích gia, đương nhiên, cũng còn có một số người tự cho là thực lực cường hãn, không sợ người của Thích gia cũng ở lại tiếp tục xem kịch. Lão giả còn lại đang đỡ nữ tử kia thấy Trần Phàm một bạt tai liền đánh bay một người cùng cảnh giới với hắn, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Xem ra, người mà bọn họ hôm nay chọc vào không dễ chọc. Đồng thời trong lòng có chút oán trách tiểu thư nhà mình, ngay cả thực lực của người ta còn chưa điều tra rõ, đã dám đến gây sự với người ta. Nhưng hắn cũng không hề hoảng sợ, bởi vì hắn đã truyền tin cho gia chủ Thích gia rồi, với tình yêu thương của gia chủ Thích gia dành cho vị tiểu công chúa này, tin rằng rất nhanh sẽ đến. Cũng chính vào lúc này, phủ thành chủ bên kia có hai người bày ra, một người mặc áo giáp đen, một người mặc một thân áo bào trắng tinh. Bọn họ đều đang nhìn chằm chằm về phía Trần Phàm. Cửu Côn, ngươi thấy thế nào? Cửu Côn mặc áo giáp đen trả lời, thành chủ đại nhân, người này cảnh giới thực lực là đạo tổ cảnh cửu giai, nhưng chiến lực của hắn tuyệt đối vượt qua đạo tổ cảnh đại viên mãn. Thành chủ mặc áo bào trắng tinh cười nhạt gật đầu nói, xem ra lần này Thích gia đã phải thiết bản rồi. Cửu Côn hừ lạnh một tiếng nói, Thích gia này không biết thu liễm, sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt. Thành chủ gật đầu nói, ngươi ra lệnh cho vệ binh trong thành, không được đến gần, đợi bọn họ đánh xong, rồi đến xử lý hậu sự. Thành chủ đại nhân yên tâm đi, ta đã dặn dò bọn họ từ sớm rồi. Thành chủ gật đầu, hai người liền đứng giữa không trung tiếp tục xem kịch. Mà một bên khác, cự gia và tù gia cũng đồng dạng nhận được tin tức. Khi cự đồng vĩ và phụ thân hắn cự lưu thăng nghe nói tiểu công chúa của thích gia vì heo mông cong mà tìm đến trần phạm, cự đồng vĩ không khỏi hỏi cự lưu thăng: phụ thân, chúng ta có nên giúp hắn không? Cự lưu thăng trầm mặc một lát sau nói: chúng ta không cần thiết vì một người ngoại lai mà kết thù với thích gia. Bất quá cự lưu thăng sau khi trầm ngâm một lát mới nói: ngược lại có thể khi hắn không địch lại, phái người cứu hắn đi. Một bên khác tù gia cũng ôm tâm lý xem kịch mà chú ý về phía trần phạm. Mà gia chủ thích gia thích thành kiện nghe nói con gái mình thích vi vi bị đánh, lập tức giận dữ bùng nổ, dẫn theo các trưởng lão trong nhà nhanh chóng chạy tới. Khi bọn họ đến nơi, liền thấy con gái mình thích vi vi một bên mặt sưng phù, mà hai hộ đạo giả của thích vi vi, một người đã nằm trong đống đổ nát sống chết không rõ, người còn lại hộ vệ trước mặt thích vi vi. Hắn giận dữ nói: là ai, ai dám động thủ với người của thích gia chúng ta, quả thực là không biết sống chết. Thích vi vi thấy phụ thân nàng đến, hoa một tiếng khóc bà lên, sau đó nhào vào lòng thích thành kiện. Thích thành kiện vỗ vỗ lưng thích vi vi dịu dàng an ủi: vi vi, đừng sợ, nói cho phụ thân, là tên khốn nào động thủ với con, phụ thân nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Thích vi vi giơ tay chỉ về phía Trần Phàm, nói lắp bắp: chính là hắn. Thích thành kiện thuận theo hướng ngón tay của thích vi vi nhìn về phía Trần Phàm, mắt lộ hung quang: tìm chết. Chương 896 thích gia phải xui xẻo. Chương 896 thích gia phải xui xẻo. Đối mặt thích gia tới đám người, Phong Chuất giật là trong lòng run sợ, ở đây mười mấy người cảnh giới đều so với hắn cao hơn, trong lòng suy nghĩ, lần này có thể chết chắc, nhiều người như vậy tại, vừa muốn chạy đi có thể nói khó như lên trời. Trần Phàm lại mặt không đổi sắc, đối với hắn mà nói, cái này Hồng Mông đại lục vừa vặn trở thành hắn chui luyện chỗ, nơi này đạo tổ cảnh cường giả đủ nhiều, hơn nữa đạo tổ cảnh đại viên mãn tu sĩ cũng không phải số ít, không phải sao, trước mắt liền có hai vị đạo tổ cảnh đại viên mãn cường giả. Trần Phàm truyền âm cho Phong Chuất giật nói: chờ sau đó ngươi rời khỏi nơi này trước. Phong Chuất giật cũng là truyền âm cho Trần Phàm nói: Trần công tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là hạng người ham sống sợ chết? Ta không phải, bởi vì ngươi chờ chút biết liên lụy ta, ngươi ở nơi này ta còn muốn phân tâm đi chiếu cố ngươi, cho nên ngươi vẫn là rời đi hảo. Trần Phàm là không đợi Phong Chuất giật nói xong, liền đánh gây hắn. Phong Chuất giật đối với Trần Phàm truyền âm trực tiếp bó tay rồi: Trần công tử cũng quá trực bạch à, nghĩ nghĩ, mình tại nơi này, đúng là biết liên lụy Trần Phàm, chính mình tìm cơ hội rời đi, ngược lại sẽ không để cho Trần Phàm lâm vào bị động. Cuối cùng, Phong Chuất giật chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Thích Thành Kiện gặp Trần Phàm còn một mặt sao cũng được bộ dáng, càng thêm nổi giận, hắn hét lớn một tiếng nói: cho ta có thể bắt được, ta cần sống. Hắn tự nhiên có thể thấy rõ Trần Phàm cảnh giới, đạo tổ cảnh cửu giai, nhưng hắn người mang tới ở trong, đạo tổ cảnh cửu giai liền có bốn vị, càng còn có hắn cùng đại trưởng lão đạo tổ cảnh đại viên mãn nơi này. Muốn bắt lại một vị đạo tổ cảnh cửu giai người, còn không phải dễ dàng. Thích Thành Kiện người mang tới ở trong, lúc này liền có bốn cái đạo tổ cảnh cửu giai người hướng về Trần Phàm mà đến, mà người còn thừa lại cũng là vây Trần Phàm cùng Phong Chuất giật. Thần ma nhất tộc người cũng là khá là yêu thích cận chiến, hơn nữa nhục thể của bọn hắn cũng là hết sức cường đại, khả năng này chính là bọn hắn thể chất đặc biệt có liên quan, cái này cũng là vì sao bọn hắn có thể hấp thu thần ma tệ bên trong năng lượng nguyên nhân. Không quá gần chiến, thế nhưng là Trần Phàm thích nhất, đối mặt khí thế hùng hổ mà đến bốn người, Trần Phàm không có chút nào hốt hoảng, ngược lại là trực tiếp nên đón tiếp lấy. Thần ma nhất tộc trời sinh liền mang theo khí tức của bạo, bốn người mang theo không gì sánh kịp khí thế hướng về Trần Phàm để ép tới. Hơn nữa tốc độ của bọn hắn cũng thật nhanh, bất quá lại nhanh cũng sắp bất quá Trần Phàm. Đã nhiều năm như vậy Trần Phàm tu vi mặc dù không có để thăng bao nhiêu, nhưng mà hắn sức chiến đấu có thể nói là tăng lên rất nhiều. Đối với sức mạnh trưởng khống vô cùng nhỏ bé, đồng thời đối mặt bốn người công kích là thành thạo điêu luyện. Năm người đối với sức mạnh trưởng khống đều vô cùng đúng chỗ, ngươi tới ta đi cũng không có đối với trung quanh kiến trúc tạo thành bao lớn phá hư. Trần Phàm cùng bốn người đọ sức một phen sau, phát hiện thần ma nhất tộc đối với lực lượng của thân thể chính xác muốn so những tu sĩ kia mạnh, liền xem như luyện thể tu sĩ, cũng muốn so những thứ này thần ma nhất tộc người yếu nhược một chút. Đương nhiên, ở đây chỉ là bình thường luyện thể tu sĩ. Nếu như là kim lôi loại kia có thể chất đặc thù luyện thể tu sĩ mà nói, hay là muốn mạnh một chút. Phong Chuất giật là khẩn trương nhìn xem trong chiến trường, chỉ sợ Trần Phàm không địch lại, như vậy bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Thích Thành Kiện gặp bốn người thật lâu không thể cầm xuống Trần Phàm, không khỏi có chút lớn giận, đẩy ra Thích Vivi, thân ảnh lóe lên, liền hướng Trần Phàm mà đi. Mà còn tại cùng bốn người dây dưa Trần Phàm, đột nhiên cảm nhận được sau lưng chuyển đến một cỗ nguy hiểm. Tốc độ của hắn không khỏi tăng tốc né tránh ra tới, mà đang khi hắn né tránh ra tới sau, một cỗ cường đại hơn nữa nhặt bạ mảng theo tính ăn mòn quyền ấn liền từ hắn vừa mới đứng yên chỗ bên kia tới. Cái kia quyền ấn những nơi đi qua, mặc kệ đúng vậy phiến đá vẫn là bùn đất, cũng là ăn mòn thành một loại chất lỏng màu đen, tàn mát ra màu xanh đen sương mù. Trần Phàm liếc mắt nhìn bị cái kia quyền ấn đánh ra một đầu còn chảy chất lỏng màu đen khe rãnh, khoe miệng giật một cái nói, làm đánh lén. Thích Thành Kiện gặp nhất kích không trúng, tiếp tục lấn người tiến lên, tốc độ của hắn so với bốn người khác cần phải nhanh nhiều. Đối mặt năm người vây công, Trần Phàm vẫn là không chút hoang mang, cứ việc Thích Thành Kiện là đạo tổ cảnh đại viên mãn. Trần Phàm ngay cả đạo tổ cảnh đại viên mãn phía trên đều cùng đánh qua, một cái chỉ là đạo tổ đại viên mãn, có thể làm gì hắn? Bất quá bọn hắn ra tay đã lâu như vậy, cũng nên chính mình đánh trả. Thân ảnh của hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại một vị đạo tổ cảnh cửu giai sau lưng, tại tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thời điểm, một quyền đánh vào đạo này tổ cảnh cửu giai phía trên. Cả người liền bay ra ngoài, ầm ầm một đường những nơi đi qua, mặc kệ là kiến trúc vẫn là cây cối, toàn bộ đều là sụp đổ xuống, cái kia đánh bay ra ngoài đạo tổ cảnh cửu giai cường giả, bây giờ giống như bùn nhão tầm thường tê liệt ngã xuống trong phế tích, không thể dậy được nữa. bất quá có thể tiếp nhận Trần Phàm năm thành sức mạnh mà không có trực tiếp bạo thể mà chết, đã rất tốt. Nếu như là thông thường tu sĩ, sớm đã bị hắn một quyền đánh nổ, như vậy cũng có thể gặp phải thần ma nhất tộc tại đục thân trong tu luyện cường độ. Nhìn xem bị vánh bay ra ngoài người, Thích Thành Kiện có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Phàm một đòn là có thể đủ để cho một vị đạo tổ cảnh cửu giai người mất đi năng lực chiến đấu. Đồng thời, trong lòng cũng là càng thêm phẫn nộ, hắn hét lớn một tiếng, tự tìm cái chết. Đồng thời, trên người hắn xuất hiện tử sắc quang mang tới, mà mặt đất cũng bởi vì hắn bước lên hào quang màu tím mới bắt đầu ăn mòn. Ba người khác cũng là riêng phần mình xuất hiện đủ các loại tia sáng tới. Trần Phàm tò mò nhìn Thích Thành Kiện bốn người, đây là cái quỷ gì, còn có thể biến thân? Siêu sai dạ. Phủ thanh chủ đại nhân hơi kinh ngạc nói, xem ra cái này kẻ ngoại lai rất mạnh, đều ép Thích gia chủ động dùng bản nguyên chi lực. Chín quân gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, cái này kẻ ngoại lai rất mạnh, liền xem như ta cũng không nhất định là đối thủ, hơn nữa ta quan sát hắn giống như không có đem hết toàn lực. Thanh chủ đại nhân cũng là điểm một chút, hắn quan sát cũng là như thế, dù là Thích Thành Kiện bọn hắn vận dụng bản nguyên chi lực, cũng không nhất định là Trần Phàm đối thủ. Cự gia chủ Cự Lưu Thăng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, Thích gia lần này cần xui xẻo. Cự Đông Vĩ cảnh giới của hắn còn chưa đủ, tự nhiên nhìn không ra vấn đề tới, không hiểu hỏi, phụ thân, vì cái gì? Cự Lưu Thăng nói, tiếp tục xem tiếp liền biết. Tu nhà một dạng phát sinh đồng dạng đối thoại. Có thể Thích gia thân ở trong chiến trường còn không rõ ràng, nhưng xem như người đứng xem, bọn hắn lại vô cùng rõ ràng. Đối mặt đột nhiên bùng nổ mấy người, Trần Phàm lại là có thể cảm nhận được bọn hắn lực lượng có chỗ tăng cường, hơn nữa bọn hắn nắm trong tay quy tắc chi lực cũng càng thêm mạnh. Nhưng so sánh với Kim Lôi loại kia đẳng cấp người tới, vẫn là kém một chút. Tất nhiên đối diện cũng bắt đầu phóng đại chiêu, chính mình cũng không xê xích gì nhiều giải thần ma nhất tộc chiêu thức, cũng là thời điểm giải quyết bọn hắn. Trần Phàm thân ảnh liên tiếp chớp động, ba cái kia đạo tổ cảnh cửu giai người tự nhận là bộ phát có thể cùng Trần Phàm một trận chiến người nhà họ Thích, đều chưa kịp phản ứng, liền ngã xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Thích Thành Kiện hai mắt trừng ra, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mà Trần Phàm thân ảnh chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn. Câu đề cử, cất giữ, thúc canh, cảm tạ. Chương 897 Thích ra ngoại viện, chương 897 Thích ra ngoại viện ngươi. Ngươi làm sao có thể? Hắn lời còn chưa nói hết, Trần Phàm liền đấm ra một quyền, Thích Thành Kiện cả người sắc mặt đại biến, hai mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn là hai tay quanh che ở trước ngực, Trần Phàm một quyền trực tiếp đánh vào trên cánh tay của hắn. Thích Thành Kiện cả người thân hình nhanh lùi lại, trên mặt đất cày ra tới một đầu mười mấy mét sâu khe rãnh tới. Toàn bộ khe rãnh đều bị Thích Thành Kiện thân bên trên cái kiêm màu tím đen khí thể ăn mòn, hóa thành màu tím đen chất lỏng. Không cần nói Thích Thành Kiện liền quan sát ở đây chiến đấu người, cũng là nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn vốn cho là Thích Thành Kiện coi như tại như thế nào không phải Trần Phàm đối thủ, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Kết quả không nghĩ tới, Thích Thành Kiện cư nhiên bị Trần Phàm nhất kích liền lui về sau nhiều như vậy, cao thấp lập tức liền hiện ra. Trần Phàm cũng mặc kệ bọn hắn có nhiều kinh hãi, nhiều chấn kinh, một cước bước ra, đã là xuất hiện tại Thích Thành Kiện đỉnh đầu, hướng về phía Thích Thành Kiện đầu người chính là một cước dẫm tiếp. Thích Thành Kiện lông tóc dựng đứng, muốn trốn tránh rõ ràng không kịp, hắn chỉ có thể lần nữa đem hai tay quanh tại đỉnh đầu đến ngăn trở Trần Phàm đạp xuống tới chân. Quanh đất đai dưới chân đều đang rung động, Thích Thành Kiện mặc dù chặn Trần Phàm công kích, nhưng hắn toàn bộ thân hình giống như một cây có gỗ, trực tiếp bị Trần Phàm một cước đánh tới. Cũng không biết bị Trần Phàm một cước này đạp xuống đi sâu bao nhiêu. Tóm lại chính là Thích Thành Kiện thật lâu cũng không có đi lên, cũng không biết là bị Trần Phàm một cước đập mạnh thành trọng thương, hay là muốn trốn ở phía dưới không lên đây. Chỉ lưu lại phía dưới Thích Vi Vi cùng cái kia đạo tổ cảnh ngũ giai mặt người lộ chấn kinh cộng thêm sợ hãi thần sắc. Thích Vi Vi lúc này biết sợ, biết mình có thể chọc người không nên dây vào, bây giờ không đơn giản chính mình có thể muốn chết, thậm chí toàn cả gia tộc đều gặp phải bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trần Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Thích Vi Vi, đối với cái này ngang ngược nữ nhân, Trần Phàm thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Thích Vi Vi đối với đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình Trần Phàm, bản năng a một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai đi ra. Ngươi, nghĩ, muốn, làm gì? Nàng là thanh âm run rẩy cả lâm đạo. Trần Phàm im lặng, ngươi cảm thấy ta muốn làm đi, đương nhiên là tiễn ngươi lên đường. Hắn căn bản là lười nhác cùng nàng nói nhảm, trực tiếp một cái tát liền đem nó phiến biến thành xương máu. Bên cạnh cái kia đạo tổ cảnh ngũ giai, cứ thế một điểm phản ứng cũng không có, giống như sợ choáng váng, Trần Phàm cũng là thuận tay cho hắn một cái tát, đem hắn vỗ bay ra ngoài, cũng không biết chết chưa. Nhìn xem còn không nguyện ý đi ra ngoài Thích Thành Kiện, Trần Phàm im lặng, này liền túng, ngay cả mình nữ nhi bị giết đều giả chết, đối với cái này, Trần Phàm tỏ vẻ khinh thường. Tất nhiên hắn muốn giả chết, cái kia cũng lười quản. Hắn nói một tiếng còn một mặt khiếp sợ Phong Chuất Giật nói, đi thôi. Phong Chuất Giật lúc này mới từ vừa mới trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, không khỏi cảm thán, quả nhiên, giống như di tích viễn cổ trong truyền thuyết như thế, Trần công tử chiến lực vô song không phải giả, ngay cả đạo tổ cảnh đại viên mãn cường giả đều không phải là Trần công tử địch, hôm nay hắn trung quy là thấy được. Trần Phàm bọn hắn một đường hướng về khách sạn mà đi, những cái kia rời xa chiến trường người cũng là nhao nhao tránh đường ra tới, để cho Trần Phàm hai người rời đi. Chờ Trần Phàm bọn hắn rời đi miệng, Thích Thành Kiện mới chậm rãi từ vừa mới cửa hàng kia bỏ ra, một đôi mắt là oán độc nhìn xem Trần Phàm bọn hắn rời đi phương hướng. Suy nghĩ một chút hắn đường đường Thích gia gia chủ, chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy, thù này hắn nhất định muốn báo. Cả đám gặp Thích Thành Kiện từ cửa hang leo ra, nhao nhao cũng là đối với hắn chỉ trỏ. Cái này khiến Thích Thành Kiện càng thêm khuất nhục cùng phẫn nộ, hắn thể hắn nhất định muốn báo thù này, hắn không nói hai lời, đứng dậy liền hướng bên ngoài thành mà đi. Cự Đông Vĩ nhìn xem Thích Thành Kiện rời đi phương hướng, không khỏi hiếu kỳ, phụ thân, hắn không trở về Thích gia, như thế nào ngược lại hướng về bên ngoài thành mà đi, hắn chẳng lẽ là sợ liên lụy Thích gia? Cự Lưu Thăng lắc đầu nói, hắn cũng không phải sợ liên lụy Thích gia, mà là đi tìm ngoại viện. Ngoại viện? Các ngươi tiểu bối có thể không rõ ràng, Thích Thành kiện nữ nhi Thích Vi Vi thế nhưng là bị Đồ gia nhị công tử nhìn trúng người, nếu như không có ngoài ý muốn, tiếp qua mấy chục năm, Thích Vi Vi liền sẽ bị Đồ nhị công tử nạp làm thứ 28 phòng tiểu thiếp, mà bây giờ Thích Vi Vi bị giết, Thích Thành kiện lại báo không được thù, hắn nhất định sẽ đi Đồ gia tìm cái kia nhị công tử. Đồ gia? Thế nhưng là Thiên Ma Thành cái kia Đồ gia. Không tệ. Vậy vị này Trần công tử nhưng là có chút phiền phức. Thành chủ nhìn xem Thích Thành kiện rời đi phương hướng, không khỏi nói, xem ra Thích Thành kiện là muốn đi tìm trợ thủ. Chín Quân nói, hy vọng Đồ gia cái vị kia thông minh một chút, không nên bị Thích Thành kiện lao thất phu này cho lừa gạt. Thành chủ cười một cái nói, Thích gia cái vị kia hẳn là sẽ ra tay, liền xem như Thích Thành kiện không thêm mắm thêm muối, hắn cũng biết ra tay, việc này liên quan hổ mặt mũi của hắn. Chín Quân nói, xem ra cái này Hồng Mông đại lục lại đem sẽ không bình tĩnh. Thành chủ cười cười tiếp tục nói, bình tĩnh lâu như vậy, cũng là thời điểm lật điểm sóng lớn. Trần Phàm bọn hắn trở lại khách sạn sau, nghỉ ngơi mấy ngày, hơn nữa ở trong thành mua không ít đồ vật, bây giờ Trần Phàm cũng coi như có chút tài sản, còn có thể mua được không ít đồ vật. Bất quá, cái này thần ma tệ đến nhanh, đi cũng nhanh, bất quá ngắn ngủi mấy ngày, Trần Phàm trong tay thần ma tệ liền hoa không sai biệt lắm. Vốn là hắn muốn tiếp tục lấy ra một cái bờ mông heo bán ra, nhưng nghĩ tới một cái bờ mông heo liền cho mình đưa tới phiền toái không nhỏ, hắn suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, nếu là chính mình một mực cầm bờ mông heo bỏ ra bán, đoán chừng phía sau phiền phức cũng sẽ không nhỏ, sẽ có không ít người tìm tới cửa. Nghĩ đến hắn đánh bại Thích gia người, những người kia sẽ không ở ép mua ép bán, nhưng tới tìm kiếm hợp tác chắc chắn sẽ không thiếu đi. Phía trước hắn không biết cái này bờ mông heo tại Hồng Mông đại lục thưa thất trình độ, mới có thể nguyên một con bán ra ngoài, lúc này mới sẽ đưa tới Thích gia tham lam. Vì không phiền phức, hắn cảm thấy thôi được rồi, tại đi tìm khác có thể đổi thần ma tiền tài nguyên tới, tỉ như thần ma thần tinh. Sau khi có quyết định, Trần Phàm cùng Phong Chuất Giật nói một lần mục tiêu của mình. Phong Chuất Giật cũng là đồng ý Trần Phàm ý kiến, bất quá hắn biểu thị mình còn có chuyện khác, liền không cùng Trần Phàm cùng đi ra. Trần Phàm cũng không có miễn cưỡng, liền tự mình một người ra khỏi thành đi. Tới gần thành chi chỗ, những cái kia viễn cổ cự thú vẫn tương đối thiếu, so ra mà nói, linh dược gì linh thảo và linh thạch cũng liền tương đối ít. Cho nên mấy ngày trôi qua, Trần Phàm cũng không có gặp phải món đồ gì ra hồn. Đơn giản chính là một ít linh thảo cùng linh dược, bất quá Trần Phàm đối với mấy cái này đã là không có hứng thú, cho nên bình thường gặp được hắn cũng lười lại thu thập. Cái này Hồng Mông đại lục cũng không biết lớn bao nhiêu. Hắn cũng là tùy tiện tìm một cái phương hướng, liền một mực hướng về phía trước mà đi. Hắn là nơi nào viễn cổ cự thú nhiều, hắn liền hướng nơi nào rồng, hắn biết, chỉ cần có viễn cổ cự thú chỗ, chắc chắn liền có linh thảo linh dược cùng linh thạch, thậm chí là thần ma thần tinh. Chương 898 cổ cự gà chương 898 cổ cự gà chỉ là một tháng này trôi qua, hắn thu hoạch được linh dược, linh thạch và linh mạch không ít, nhưng thần ma thần tinh lại không thấy một cái nào. Điều này khiến Trần Phàm có chút nản lòng. Nhưng nghĩ lại cũng phải, nếu xung quanh đây có thần ma thần tinh thì e rằng đã sớm bị thần ma tộc khai thác hết rồi, đâu còn đến lượt hắn. Nếu muốn thần ma thần tinh, e rằng phải đi đến những nơi xa hơn. Trần Phàm quyết định đi xa hơn một chút, xem xét tình hình, nếu thật sự không tìm thấy thần ma thần tinh, thì bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục bán lợn mông cong. Lại 2 tháng trôi qua, Trần Phàm vẫn không thấy bất kỳ thần ma thần tinh nào, linh dược, linh hạch, linh mạch thì thu thập được không ít, nhưng đây đều không phải là thứ hắn cần. Muốn sống tiêu sái trên Hồng Mông đại lục thì phải có thần ma tệ, hơn nữa bất kỳ thứ gì thần ma tộc bán ra đều phải dùng thần ma tệ để thanh toán, ví dụ như một số tài nguyên đặc biệt cũng vậy. Không tìm thấy, Trần Phàm cũng không định tiếp tục tìm kiếm nữa. Hắn quyết định không có thần ma tệ thì tiếp tục bán lợn mông cong, mặc kệ phiền phức gì, đều một đao chém hết. Hắn tùy tiện đổi một hướng, liền quay về. Trên đường đi, hắn thu thập tất cả tài nguyên có thể thu thập được, mặc dù trên Hồng Mông đại lục không dùng được, nhưng mang ra ngoài cũng dùng được như nhau. Hơn nữa dưới sự gia tăng của hệ thống, một cây linh dược tương đương với 1.000 tỷ cây linh dược Hồng Mông cửu phẩm. Cứ như vậy, trên đường trở về, lại nửa tháng trôi qua. Ngày này, Trần Phàm đột nhiên nghe thấy một trận tiếng chi chi âm thanh trong trẻo dễ nghe. Trần Phàm có chút tò mò dò xét theo hướng âm thanh, liền nhìn thấy 5 con chim lớn rất đẹp, lông vũ 7 màu. Trần Phàm không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn biết, đây không phải chim lớn gì, đây chính là cổ cự kê, giá của nó còn đắt hơn lợn mông cong. Trần Phàm hưng phấn hô lên một tiếng, tuyệt vời. Sau đó, hắn liền thân hình lóe lên, liền hướng về phía cổ cự kê mà đi. Những con cổ cự kê này cũng cảnh giác, Trần Phàm vừa xuất hiện trên không trung, liền phản ứng lại, bắt đầu tản ra bỏ chạy. Trần Phàm nhắm chuẩn một con, một quyền đánh vào đầu cổ cự kê, khiến một con cổ cự kê choáng váng, sau đó Trần Phàm tóm lấy con cổ cự kê này ném vào không gian. 4 con còn lại đã chạy xa, Trần Phàm trực tiếp đuổi kịp một con, cũng cho nó 2 quyền, đánh ngất nó rồi lại ném vào không gian. Tiếp theo con thứ 3 vẫn bị Trần Phàm đuổi kịp, cho nó 2 quyền ném vào không gian. Con thứ 4 và thứ 5 đã chạy xa, Trần Phàm ước tính mình chỉ có thể đuổi kịp một con còn lại e rằng rất khó đuổi kịp, dù sao tốc độ của cổ cự kê cũng không chậm, hắn trước đó đuổi 3 con kia cũng tốn một chút thời gian. Trần Phàm nhìn hướng con thứ 5 rời đi, sau đó liền đuổi theo con thứ 4, đuổi một lúc lâu mới nhìn thấy con cổ cự kê cao lớn xinh đẹp kia. Thật biết chạy. Trần Phàm lẩm bẩm một tiếng. Con cổ cự kê kia hiển nhiên cũng cảm thấy Trần Phàm đuổi kịp, thấy không thoát được. Nó dừng lại, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với Trần Phàm. Trần Phàm nhìn nó dừng lại với vẻ mặt muốn đồng quy vu tận với hắn, không khỏi có chút buồn cười, với thực lực của con cổ cự kê này, bất quá đạo tổ cảnh nhị giai, cũng muốn đồng quy vu tận với hắn. Trần Phàm lóe người, xông lên cho nó 2 quyền, con cổ hoàng kê này liền trực tiếp ngã quỵ xuống đất, Trần Phàm cũng không khách khí thu nó vào không gian của mình. sau đó đứng dậy đuổi theo hướng con cổ cự kê thứ 5 bỏ chạy. Trần Phàm đuổi nửa tiếng đồng hồ, vẫn không thấy con cổ cự kê thứ 5, xem ra là chạy thoát rồi. Cũng phải, mặc dù Trần Phàm có thể xác định con cổ cự kê thứ 5 là chạy theo hướng này, nhưng ai biết giữa đường con cổ cự kê này có quay đầu chạy theo hướng khác không? Nhưng có được 4 con cổ cự kê này, coi như là thu hoạch lớn, cộng thêm sự gia tăng của hệ thống, một lúc liền có 4000 tỷ con nhiều như vậy, hơn nữa con cổ cự kê này không hề nhỏ hơn lợn mông cong, giá của nó chắc chắn còn đắt hơn. Trần Phàm lại đi tìm thêm một chút, vẫn không tìm thấy con cổ cự kê thứ 5, hắn đành phải từ bỏ việc tiếp tục tìm kiếm. Có thể con cổ cự kê kia thật sự đã chạy theo hướng khác, như vậy, Trần Phàm cũng không dễ đuổi, dù sao ai biết con cổ cự kê này là chạy theo hướng nào đâu. Trần Phàm cũng từ bỏ việc tiếp tục tìm kiếm, chuẩn bị quay về tòa cổ thành trước đó, dùng một con cổ cự kê đổi lấy một ít thần mã tệ. Hắn tiếp tục trên đường thu thập linh dược và linh thạch cùng các tài nguyên khác, lại 2 ngày trôi qua, Trần Phàm lại nghe thấy tiếng chi chi. Điều này không khỏi khiến Trần Phàm mắt sáng lên, chẳng lẽ lại có cổ cự kê xuất hiện? Thần thức của hắn nhanh chóng dò xét theo hướng âm thanh truyền đến, rất nhanh, hắn liền phát hiện một con cổ cự kê, mà con cổ cự kê này chính là con đã chạy thoát trước đó, không ngờ lại một lần nữa gặp Trần Phàm ở đây. Con cổ cự kê kia cũng cảm thấy thần thức của Trần Phàm dò xét, căn bản không chút do dự đứng dậy bỏ chạy, tốc độ nhanh kinh người. Trần Phàm thấy cổ cự kê muốn chạy, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười. Bây giờ muốn chạy, đã không kịp rồi. Trần Phàm lóe người liền đuổi theo, tốc độ của cổ cự kê mặc dù rất nhanh, có thể so với đạo tổ cảnh cửu giai bình thường còn nhanh hơn, nhưng so với Trần Phàm, chắc chắn là không đáng kể. Trần Phàm không đuổi bao lâu, liền sắp đuổi kịp cổ cự kê, thần thức của hắn vẫn luôn khóa chặt con cổ cự kê này. Cổ cự kê dường như cũng biết tốc độ của mình không bằng Trần Phàm, biết nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bị đuổi kịp, dứt khoát nó liền đổi một hướng, tiếp tục chạy. Trần Phàm khẽ miệng lộ ra một tia ý cười, cho rằng đổi hướng là có thể chạy thoát sao? Quá ngây thơ rồi. Cổ cự kê một đường chạy như điên, tốc độ cực nhanh liền đến một dãy núi khổng lồ. Sau đó chạy như điên vào một cái hang núi khổng lồ được bao phủ bởi các loại dây leo, chớp mắt liền biến mất trong hang núi. Thân hình của Trần Phàm cũng xuất hiện trước cái hang núi khổng lồ này, hắn nhìn cái hang núi khổng lồ được bao phủ bởi các loại dây leo trước mắt, nếu không phải con cổ cự kê này chui vào, hắn cũng sẽ không phát hiện nơi đây lại có một cái hang núi khổng lồ. Có thể khiến cổ cự kê không chút trở ngại chui vào hang núi, vậy cái hang núi này khổng lồ đến mức nào thì không cần phải nghi ngờ nữa. Hơn nữa con cổ cự kê này sau khi vào hang núi, liền biến mất không thấy tăm hơi, mặc dù thần thức của Trần Phàm vẫn luôn khóa chặt nó, nhưng Trần Phàm rõ ràng có thể cảm nhận được con cổ cự kê này cách mình càng ngày càng xa. Hắn cũng không chút do dự, vội vàng đuổi theo. Sau khi vào hang núi, Trần Phàm liền có thể cảm nhận được cái hang núi này rốt cuộc lớn đến mức nào. Hắn một mình đứng trong hang núi, liền cảm thấy giống như đang ở trong vô tận tinh không. Hắn men theo hướng thần thức dò xét được cổ cự kê mà đuổi theo, cái hang núi này cũng không chỉ có một con đường, mà là có rất nhiều ngã rẽ, một đường đuổi theo, Trần Phàm cảm thấy mình giống như vẫn luôn đi xuống phía dưới, hơn nữa trên đường đi cũng đã đổi không ít ngã rẽ. Cứ như vậy đuổi dòng dã hơn 2 tiếng đồng hồ, Trần Phàm cuối cùng cũng sắp đuổi kịp cổ cự kê, mà con cổ cự kê kia cũng cảm thấy Trần Phàm đuổi kịp, lập tức liền dừng bước, không chạy nữa. Cầu sưu tầm, đề cử, thúc giục cập nhật, cảm ơn. Chương 899 thần ma thần tinh, chương 899 thần ma thần tinh. Trần Phàm có chút hiếu kỳ vì sao con cự kê cổ đại này không chạy nữa, nơi đây cũng không phải đường cùng, phía trước còn rất nhiều ngã rẽ. Nhưng không chạy cũng tốt, đỡ cho hắn phải tiếp tục đuổi theo. Con cự kê cổ đại kia thấy Trần Phàm xuất hiện, toàn thân lông vũ bảy màu đều dựng đứng lên, một bộ dáng muốn liều mạng với Trần Phàm. Trần Phàm lắc lắc ngón tay về phía con cự kê cổ đại, ra hiệu nó đừng làm những việc dễ rủa vô ích. Cự kê cổ đại tức giận trừng mắt nhìn Trần Phàm, rồi lao thẳng về phía Trần Phàm, muốn dùng thân thể khổng lồ của nó đè bẹp Trần Phàm. Tốc độ này đối với người khác có thể là nhanh, nhưng trong mắt Trần Phàm, tốc độ này chẳng là gì cả, với thực lực hiện tại của hắn cùng với Hồng Mông Thánh Thể, cơ bản trên đời ít có đối thủ. Đối với con cự kê cổ đại đang lao tới, Trần Phàm lóe người một cái đã xuất hiện phía trên đầu nó, vẫn là hai quyền đơn giản không hoa mỹ, đánh ngất nó rồi ném vào không gian. Sau khi được hệ thống tăng cường, lập tức có 5 tỷ con cự kê cổ đại, Trần Phàm cũng dành riêng một không gian cho 5 tỷ con cự kê cổ đại này để chúng nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho cự kê cổ đại, Trần Phàm đánh giá một chút hang động nơi đây, không hiểu vì sao con cự kê cổ đại lại dừng lại ở đây mà cứng đối cứng với hắn. Hắn dùng thần thức dò xét các lối vào hang động xung quanh, phát hiện những hang động này còn có lối vào rất sâu, thần thức của hắn cũng không nhất định có thể dò xét đến tận cùng. Theo sự dò xét của thần thức, rất nhanh, hắn phát hiện ra điều bất thường trong một trong các hang động. Ồ, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ. Trần Phàm trong lòng đại hỉ. Hắn lại dò xét được một ổ cự kê cổ đại non trong một hang động sâu, tổng cộng có 11 con. Xem ra, đây là hang ổ của mấy con cự kê cổ đại kia, hắn cũng coi như đã hiểu vì sao con cự kê cổ đại này lại dừng lại mà cứng đối cứng với hắn, rõ ràng là muốn bảo vệ những con cự kê cổ đại non này, không muốn Trần Phàm phát hiện. Trần Phàm đi theo hang động mà hắn dò xét được ổ cự kê cổ đại non, khi Trần Phàm đến nơi ổ cự kê cổ đại non này, những con cự kê cổ đại non này đều tràn đầy hiếu kỳ đối với Trần Phàm đột nhiên xuất hiện. Từng đôi mắt to tròn trừng mắt nhìn Trần Phàm, tuy nói là cự kê cổ đại non, nhưng thân thể của chúng cũng rất to lớn. Có một hai con cự kê cổ đại non thậm chí còn tưởng Trần Phàm là món ăn ngon gì đó, lại lao về phía Trần Phàm mà mổ. Trần Phàm mỗi con cự kê cổ đại non thưởng một cái tát, sau đó toàn bộ ném vào không gian, đặt cùng với những con cự kê cổ đại trưởng thành kia, cứ như vậy, số lượng cự kê cổ đại lại tăng thêm 11 tỷ, nếu để chúng tiếp tục sinh sôi nảy nở, vậy thì sau này sẽ có vô cùng vô tận cự kê cổ đại. Sau khi thu hết cự kê cổ đại, Trần Phàm nghĩ rằng đã có một ổ cự kê cổ đại ở đây, vậy thì trong các hang động khác liệu có còn không, thế là hắn tiếp tục dùng thần thức dò xét các hang động khác, xem có thể tìm thấy một ổ cự kê cổ đại non nước không. Tuy nhiên, sau khi hắn dò xét một lượt, không còn phát hiện ra con cự kê cổ đại non nào nữa, nhưng hang động này thật sự rất sâu, sau khi hắn dò xét một lượt, lại vẫn chưa đến đáy hang động, điều này không khỏi khiến Trần Phàm có chút tò mò hang động này rốt cuộc sâu đến mức nào. Cũng không biết trong hang động sâu này có thứ gì khác không. Dù sao hiện tại hắn cũng không có việc gì, chi bằng đi xem thử, cũng không làm lỡ mấy ngày thời gian. Thế là hắn đi về phía hang động sâu nhất, hơn một giờ sau, hắn vẫn chưa đến được chỗ sâu nhất của hang động, điều này không khỏi khiến hắn phải cảm thán hang động này thật sự rất sâu, với tốc độ của hắn, vậy mà một giờ vẫn chưa đến được chỗ sâu nhất. Trần Phàm lại tiếp tục đi thêm nửa giờ, cuối cùng cũng có phát hiện khác biệt, thần thức của hắn dò xét được không ít năng lượng ba động, nhưng những năng lượng ba động này đều không giống như linh mạch loại năng lượng tương đối thuần khiết ôn hòa, mà là một loại năng lượng tương đối bá đạo. Giống như loại năng lượng trong thần ma tệ, nhưng rõ ràng lại không tinh thuần bằng năng lượng trong thần ma tệ. Nhưng lúc này Trần Phàm không cần nghĩ cũng biết đây là gì rồi. Đây chẳng phải là thần ma thần tinh mà hắn lần này ra ngoài tìm kiếm sao? Không ngờ thần ma thần tinh này lại ẩn giấu sâu đến vậy, chắc không được hắn vẫn luôn không tìm thấy. Thật ra Trần Phàm không biết rằng, thần ma thần tinh này không phải chỗ nào cũng sâu đến vậy, có một số mỏ thần ma thần tinh cũng chỉ sâu khoảng 100 mét so với mặt đất mà thôi. Những mỏ thần ma thần tinh sâu như chỗ này thì rất hiếm thấy, nếu gần mặt đất thì đã sớm bị người ta khai thác hết rồi. Trần Phàm tăng tốc đến chỗ sâu trong hang động có thần tinh. Nhìn những khối thần ma thần tinh hình thoi màu đen sẫm khảm trên vách đá, Trần Phàm vươn tay bẻ một khối thần ma thần tinh từ trên vách đá xuống. Xác nhận năng lượng bên trong, quả nhiên là thần ma thần tinh. Thần ma thần tinh không phân phẩm giai, đều là cùng một phẩm giai, hơn nữa một khối thần ma thần tinh chỉ có thể luyện hóa thành một thần ma tệ, nhưng Trần Phàm muốn đổi lấy thần ma tệ thì lại cần 3 khối thần ma thần tinh mới có thể đổi lấy một thần ma tệ. Hắn dùng thần thức quét qua nơi đây, muốn xem rốt cuộc số lượng mỏ thần ma thần tinh này có bao nhiêu. Thần thức của hắn tản ra, phát hiện mỏ thần ma thần tinh này không nhỏ, ước tính bảo thủ cũng có thể khai thác được mấy tỷ khối thần ma thần tinh. Chỉ cần khai thác hết, hắn sẽ có mấy tỷ khối thần ma thần tinh, cho dù đổi tất cả thần ma thần tinh thành thần ma tệ, ước tính cũng có 1-2 tỷ thần ma tệ, hắn chẳng phải sẽ trong phút chốc trở thành người giàu nhất Hồng Mông đại lục sao? Nhưng những thứ này đều phải khai thác ra, Trần Phàm triệu hồi mấy chục con khôi lỗi ra, phân phó chúng bắt đầu khai thác những thần ma thần tinh này. Việc khai thác của các khôi lỗi cũng rất đơn giản và thô bạo, chính là đánh sập những thần ma thần tinh trên vách đá xuống là được, còn Trần Phàm chỉ cần vẫy tay một cái, những thần ma thần tinh kia sẽ tự động rơi vào không gian của hắn. Sau 3 ngày khai thác, cuối cùng chúng cũng đã khai thác hết tất cả thần ma thần tinh ở đây, không còn sót lại một khối nào. Dù sao một khối thần ma thần tinh của Trần Phàm sau khi được hệ thống tăng cường, đã có 1 tỷ khối thần ma thần tinh. Trần Phàm hài lòng thu tất cả khôi lỗi vào không gian của mình, sau đó kiểm kê số lượng thần ma thần tinh. Sau khi được hệ thống tăng cường, lần này tổng cộng thu được 64 tỷ khối thần ma thần tinh. Nếu đổi thành thần ma tệ, cũng có hơn 21 tỷ thần ma tệ, chắc đủ cho hắn tiêu xài. Có được những thần ma thần tinh này, Trần Phàm cũng không có ý định tiếp tục lang thang ở dã ngoại nữa, trực tiếp toàn lực hướng về phía hướng của cổ thành trước đó mà đi. Sau hơn 1 tháng toàn lực chạy đường, cuối cùng cũng đã đến cổ thành. Trần Phàm tiến vào cổ thành sau, trực tiếp đến khách sạn trước đó và làm thủ tục nhận phòng. Phong Chất Giật lúc này đã sớm không còn ở đây, chắc là đã rời đi rồi. Chỉ là Trần Phàm vào phòng không bao lâu, bên ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Trần Phàm có chút hiếu kỳ mở cửa, liền thấy một người thuộc thần ma tộc mà hắn không quen biết, người này tướng mạo tiêm chủy hầu thai, trên miệng còn lưu lại 2 hàng ria mép màu đỏ, nhìn có chút buồn cười. Chương 900 Tiên Ma Thành Đồ Gia, chương 900 Tiên Ma Thành Đồ Gia, người này thấy Trần Phàm mở cửa, liền trực tiếp mở miệng nói, ngươi chính là Trần Phàm. Trần Phàm có chút hiếu kỳ, không sai, ngươi là ai? Không sai là được, đi với ta một chuyến đi. Người này cực kỳ kiêu ngạo nói. Trần Phàm lười biếng không thèm để ý hắn, trực tiếp đóng cửa. Người này thấy Trần Phàm không những không đi theo mình, còn đóng cửa lại, lập tức một cỗ lửa giận vô danh bốc lên. Hắn một cước dùng sức phá cửa, ầm cửa lập tức vỡ vụn, cả người hắn cũng giận đùng đùng đi vào nói, tiểu tử, ngươi không ăn rượu mời lại muốn ăn rượu phạt, ngươi biết ta lời hắn còn chưa nói xong, Trần Phàm liền một tay bóp lấy cổ hắn, khiến hắn không thể nói tiếp. Bị Trần Phàm bóp cổ, người này trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn không ngờ Trần Phàm lại hung tàn như vậy, không nói hai lời liền muốn ra tay sát thủ. Trần Phàm lạnh lùng nhìn người trước mắt, cảnh giới bất quá đại đạo cảnh bát giai, loại gia hỏa như vậy, lại dám phá cửa nhà mình, ở trước mặt mình kiêu ngạo như thế, thật là sống không kiên nhẫn. Trần Phàm trong tay hơi dùng sức, người này liền bị Trần Phàm trực tiếp diệt sát, ngay cả thần hồn cũng cùng diệt sát. Người này mềm nhũn bị Trần Phàm ném trên mặt đất, đến chết cũng không dám tin mình cứ như vậy chết đi. Mà tiểu nhị và trưởng quỹ nghe thấy động tĩnh cũng nhanh chóng lên lầu, thấy người đã chết, đều giật mình. Một lúc lâu sau, trưởng quỹ mới ấp a ấp úng nói, khách quan quan ngươi gây hỏa rồi, hắn nhưng là Thiên Ma Thành. Đồ gia tộc người. Thiên Ma Thành. Đồ gia tộc. Trần Phàm có chút nghi hoặc, mình lại không có trêu chọc gì Thiên Ma Thành Đồ gia tộc, sao người của Đồ gia tộc lại tìm tới cửa? Chẳng lẽ cũng vì con heo mông con kia mà đến? Thấy Trần Phàm nghi hoặc, trưởng quỹ lúc này miệng cũng coi như lưu loát, nói, đúng vậy, khách quan, ngươi coi như đã chiêu đại hòa rồi, cũng làm hại tiểu điếm, người của Đồ gia tộc biết người này chết trong tiểu điếm khó tránh khỏi trách nhiệm, ai tiểu nhị vẫn đứng bất động ở đó, hiển nhiên đã sợ ngây người. Đồ gia tộc rất lợi hại sao? Trần Phàm lại lần nữa mở miệng hỏi. Ai, khách quan, ngươi là người ngoài, đương nhiên không biết sự lợi hại của Đồ gia tộc. Hắn nhưng là một trong số ít đại gia tộc ở khu vực này, nếu chọc vào Đồ gia tộc thì đừng nghĩ ở khu vực này mà lan lộn, ngay cả thành chủ đại nhân cũng không dám chọc vào Đồ gia tộc. Trưởng quỹ giải thích. Xem ra ta đây việc buôn bán không làm được nữa rồi, ta phải nhanh chóng bán khách sạn đi, mà chạy thôi. Trần Phàm có chút ngượng ngùng, người của Đồ gia tộc này là đến tìm mình, khách sạn này cũng coi như bị mình liên lụy, điều này không khỏi khiến người ta phải chạy trốn. Trần Phàm nói, chủ quán, ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện này ta một người làm một người chịu, ta sẽ bảo đảm ngươi bình an vô sự. Trưởng Vĩ khuyên giải nói, người trẻ tuổi, ngươi vẫn là nhanh chóng chạy trốn đi, nhân lúc Đồ gia tộc còn chưa phản ứng kịp, nếu không ngươi sẽ không chạy thoát được, còn bảo ta. Không được, ta không thể nói nhảm với ngươi nữa, ta phải nhanh chóng đi. Rồi lại đá đá tiểu nhị còn đang ngây người đứng bên cạnh nói, còn không mau đi thu dọn đồ đạc mà đi, còn ngây ngốc ở đây tìm chết sao. Nói xong, hắn vội vàng bỏ đi, tiểu nhị phản ứng lại sau đó, cũng theo sau vội vàng rời đi. Trần Phàm không nói gì, Đồ gia tộc này có đáng sợ như vậy sao? Lại có thể dọa trưởng quỹ này đến mức đó. Nhưng dù sao đi nữa, Trần Phàm cũng không thể để cửa hàng này chịu tai họa vô cớ, hắn chính là như vậy, người khác không chọc hắn, hắn cũng sẽ không làm người khác khó chịu. Nếu chọc vào hắn, hắn sẽ làm người khác khó chịu. Trần Phàm nhấc thi thể trên mặt đất lên, một cái lóe người liền ra khỏi khách sạn này, rồi xách thi thể trong tay ra khỏi cổ thành. Trần Phàm xách thi thể này ra khỏi cổ thành không lâu, liền có một đội người đuổi theo, từ xa đã quát mắng Trần Phàm, "Tiểu tử, mau dừng lại, dám giết người của Đồ gia tộc, tìm chết." Trần Phàm dừng bước, nhìn về phía những người đến, tổng cộng có 5 người, nhìn cảnh giới của họ, đều là đạo tổ cảnh ngũ giai, chỉ với trình độ như vậy, cũng dám đến ngăn cản mình. Trần Phàm ném thi thể trong tay xuống đất, nhìn người đối diện nói, "Các ngươi cũng là người của Đồ gia tộc?" Một trong số đó nói, "Tiểu tử, dám giết người của Đồ gia tộc, còn dám xách thi thể chạy khắp nơi, ta là lần đầu tiên thấy, xem ra ngươi không biết uy vọng của Đồ gia tộc trên toàn bộ Hồng Mông đại lục." Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, miễn cho chịu một ít khổ sở về thể xác. Một người khác cũng mở miệng nói, "Trần Phàm kinh thường nói, chỉ bằng các ngươi, ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, ta và Đồ gia tộc các ngươi không có ân oán gì, cũng không quen biết người của Đồ gia tộc các ngươi, sao đột nhiên lại tìm đến ta?" Đối với sự khinh thường của Trần Phàm, mấy người đối diện đều giận dữ, đã không biết bao nhiêu năm rồi, nghe danh Đồ gia tộc lại có vẻ khinh thường như vậy, quả thực là tìm chết. "Ngươi tìm chết?" Một người nói xong cả người liền bộc phát khí tức của mình, người cũng bước ra một bước, liền xuất hiện trên đỉnh đầu Trần Phàm, rút ra một cây rìu khổng lồ, hướng về phía Trần Phàm liền bổ tới. Trần Phàm vẻ mặt khinh thường một tay đỡ lấy cây rìu bổ xuống, ngay lúc người kia lộ ra vẻ kinh hãi, một tay khác thuận thế bóp lấy cổ hắn, rồi hơi dùng sức, liền ném cả người hắn xuống đất. Âm toàn bộ mặt đất đều rung lên, rồi mặt đất ở chỗ người này ngã xuống, hình thành một hình tròn vết nứt lan ra bốn phía. Mà người kia lúc này đã nằm trên mặt đất không biết sống chết. Mấy người khác cũng kinh hãi nhìn người nằm trên mặt đất không biết sống chết kia. Người mấy người đều kinh hãi nhìn Trần Phàm, cứ mãi ngươi không ngừng mà không nói ra được lời nào khác. Bọn hắn không nghĩ tới Trần Phàm hung tàn như vậy, một kích liền đem một thành viên của bọn hắn miểu sát. Trần Phàm móc móc lỗ tai, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, "Ngươi cái gì ngươi, có bản lĩnh gì đều dùng ra đi." Mấy người nghe xong, đều lùi lại một bước. "Ngươi đừng quá kiêu ngạo, đợi khi chấp sự của chúng ta đến, ngươi sẽ biết tay. Có bản lĩnh thì đừng đi, đợi người của chúng ta đến, để ngươi chết không có chỗ chôn." Trần Phàm nhìn mấy người chỉ biết nói lời hung ác, nhưng lại không dám động thủ, khinh thường cười một tiếng, ở đây hắn chỉ có một mình, căn bản không sợ gì Đồ gia tộc, đến bao nhiêu, hắn sẽ giết bấy nhiêu. Ngay trong lúc mấy người này đang nói lời hung ác, từ trong thành bay ra một chiến thuyền hướng về phía Trần Phàm và bọn họ, lập tức đã đến ngoài thành và từ từ hạ xuống. Sau đó, liền có hơn 100 người từ chiến thuyền xuống, trong đó có Thích Vi Vi và cha nàng Thích Thành Kiện, ngoài ra còn có những người thích gia mà Trần Phàm đã gặp trước đó. Mà người đứng đầu thì Trần Phàm chưa từng gặp qua, nhưng từ dáng vẻ cung kính của mọi người thích gia đối với người này, thân phận của người này hẳn không đơn giản. Câu đề cử, sưu tầm, thúc dục cập nhật, cảm ơn. Chương 901 chúng ta lập tức rời đi, chương 901 chúng ta lập tức rời đi hơn nữa. Thực lực của hắn không hề thấp, tương đương với Thích Thành Kiện, phía sau còn có vài người tu vi cũng tương tự, đều ở khoảng đạo tổ cảnh đại viên mãn. Phía sau nữa là mấy chục người toàn bộ đều là đạo tổ cảnh bát giai đến đạo tổ cảnh cửu giai. Thích Vi Vi và Thích Thành Kiện nhìn thấy Trần Phàm, hai mắt liền lộ ra ánh mắt cừu hận, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm. Người dẫn đầu cũng nhìn về phía Trần Phàm, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi chính là kẻ ngoại lai Trần Phàm đó?" Trần Phàm cười nhạt nói, "Đúng vậy, ngươi lại là ai?" Người kia chậm rãi mở miệng tiếp tục nói, "Đồ Diệu Đông, Hồng Mông đại lục đã rất lâu không thấy kẻ ngoại lai nào kiêu ngạo như ngươi." Cũng trách Đồ gia chúng ta những năm nay quá khiêm tốn, dẫn đến một số mèo chó cũng dám nhảy nhót trước mặt Đồ gia chúng ta. Trần Phàm cười lạnh nói, vậy sao? Đồ gia các ngươi rất nhiều, nếu đã như vậy, liền để các ngươi thấy bộ dạng tiêu ngạo hơn. Trần Phàm nói xong, toàn bộ khí thế bùng nổ, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện trước mặt Đồ Diệu Đông, vung tay tát một bạt tai về phía hắn. Đồ Diệu Đông sắc mặt kỳ biến, đưa tay đỡ, nhưng lực đạo của Trần Phàm cực lớn, trực tiếp hất bay Đồ Diệu Đông. Đồ Diệu Đông lăn mấy vòng trên không trung, vội vàng ổn định thân hình giữa không trung, sau đó mới một tay chống đất, miễn cưỡng không ngã xuống đất. Trước đó hắn nghe Thích Thành Kiện nói Trần Phàm mạnh đến mức nào, hắn còn không tin, cho rằng Thích Thành Kiện là phế vật. Giờ đây hắn đối đầu với Trần Phàm, cuối cùng cũng trải nghiệm được sự lợi hại của Trần Phàm. Hắn khẽ dùng sức trong tay, đứng dậy, giả vờ không để ý vô bụi bẩn trên tay nói, "Rất tốt, rất tốt, lại dám thừa lúc ta không chuẩn bị, đánh lên ta. Cùng lên đi, giết hắn tại đây, dương ai danh Đồ gia ta." Hàng trăm người kia nghe lời Đồ Diệu Đông nói, không nói hai lời, đều xông về phía Trần Phàm. Một số người cũng điều khiển pháp bảo đánh về phía Trần Phàm, một số người cũng sử dụng đại thần thông chi thuật hướng về phía Trần Phàm. Nhưng nhiều hơn là cầm binh khí xông về phía Trần Phàm, thần ma nhất tộc vốn dĩ thích cận chiến, lục thân so với tu sĩ các giới càng thêm cường hãn vô cùng. Đầu tiên tấn công tới chính là những pháp bảo và thần thông pháp thuật kia, mặc dù nói tương đối ít thần ma nhất tộc dùng pháp bảo và pháp thuật thần thông, nhưng bọn họ đều là tu vi đạo tổ cảnh, tùy tiện đánh ra thần thông pháp thuật đều là ngập trời. Đối mặt với thần thông pháp thuật và pháp bảo ngập trời, Trần Phàm cũng rút ra thời không chi nhận, chém một đao về phía những thần thông pháp thuật và pháp bảo đó. Đao quang trắng khổng lồ xé toạc tức thì những pháp thuật thần thông ngập trời, những pháp bảo kia cũng đều bị chém bay ra ngoài. Đao quang dư thế không giảm, một đường xé qua, tạo thành một khe rãnh khổng lồ, hướng về một ngọn núi lớn ở phía xa. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả ngọn núi đều bị chém thành hai nửa. Phải biết, Hồng Mông thế giới này bất kể là mặt đất hay không gian, đều kiên cố hơn vạn lần so với các thế giới khác, nếu không đã sớm không thể chịu đựng được sự tàn phá của viễn cổ cự thú và thần ma nhất tộc. Sau khi phá vỡ thần thông pháp thuật và pháp bảo, những thần ma nhất tộc sống tới cũng giơ vũ khí của mình lên, nhao nhao chém giết về phía Trần Phàm, có khí thế muốn loạn đao chém chết Trần Phàm. Trần Phàm cũng nên đón, triển khai công kích như cuồng phong bạo vũ về phía người đổ ra. Trong tay Trần Phàm chính là cực phẩm Hồng Mông chí bảo, về lý thuyết là vũ khí cực phẩm nhất, nhưng vũ khí của thần ma nhất tộc cũng không hề yếu hơn thời không chi nhận trong tay Trần Phàm. Cũng không biết trong vũ khí của thần ma nhất tộc đã thêm loại tài liệu nào, lại cứng rắn dị thường, có thể cùng thời không chi nhận trong tay Trần Phàm phân cao thấp. Mặc dù vũ khí không có gì khác biệt, nhưng thân thủ của Trần Phàm nhanh hơn, lực lượng cũng mạnh hơn. Thường là mấy đao chém ra, liền có người của thần ma nhất tộc bị Trần Phàm chém đầu hoặc chém đôi, trong nháy mắt, liền chém giết hơn 20 người. Nhưng những người đổ ra kia lại không sợ chết tiếp tục xông về phía Trần Phàm, giống như không biết sợ hãi tử vong vậy. Đao quang trong tay Trần Phàm như tuyết hoa chém về bốn phía, phàm là người bị đao quang chém trúng, không một ngoại lệ bay ngược ra ngoài, chết bất đắc kỳ tử. Mấy hiệp sau, Trần Phàm liền chém giết hơn 50 người, Thích Vi Vi và Thích Thành Kiện ở bên cạnh không động thủ đều bị chiến lực của Trần Phàm làm cho ngây dại. Bây giờ bọn họ vô cùng hối hận vì đã chọc vào Trần Phàm. May mắn là đã kéo đồ ra bảo, nếu không Thích ra bọn họ e rằng sẽ trực tiếp bị xóa tên khỏi Hồng Mông thế giới. Hiện tại Trần Phàm đã giết nhiều người đồ ra như vậy, Trần Phàm dù có muốn bỏ qua cũng khó, đồ ra chắc chắn sẽ không bỏ qua Trần Phàm. Đồ Diệu Đông thấy Trần Phàm trong nháy mắt đã giết nhiều người của mình như vậy, trong lòng không khỏi co rút lại, hắn thật sự không ngờ chiến lực của Trần Phàm lại cao đến thế. Hắn quát lớn một tiếng, "Cùng lên đi." Những cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn phía sau hắn nghe xong, cũng đều rút vũ khí của mình ra và xông lên. Đối mặt với công kích của nhiều cường giả như vậy, Trần Phàm không hề hoảng sợ, phối hợp với thần thông của mình vẫn ung dung ứng phó. Cuộc tấn công ở đây tự nhiên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong cổ thành, mặc dù cách cổ thành một đoạn khoảng cách, nhưng cũng không quá xa. Quan trọng nhất là, động tĩnh ở đây quá lớn, đất rung núi chuyển cộng thêm khói bụi cuồn cuộn. Mấy ngọn núi lớn xung quanh đều bị trận chiến của bọn họ san bằng. Hơn nữa, với sự tham gia của cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn, động tĩnh càng lớn hơn. Một số công kích thậm chí đã lan đến cổ thành chủ cổ thành không thể không ra lệnh cho người mở ra trận pháp cổ thành, tránh bị những công kích này ảnh hưởng đến cổ thành. Cửu Khôn nhìn trận chiến bên kia, không khỏi hỏi thành chủ, chúng ta phải làm sao? Thành chủ cao mày nói, phải rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không lát nữa người đổ ra cầu cứu, chúng ta sẽ không thể không ra tay. Cửu Khôn nói, chẳng lẽ người đổ ra sẽ không cản được người này sao? Thành chủ lắc đầu nói, sớm muộn cũng sẽ bại trận, chúng ta rời đi ngay lập tức. Nói xong, liền vội vàng dẫn Cửu Khôn, ngoài ra còn gọi một số cao thủ của phủ thành chủ, liền rời khỏi đây. Mà Cự gia cũng tương tự như vậy, Cự Lưu Thăng cũng lập tức dẫn những cao thủ trong gia tộc đội vàng rời đi. Thủ gia cũng tương tự. Bọn họ biết, một khi Đồ Diệu Đông không địch lại, hắn chắc chắn sẽ đến cổ thành cầu cứu, đến lúc đó nếu không giúp đỡ, sau này chắc chắn sẽ bị Đồ gia thanh toán. Nếu rút, thắng thì còn nói, nếu không thắng. Vậy thì bọn họ đã đắc tội một nhân vật mà bọn họ không thể đắc tội, hơn nữa là một nhân vật đơn độc. Bọn họ sợ nhất là loại người này, một khi làm việc gì đó không kiêng nể gì, sản nghiệp của bọn họ đều ở đây, một chút không cẩn thận, liền có thể khiến sản nghiệp của bọn họ hóa thành cho tàn. Cho nên bọn họ bây giờ rời đi là tốt nhất, không giúp bên nào, bọn họ cũng không muốn cuốn vào vòng xoáy này, không có chút lợi ích nào mà còn có thể tổn thất nặng nề. Còn những gia tộc nhỏ kia, Đồ Diệu Đông chắc chắn là không coi trọng, cho nên rời đi hay không cũng không quan trọng. Chương 902 mọi thứ dễ thương lượng, đừng nội động thủ. Chương 902 mọi thứ dễ thương lượng, đừng nội động thủ. Mà trong chiến trường, trải qua nửa canh giờ chém giết, giờ phút này Đồ gia chi nhân chỉ còn lại 3-5 người, khoe miệng Đồ Diệu Đông chảy máu, áo quần tả tơi, tóc tán loạn, thật sự chật vật. Mấy người khác cũng không khá hơn chút nào, từng cái áo quần không chỉnh tề, tóc lộn xộn, sống động giống như một tên ăn mày. Đồ Diệu Đông thấy hơn 100 người mình mang theo trong nháy mắt chỉ còn lại 3-5 người, thân thể không ngừng run rẩy, cho dù hắn lần này may mắn trở về, cũng sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Huống chi có thể trở về hay không còn là chuyện khác. Mặt khác một bên, Thích Vi Vi và Thích Thành Kiện cùng một đám Thích gia nhân, nhìn thấy Trần Phạm đem Đồ gia nhân giết chỉ còn lại 3-5 người sau, từng cái đều là run như cải sảng, biết lần này Thích gia khẳng định xong rồi. Cho dù là đem Trần Phạm tru sát, Thích gia cũng sẽ không dễ chịu. Đồ Diệu Đông hít sâu mấy hơi, bình phục tâm tình, liếc mắt nhìn đám người Thích gia nói, các ngươi cũng lập tức xuất thủ, đem người này chém giết tại đây, nếu không chính là các ngươi chết. Đám người Thích gia đều nhìn về phía Thích Thành Kiện, Thích Thành Kiện biết lúc này không có bất kỳ biện pháp nào thoái thác, cùng lắm thì bọn hắn toàn bộ ở lại đây, ít nhất Thích gia còn có thể kéo dài. Nhưng nếu như cự tuyệt yêu cầu của Đồ Diệu Đông, vậy thì Thích gia thật sự đi đến cuối cùng. Cùng lên. Thích Thành Kiện cắn răng nói xong, hắn tự mình dẫn đầu xông về Trần Phàm. Các trưởng lão chấp sự Thích gia khác cũng đều theo Thích Thành Kiện xông về Trần Phàm. Đồ Diệu Đông biết Thích gia nhân lên cũng chỉ là chịu chết, nhiều người như vậy của mình còn không phải đối thủ của Trần Phàm, huống chi là mười mấy 20 người Thích gia này. hắn đối với một tên đồ gia chi nhân nói, ngươi lập tức đi đến cổ thành tìm thành chủ cổ thành và cự gia, tù gia mọi người, để bọn hắn mang người với thời gian nhanh nhất chi viện chúng ta, nếu có trì hoãn, bọn hắn cứ chờ sự báo thù của đồ gia. Người kia lĩnh mệnh sau lập tức quay về cổ thành, tuy nhiên, khi hắn đến thành chủ phủ, lại được báo thành chủ mang theo một đám cao thủ rời khỏi cổ thành, đi đến một chỗ bí cảnh. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi đến cự gia và tù gia, nhưng hai nhà tình huống đều giống nhau, đều mang cao thủ trong gia tộc đi ra ngoài, chỉ để lại những người dưới hôn nguyên cảnh. Đem những người này kéo qua cũng không có bất kỳ tác dụng nào, đoán chừng Trần Phạm một đao xuống liền toàn bộ xong đời. Hắn đành phải quay về chiến trường, đợi hắn trở về, Thích gia nhân đã là tổn thất thảm trọng, chỉ còn lại Thích Thành Kiện và vị Thích gia lão tổ. Đồ Diệu Đông thấy đi cổ thành tìm cứu binh người chỉ mình trở về, không khỏi lo lắng hỏi, bọn hắn đâu, sao còn chưa tới? Bọn hắn toàn bộ không có ở cổ thành, mang đi tất cả cao thủ, nói cái gì là đi bí cảnh rồi, theo ta thấy, bọn hắn chính là cố ý. Mẹ kiếp, đám hôn đàn này. Đồ Diệu Đông là tức giận mắng ra tiếng, cho dù những người này là cố ý, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như bọn hắn ở trong thành mà không đến giúp đỡ, vậy thì đồ ra bọn hắn sau đó có cớ để động thủ với bọn hắn. Nhưng bây giờ bọn hắn đều không có ở trong thành, tự nhiên là không nhận được yêu cầu của đồ ra, sau đó, đồ ra bọn hắn cũng không tiện tìm cớ để động thủ với bọn hắn. Bây giờ làm sao? Người kia hỏi, cổ thành bên trong không mượn được viện trợ, vậy thì bọn hắn ở lại cũng là đường chết một con. Chúng ta kiên trì một chút, ta đã cho phía trên phát tin tức cầu cứu, tin tưởng không bao lâu sẽ có người tới. Đồ Diệu Đông nói xong, cũng là lần nữa xông về Trần Phàm. Hắn không thể để Thích Thành Kiện và vị lao tổ khác của Thích gia chết, nếu không, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn, cũng rất khó chống đỡ đến khi chi viện đến. Mấy tên đồ gia chi nhân khác nghe xong, cũng không thể không lần nữa gia nhập chiến trường. Bởi vì bọn hắn đều biết, nếu rời đi, không chỉ bọn hắn không có kết cục tốt đẹp, ngay cả thân bằng hảo hữu của bọn hắn, một người cũng đừng nghĩ có kết cục tốt đẹp. Trần Phàm chém giết mười mấy tên Thích gia nhân sau, thấy những người còn lại không nhiều, mình còn chưa hết hứng, kết quả liền không có người nào. Đối mặt những người này, Trần Phàm một chút áp lực cũng không có, có Hồng Mông Thánh Thể hắn, chỉ sẽ càng chiến càng dũng, mà lại pháp lực vĩnh không khô kiệt. Mà cùng Trần Phàm tương ứng Thích gia nhân và đồ gia nhân liền không giống, bọn hắn là bị Trần Phàm áp chế một chút tính khí cũng không có. Ú bất đến mức đều muốn cùng Trần Phàm đồng quy vu tận. Không bao lâu, Trần Phàm lại là chém giết một vị đạo tổ cảnh đại viên mãn cường giả, điều này khiến những người còn lại áp lực càng lớn. Lại qua không bao lâu, những người còn lại trong sân liền chỉ có Đồ Diệu Đông và Thích Thành Kiện. Ồ, còn có một bên giống như chó chết Thích Vivi. Đồ Diệu Đông hai mắt đỏ ngầu, răng cắn ken két, "Trần Phàm, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Trần Phàm đối mặt câu hỏi của hắn có chút căm nín, "Cái này hình như là các ngươi tự mình xông lên chịu chết đi, làm như ta tìm đến các ngươi vậy." Hắn vô tình châm chọc nói, "Ý ho hắc hắc, cái này không phải các ngươi tìm tới cửa sao? Sao, bây giờ muốn cầu xin tha thứ sao? Muốn cầu xin tha thứ ngươi cứ trực tiếp nói không chừng ta tâm tình tốt liền tha các ngươi một mạng." Đối mặt sự châm chọc của Trần Phàm, Đồ Diệu Đông là đầy bụng lửa giận, lại không có chỗ phát tiết. Hắn cũng biết bây giờ không phải lúc phát giận, nên nghĩ cách làm sao sống sót. Hắn cố nén lửa giận nói, "Trần Phàm, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tha chúng ta một con đường sống?" Trần Phàm dừng động tác trong tay nói, "Ồ, sao ngươi không nói sớm? Ngươi nói sớm thì cũng không cần chết nhiều người như vậy rồi." Đồ Diệu Đông nghe xong, trong lòng lửa giận càng thịnh, nhưng lại không thể không cố nén lửa giận trong lòng nói, "Ngươi muốn thế nào?" Hắn bây giờ chỉ muốn kéo dài thời gian, chờ đợi chi viện đến. Trần Phàm nhàn nhạt nói, "Giao ra tất cả tài nguyên trên người, tha ngươi một con đường sống." Nghe lời của Trần Phàm, Đồ Diệu Đông giận dữ nói, "Tuyệt đối không có khả năng. Phải biết, tài nguyên trên người mình đều là tài phú tích lũy nhiều năm như vậy, làm sao có thể toàn bộ giao ra, vậy còn không bằng chết cho sướng." "Vậy thì đi chết đi." Trần Phàm cũng không cùng hắn lại nhải, trực tiếp lại bắt đầu động thủ. Đồ Diệu Đông và Thích Thành Kiện luôn cuống tay chân tránh né công kích của Trần Phàm. Đồ Diệu Đông nói, "Mọi chuyện dễ thương lượng, ngươi đừng vội động thủ." Trần Phàm lại lạnh lùng nói, "Có gì mà dễ thương lượng, hoặc là chết, hoặc là giao ra tất cả tài nguyên." Thích Thành Kiện sớm đã không muốn đánh rồi, Thích gia hắn bây giờ có thể nói là tất cả cao thủ đều chết sạch, bây giờ chỉ còn lại hắn một tên đạo tổ cảnh đại viên mãn. Nếu hắn cũng chết rồi, vậy thì Thích gia thật sự xong rồi, một khi không có cao thủ đạo tổ cảnh toa chấn, vậy thì những người Thích gia đã từng đắc tội, trong vòng vài phút có thể diệt Thích gia. Bây giờ có một cơ hội sống sót, hắn làm sao cũng phải nắm lấy cơ hội này. Ta cho. Thích Thành Kiện vô cùng sảng khoái đem tất cả tài nguyên mình mang theo đều cho vào nhẫn không gian, giao cho Trần Phàm. Trần Phàm nhận lấy nhẫn nhìn xem, phát hiện rất nhiều tài liệu tài nguyên đều không phải tu tiên giả có thể dùng đến, bất quá những tài liệu này cũng có thể bán cho thần ma nhất tộc, đổi lấy một ít thần ma tệ. Câu đề cử, cất giữ, thúc giục đổi mới, cảm ơn. Chương 903 đồ thiếu bằng chương 903 đồ thiếu bằng trong tất cả tài nguyên mà Thích Thành Kiện đưa ra, e rằng chỉ có những thần ma tệ kia là Trần Phàm tương đối có hứng thú. Tổng cộng có 6 tỷ thần ma tệ, sau khi được hệ thống tăng phúc, có 6 tỷ triệu thần ma tệ. Trần Phàm không khỏi cảm thán, mình ra ngoài làm việc vất vả mới kiếm được một ít thần ma thần tinh, còn không bằng trực tiếp cướp được nhanh hơn, đây chẳng phải là trực tiếp có 6 tỷ triệu thần ma tệ rồi sao? Điều này khiến Trần Phàm lại có một ý nghĩ, mình cần gì phải ra ngoài tìm thần ma thần tinh gì đó, chỉ cần cướp hết những kẻ gây phiền phức cho mình, chẳng phải là có thần ma tệ xài không hết sao? Hiện tại hắn có chút hối hận vì đã giết tất cả mọi người, nếu không thì hôm nay thu hoạch chắc chắn sẽ không nhỏ. Trần Phàm cất mấy chiếc nhẫn chứa vật mà Thích Thành Kiện đưa cho rồi nói, "Ta là người rất giữ chữ tín, đã ngươi đưa rồi, vậy ngươi có thể rời đi." Thích Thành Kiện có chút ngạc nhiên, không ngờ Trần Phàm lại sảng khoái như vậy mà để hắn rời đi. Đồ Diệu Đông cũng vậy, không ngờ Trần Phàm cho tài nguyên rồi sẽ thả người. Trần Phàm liếc nhìn Thích Thành Kiện còn đang ngây người ở đó nói, còn không đi, muốn ở lại ăn cơm à? Thích Thành Kiện phản ứng lại, vội vàng xua tay nói, không, 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 ta đi ngay, đi ngay. Quỷ mới muốn ở lại. Nói xong, hắn quay người túm lấy Thích Vi Vi còn đang kinh ngạc mà muốn đi. Chờ đã. Trần Phàm mở miệng, thân hình Thích Thành Kiện thực lại, có chút cứng nhắc quay đầu lại, sợ Trần Phàm nuốt lời. Đồ Diệu Đông cũng vậy, hắn thầm nghĩ, thế này mới đúng chứ, nào có ai dễ dàng để kẻ thù của mình rời đi, đây mới là phản ứng bình thường. May mà mình không tin hắn, không giao hết tài nguyên trên người ra. Trần công tử, ngươi đã nói sẽ tha cho ta một con đường sống. Giọng Thích Thành Kiện có chút khô không nói. Trần Phàm gật đầu, đúng vậy, ta đã hứa tha cho ngươi một con đường sống. Vậy vậy cái này, ta nói tha cho ngươi một con đường sống, nhưng không bao gồm nàng. Trần Phàm chỉ vào Thích Vi Vi trong tay Thích Thành Kiện nói, muốn nàng cũng rời đi, phải thêm tiền, để nàng giao hết thần ma tệ trên người ra, nếu không thì ở lại. Trần Phàm cũng không định lấy những tài nguyên khác trên người bọn họ nữa, thật sự là rất ít thứ bọn họ có thể dùng được, thu về còn ngại tốn không gian, mình cũng không có nhiều thời gian để xuất hàng, chi bằng trực tiếp lấy thần ma tệ. Thích Thành Kiện nghe Trần Phàm nói, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn nói với Thích Vi Vi, mau giao hết thần ma tệ trên người cho Trần công tử. Thích Vi Vi lúc này đâu còn kiêu ngạo như trước, vì muốn sống, nàng luống cuống tay chân bỏ tất cả thần ma tệ trên người vào một chiếc nhẫn không gian, giao cho Trần Phàm. Thích Thành Kiện cẩn thận hỏi, Trần công tử, bây giờ chúng ta có thể rời đi rồi chứ? Trần Phàm nhìn những thần ma tệ trong nhận chữ vật, ước chừng có 89 triệu, sau khi được hệ thống tăng phúc lại có 89 triệu triệu thần ma tệ, cũng khá tốt, thế là vây tay cho bọn họ rời đi. Thích Thành Kiện thấy vậy, vội vàng dẫn Thích Vi Vi rời khỏi đây. Mà Đồ Diệu Đông thấy Thích Thành Kiện và Thích Vi Vi giao thần ma tệ xong, Trần Phàm thật sự thả bọn họ đi, có chút nỡ người, thật sự thả đi sao? Trần Phàm lại trêu tức nhìn Đồ Diệu Đông nói, sao rồi, suy nghĩ kỹ chưa, ta cũng không cần hết tài nguyên của ngươi nữa, chỉ cần ngươi giao hết thần ma tệ ra, ta sẽ thả ngươi đi. Thật sao? Đồ Diệu Đông không ngờ Trần Phàm lại chỉ cần thần ma tệ mà không cần tài nguyên khác nữa, đây đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Cứ hỏi ngươi có đưa hay không, đâu ra nhiều lời vô ích như vậy. Trần Phàm không kiên nhẫn nói. Đồ Diệu Đông thấy Trần Phàm không kiên nhẫn, sợ Trần Phàm đổi ý, vội vàng đồng ý nói, ta đưa. Nói xong, hắn lấy hết tất cả thần ma tệ ra, trực tiếp đặt trên mặt đất, chất thành một ngọn núi lớn. Trần Phàm thu hết tất cả thần ma tệ vào không gian của mình, sau khi được hệ thống tăng phúc, lại có 8 tỷ 600 triệu triệu thần ma tệ. Bây giờ ta có thể rời đi rồi chứ? Đồ Diệu Đông thấy Trần Phàm thu thần ma tệ xong thì hỏi. Trần Phàm không kiên nhẫn vây tay nói, cút đi. Đồ Diệu Đông thấy Trần Phàm thái độ như đổi rồi, dù có tức giận đến đâu, bây giờ cũng không dám phát tác, chỉ có thể thầm đặt lời thề trong lòng, cứ chờ đấy, đợi viện trợ của Đồ gia ta đến, nhất định sẽ khiến ngươi phải nổ ra gấp đôi số thần ma tệ, còn phải khiến ngươi sống không bằng chết. Đồ Diệu Đông hít sâu một hơi, sau đó quay người rời đi, hướng về Tiên Ma Thành. Hắn bay đi chưa xa, từ xa đã nhìn thấy mấy chiếc chiến thuyền đang hướng về cổ thành. Trên cờ hiệu của chiến thuyền có một chữ Đồ rất lớn, hắn biết, đây là viện trợ của Đồ gia đã đến, hắn nhanh chóng bay về phía chiến thuyền. Chiến thuyền cũng vì sự xuất hiện của hắn mà dừng lại, lúc này trên bong một chiếc chiến thuyền xa hoa xuất hiện 30-40 bóng người, ai nấy đều mặc trang phục lộng lẫy. Trong đó một thanh niên dẫn đầu, nhìn thấy Đồ Diệu Đông đang bay nhanh tới, vẻ mặt âm u. Đồ Diệu Đông bay lên bong, không người hướng thanh niên nói, tham kiến nhị công tử. Đúng vậy, vị này chính là nhị công tử Đồ gia Đồ Thiếu Bằng. Đồ Thiếu Bằng lạnh lùng nhìn Đồ Diệu Đông nói, ngươi đúng là một phế vật, ngay cả một kẻ ngoại lai cũng không hạ gục được, còn cần biện trợ. Rồi tiếp tục nói, những người còn lại đâu? Còn người của Thích gia đâu? Đồ Thiếu Bằng cho rằng Đồ Diệu Đông biết mình đến, nên đã đến trước để đón mình. Nhưng hắn vạn vạn lần không ngờ tới những người mà Đồ Diệu Đông mang theo đã chết hết, ngay cả phụ nữ và con gái Thích gia cũng phải giao hết thần ma tệ trên người mới thoát chết. Đối mặt với câu hỏi của Đồ Thiếu Bằng, Đồ Diệu Đông nhất thời không biết trả lời thế nào, không người đứng đó mồ hôi lạnh chảy ròng. Một thanh niên phía sau Đồ Thiếu Bằng quát lên, nhị thiếu gia hỏi ngươi đó, bị đi cả. Hắn là tay sai của Đồ Thiếu Bằng, tên là Cưu Hàm, luôn đảm nhiệm vai trò quân sư của Đồ Thiếu Bằng, là người thân tín bên cạnh Đồ Thiếu Bằng, tuy cảnh giới không cao, nhưng rất được Đồ Thiếu Bằng trọng dụng, ở Đồ gia cũng không có mấy người dám đối đầu với hắn. Thiếu gia, thứ tội. Đồ Diệu Đông quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn không dám giấu giếm, nếu không đợi Đồ Thiếu Bằng biết được, chắc chắn sẽ không tha cho mình. Những người ta mang theo đều đã chết, các cao thủ của Thích gia cũng đều đã chết, chỉ còn lại phụ nữ và con gái Thích gia thoát được. Cái gì? Nghe Đồ Diệu Đông nói, đám người phía sau Đồ Thiếu Bằng đều kinh ngạc không nhỏ, không ngờ hàng trăm người mà Đồ Diệu Đông mang theo lại chết hết. Đồ Thiếu Bằng nghe Đồ Diệu Đông nói, hai mắt âm lãnh nhìn Đồ Diệu Đông, khi nghe nói phụ nữ và con gái Thích gia thoát được, ánh mắt mới đỡ hơn một chút. Nhưng lửa giận trong lòng vẫn khó mà bình tĩnh, hắn lạnh lùng nói, phế vật, kéo xuống xử lý. Lời Đồ Thiếu Bằng vừa dứt, phía sau hắn liền có một người bước ra đi về phía Đồ Diệu Đông. Đồ Diệu Đông mặt tái mét, đội vàng cầu xin tha thứ, nhị công tử tha mạng, nhìn vào nhiều năm ta tận tâm tận lực mà tha cho ta một mạng, ta còn có thể xông pha trận tuyến vì nhị công tử. Chương 904A, phải không? Chương 904A, phải không? Lúc này Cưu Hàm cũng làm mở miệng nói, nhị công tử, không bằng tạm thời tha cho hắn một mạng, cái kia Trần Phạm nhìn không đơn giản, mà Đồ Diệu Đông lại cùng với đã từng quen biết, ít nhiều biết một chút chúng ta không biết tin tức. Đồ Thiếu Bằng lạnh lùng nhìn xem Đồ Diệu Đông, tiếp đó lạnh rên một tiếng nói, đi, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Đồ Diệu Đông nghe xong, đội vàng nói cảm tạ, tạ nhị công tử ân không giết, không trả nổi thân dẫn đường. Cưu Hàm nói, vâng vâng vâng, ta này liền dẫn đường. Đồ Diệu Đông đội vàng đứng lên nói. mấy người các ngươi đi đem Thích gia cha con mang cho ta tới. Đồ Thiếu Bằng điểm ra mấy người nói, những người kia lĩnh mệnh sau liền bay ra ngoài. Đồ Diệu Đông cũng là mang theo Đồ Thiếu Bằng bọn hắn hướng về vừa mới chiến trường cực tốc mà đi. Chờ Đồ Diệu Đông mang theo Đồ Thiếu Bằng bọn hắn đi tới vừa mới chiến trường, phát hiện Trần Phàm lại còn không có rời đi, cũng không biết ở nơi đó làm gì. Mà Trần Phàm chung quanh là ngổn ngang nằm đầy thi thể, cái màn này để cho Đồ gia không ít người cũng là hai mắt phun lửa nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm sở dĩ không có rời đi, là đang tra nhìn Thích Thành Kiện cho hắn những tài nguyên kia, hắn phát hiện rất lớn một bộ phận đều không phải là bọn hắn tu sĩ có thể sử dụng, cũng chỉ có một chút tài liệu có thể luyện chế pháp bảo, bất quá những tài liệu này đều không phải là cái gì hi hữu tài liệu. Cái này cũng càng thêm kiên định Trần Phàm ý nghĩ, về sau cướp đoạt thần ma nhất tộc mà nói, chỉ cần thần ma tệ liền phải, tiết kiệm chính mình còn muốn đi bán ra những vật này, đặc biệt phiền phức. Ngay tại Trần Phàm muốn rời đi nơi này thời điểm, nơi xa liền có mấy chiếc chiến thuyền dùng tốc độ cực nhanh bay tới, tiếp đó đem hắn bao bọc vây quanh. Trần Phàm không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn về phía những chiến thuyền kia. Xa hoa nhất một chiếc chiến thuyền bên trên Đồ Diệu Đông là mang theo Đồ Thiếu Bằng bọn hắn chậm rãi xuất hiện, Đồ Diệu Đông nhìn thấy Trần Phàm sau, liền hai mắt đỏ thẫm chỉ vào Trần Phàm nói, "Nhị công tử, hắn chính là Trần Phàm." Trần Phàm nhìn về phía Đồ Diệu Đông, tiếp đó ánh mắt lại nhìn về phía Đồ Diệu Đông người đứng phía sau, hai lúc nói, "À, ngươi lại qua tới tiễn đưa thần ma tiền, hơn nữa còn mang theo nhiều người như vậy tới tiễn đưa, ta thực sự là phải hảo hảo cảm tạ ngươi." Nghe xong Trần Phàm lời nói, Đồ Thiếu Bằng cùng sau lưng người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ Trần Phàm nói qua tới tiễn đưa thần ma tệ là có ý gì. Nhưng Đồ Diệu Đông lại một mặt xấu hổ giận dữ, cặp mắt hắn đỏ bừng chỉ vào Trần Phàm nói, "Trần Phàm, chớ có càng rỡ, bây giờ nhị công tử tới, nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn." Trần Phàm ha ha cười vài tiếng, cũng không phải quá để ý cái này một số người ở trong, mặc dù đạo tổ cảnh đại viên mãn cường giả không thiếu, nhưng có thể uy hiếp được hắn cũng chỉ là số lượng mà thôi. Nếu như số lượng nhiều, một mình hắn khó tránh khỏi chống đỡ không được. Nhưng mình một thân một mình, đánh không lại có thể chạy, đằng sau trở lại báo thù liền có thể, đến lúc đó nhức đầu chính là bọn họ. Đồ Thiếu Bằng gặp Trần Phàm so với mình còn muốn phách lối dáng vẻ, không khỏi cũng có chút nộ khí, "Tiểu tử, ngươi rất phách lối à, thế mà giết ta Đổ ra nhiều người như vậy, tại toàn bộ Hồng Mông đại lục, lên trời xuống đất cũng không có ai có thể bảo đảm nổi ngươi." Trần Phàm lại không để bụng, "Hồng Mông đại lục lớn bao nhiêu cũng không phải ngươi một Đổ ra định đoạt." "A, phải không? Ta còn thực sự không tin." Trần Phàm móc móc lỗ tai nói, "Mà mẹ nó, lên cho ta, chết hay sống không cần lo." Đồ Thiếu Bằng gặp Trần Phàm thế mà còn là kiêu ngạo như vậy, làm sao nhịn được. Nghe xong Đồ Thiếu Bằng lời nói, những chiến thuyền kia bên trên hộ vệ toàn bộ đều là bay ra, đem Trần Phàm thành chật như nêm cối. Sau lưng Đồ Thiếu Bằng cũng là đi ra mười mấy cái đạo tổ cảnh đại viên mãn cường giả. Đương nhiên, Đồ Diệu Đông lúc này cũng là lần nữa tiến lên, lần này có nhiều như vậy cường giả vây công Trần Phàm, hắn nhất định muốn rửa sạch nhục nhã. Đối mặt nhiều người như vậy vây công, Trần Phàm lại không có chút nào hoảng, lần này hắn quyết định, một người đều không giết, muốn cùng bọn hắn thật tốt chơi chơi. Trần Phàm trực tiếp sử dụng pháp tướng thiên địa, cả người nhanh chóng cất cao, trong nháy mắt chính là đầu đội trời, chân đạp đất, tất cả vây công Trần Phàm người cũng giống như sâu kiến đồng dạng. Đồ Diệu Đông là cực kỳ hoảng sợ, phía trước Trần Phàm đều không dùng qua thần thông này, mà bây giờ Trần Phàm lại sử dụng này thần thông, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hắn không khỏi quát to, "Đại gia cẩn thận." Tiếng hét lớn của hắn để cho không ít người cũng là trong lòng còi báo động đại tác, nhao nhao đều lộ ra tới vẻ cảnh giác, dù sao Đồ Diệu Đông thế nhưng là cùng đã giao thủ người, hắn khẳng định so sánh tinh tường Trần Phàm năng lực, cho nên đối với Đồ Diệu Đông nhắc nhở, đại gia vẫn tương đối để ý Trần Phàm hét lớn một tiếng, "Nhà uống." Mọi người sắc mặt vẻ cảnh giác mạnh hơn, nhưng mà còn không đợi bọn hắn phản ứng, Trần Phàm thân hình lại lần nữa thu nhỏ, tiếp đó cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thấy Trần Phàm biến mất đất trống, trong lúc nhất thời là lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một trận gió thổi qua, cuốn lên một nắm cát vàng. Đồ Diệu Đông ngơ ngác nhìn trước mắt biến mất Trần Phàm, trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Thằng đến Đồ Thiếu Bằng cái kia thanh âm lạnh lùng truyền đến. "Đồ, Diệu, Đông." Đồ Thiếu Bằng âm thanh đám người một câu một nữa, biểu thị hắn bây giờ có nhiều phẫn nộ. "Ngươi tờ mở không phải để cho đại gia cẩn thận sao? Vẫn là ngươi cùng tiểu tử kia có cấu kết, cố ý phóng tiểu tử kia rời đi." Đồ Diệu Đông đội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, "Nhị công tử, ta đối với Đồ gia là trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng, ta vừa mới thật sự cho rằng tiểu tử kia muốn thả đại chiêu, dù sao vừa mới chúng ta cùng hắn chém giết thời điểm, hắn cũng không có sử dụng tới thần thông này, ta cho là lần này hắn trông thấy nhiều người, cho nên muốn cầu thí, ngươi chính là một cái phế vật, lập tức đi tìm, nếu như tìm không thấy, ta đem ngươi dầm nát uy viễn cổ cự thú." Đồ Diệu Đông lời nói còn chưa nói hết, liền bị Đồ Thiếu Bằng đánh gãy. "Vâng vâng vâng, ta lập tức liền đi tìm." Đồ Diệu Đông không còn dám có bất kỳ nói nhảm, đứng lên, tùy tiện tìm một cái phương hướng liền đi tìm kiếm, tóm lại rời đi trước Đồ Thiếu Bằng ánh mắt. Đồ Thiếu Bằng tiếp lấy lại đối chung quanh những hộ vệ kia phát hỏa nói, "Các ngươi cũng là từng cái phế vật, nhiều người như vậy thế mà để cho một người chạy, còn không mau đi tìm." Những hộ vệ kia cũng là từng cái cúi đầu xuống không dám lên tiếng, vội vàng gật đầu đáp ứng, phân tán ra tới lui tìm kiếm, mặc dù bọn hắn không dám đối với Đồ Thiếu Bằng có cái gì oán hận, nhưng đối với Đồ Diệu Đông, trong lòng bọn họ lại mắng không ngừng, đều do gia hỏa này, nếu không phải là hắn, tiểu tử kia có thể chạy thoát sao? Đồ Diệu Đông cũng là buồn bực thổ huyết, không nghĩ tới Trần Phàm như thế không theo sáo lộ ra bài. Trần Phàm cũng không hề rời đi quá xa, hắn lại hư không thuần gì, so với cái này một số người tốc độ càng nhanh, hơn nữa thần trí của hắn cũng càng mạnh so cái này một số người dò xét càng xa, cho nên cái này một số người muốn tìm được hắn, căn bản cũng không khả năng. Chờ những người này ở đây phân tán giờ, hắn tại xuất thủ cũng không muộn. mà khác một bên Đồ Thiếu Bằng gặp hộ vệ đều đi ra ngoài tìm kiếm Trần Phàm sau, liền chuẩn bị khởi hành đi bên trong tòa thành cổ. Lúc này, lúc trước bị hắn người phái đi ra ngoài cũng là mang theo Thích Thành Kiện cùng Thích Vi Vi đến. Thích Thành Kiện nhìn thấy Đồ Thiếu Bằng, liền quỳ lạy trên mặt đất kêu rên nói: "Nhị công tử, ngươi nhất định muốn báo thù cho ta à? Ta Thích gia người đều sắp bị Trần Phàm tiểu tử kia diệt. Chương 905 thật nghèo, chương 905 thật nghèo." Đồ Thiếu Bằng nhíu mày phất tay đánh gãy Thích Thành Kiện lời nói, bớt ở chỗ này khóc tang, bằng không thì đánh gãy chân của ngươi. Nghe xong Đồ Thiếu Bằng lời nói, Thích Thành Kiện khóc thét âm thanh là im bặt mà dừng, còn cần hai tay che miệng của mình. Mà Thích Vi Vi lại không có bất kỳ biểu lộ gì đứng ở nơi đó. Nàng biết mình vận mệnh, nàng sinh ra liền bị Đồ Thiếu Bằng dự định, đơn giản là nàng có một loại thể chất đặc biệt, tên là Phượng Nguyên thể, chỉ cần cùng nàng cùng phòng người, liền có thể thu được nàng Phượng Nguyên thể trả lại, tăng cường tự thân nhục thể. Mà Đồ Thiếu Bằng cũng chính là nhìn chúng thể chất của nàng mới có thể muốn cưới nàng làm tiếp. Nhưng mà nàng cũng không thích Đồ Thiếu Bằng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như hết thể bình thường, nàng tiếp qua 3 năm liền muốn gả cho Đồ Thiếu Bằng. Chuyện này đối với nàng tới nói, có thể nói là cực kỳ không công bằng, nhưng cũng không có biện pháp gì, người muốn Đồ Thiếu Bằng thích ra nào dám không đáp ứng, nếu như không đáp ứng, như vậy toàn cả gia tộc đều phải phá diệt. Lại nói, nếu như Thích Vi Vi có thể gả cho Đồ Thiếu Bằng, bọn hắn Thích ra còn có thể vì thế ôm vào Đồ gia đuổi, cớ sao mà không làm. Cái này cũng là những năm gần đây, Thích Thành Kiện vô cùng tương chiều Thích Vi Vi nguyên nhân, cũng đưa đến Thích Vi Vi tiêu hành bá đạo. Đồ Thiếu Bằng nhìn một chút Thích Vi Vi, nói thật, Thích Vi Vi cũng không xinh đẹp, ít nhất so với hắn mấy phòng tiểu thiếp tới nói, kém không phải một đinh nửa điểm. Nhưng người nào để cho cái này Thích Vi Vi có Phượng Nguyên thể đâu, cho dù ở xấu giờ, vì thực lực tăng lên, đều phải nhắm mắt lại. Các ngươi đi trước ta Đồ ra, chờ ta đem tiểu tử kia bắt được, giao cho các ngươi xử trí. Nói xong, hắn liền an bài mười mấy cao thủ, để cho bọn hắn hộ tống hai người về trước Đồ ra. Hắn sợ hai người này tiếp tục lưu lại ở đây sẽ bị Trần Phàm giết đi, đến lúc đó hắn nên cái gì cũng không chiếm được, không đơn giản những năm này đưa ra đến tài nguyên nguồn phí, những ngày này hy sinh giờ người nhà họ Đồ cũng hy sinh vô ích. Thích Thành Kiện cùng Thích Vi Vi đối với Đồ Thiếu Bằng an bài không có bất kỳ cái gì dị nghị, bọn hắn cũng là bị Trần Phàm đánh sợ, lưu tại nơi này còn thật sự lo lắng đề phòng, đi Đồ ra, tối thiểu nhất an toàn lấy được bảo đảm. Mà khác một bên Trần Phàm, nhìn thấy phân tán ra siêu người Đồ ra hộ vệ, lại bắt đầu hành động của mình. Hộ vệ giáp bây giờ đang tại hướng trong một vùng sơn cốc lùng tìm, hắn đem thần thức tán đến bốn phía, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, là hắn có thể đủ trước tiên phát hiện. Làm Đồ ra hộ vệ, tu vi thấp nhất cũng là có đạo tổ cảnh nhất giai tiêu chuẩn, mà hắn cũng vừa tốt tại trình độ này. Thần trí của hắn vừa mới dò xét qua chung quanh, phát hiện không có cái gì khác thường, liền thu thần thức, liền tiếp theo hướng về phía trước. Nhưng cũng liền tại hắn thu thần thức sau, Trần Phàm thân ảnh liền xuất hiện tại phía sau hắn, trực tiếp một quyền đánh tại trên đầu của hắn, trên đầu trong nháy mắt nâng lên một cái cực lớn bánh bao, hộ vệ này giáp liền ngất đi. Chờ hắn mơ màng tỉnh lại thời điểm, phát hiện có một thanh đao chống đỡ tại trên cổ họng của mình, mà cầm cây đao kia người, đúng là mình lùng tìm Trần Phàm. Hắn không khỏi có chút hoảng sợ nói: "Ngươi muốn làm gì?" Trần Phàm hắc hắc cười lạnh: "Ngươi nói xem." Đối mặt Trần Phàm cười lạnh, hộ vệ giáp không khỏi toàn thân dùng mình một cái, hai chân kẹp chặt nói: "Ngươi, ngươi đừng làm loạn, ta có bệnh trí hắn, nhưng là nghe nói có chút cường giả liền tốt một hôm này, chẳng lẽ mình cũng gặp phải?" Trần Phàm dùng đao cong bố một cái hộ vệ giáp khuôn mặt nói: "Nghĩ gì thế, an ước, đem trên người thần ma tệ cũng giao đi ra." Nghe xong Trần Phàm lời nói, hắn không khỏi sửng sở, thì ra không phải loại kia biến thái, cái kia cũng không có cái gì thật là sợ. "Không có, ta cho ngươi biết, muốn dựa dẫm vào ta." Hắn lời còn chưa nói hết, Trần Phàm lại là một cái sống đao đập vào trên mặt hắn nói: "Không cho liền chết, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy?" Nói xong, Trần Phàm cử đao liền chặt. Hộ vệ giáp không nghĩ tới Trần Phàm nói giết liền giết, một chút cũng không do dự, vội vàng khoát tay nói: có, ta cho Trần Phàm đao rơi vào trên cổ của hắn, sắc bén thời không chi nhận đem ra của hắn đều cắt ra, ấm áp máu tươi theo làn da chảy xuống. Hắn vừa mới nếu như chậm một chút nữa, chính mình có thể liền chết thật, mặc dù nói chỉ cần hắn nguyên thần còn tại, trốn ra được sau có thể trùng tạo nhục thân, thế nhưng cũng muốn có thể trốn ra được. Có nhục thân đều bị Trần Phàm dễ dàng nắm, chỉ còn lại nguyên thần đây còn không phải là bị Trần Phàm tùy ý nắm. Trần Phàm hắc hắc cười lạnh nói sớm đi, hoặc là cho thần ma tệ, hoặc là chết, tự chọn. Hộ vệ giáp nuốt nước miếng một cái nói: "Cho thần ma tệ liền có thể thả ta rời đi sao?" "Đương nhiên, ta người này nói tín nhiệm nhất." Hộ vệ giáp bây giờ không có biện pháp gì, chỉ có thể đánh cược một lần, chỉ hy vọng Trần Phàm có thể coi trọng chữ tín. Hắn đem tất cả thần ma tệ đều từ bên trong không gian của mình lấy ra, trên mặt đất xếp thành một đống. Trần Phàm đem tất cả thần ma tệ đều thu vào, bất quá mới 18 vạn thần ma tệ mà thôi, bất quá tại hệ thống tăng phúc phía dưới, cũng có 18 ức thần ma tệ. Thật nghèo. Trần Phàm không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Hộ vệ giáp nghe xong, trong lòng không khỏi có chút ủy khuất, chính mình tân tân khổ khổ kiếm thần ma tệ, đều toàn bộ cho ngươi, ngươi còn trào phúng ta. Nhưng còn không đợi hắn có bất kỳ cơ hội nói chuyện, Trần Phàm lại một cái tát đem hắn đập choáng, tiếp đó liền trực tiếp rời đi. Đến nỗi hộ vệ này sau khi tỉnh lại có thể hay không báo tin, hắn hoàn toàn không lo lắng, coi như báo tin, chính mình đã sớm rời khỏi nơi này, bọn hắn nơi nào còn đuổi theo kịp chính mình. Trần Phàm đổi phương hướng, lại tìm đến một người, tại người kia còn chưa phản ứng kịp thời điểm, thời không chi nhận liền chống đỡ tại trên cổ của hắn. "An cước, giao ra tất cả thần ma tệ, bằng không thì chết." Tên hộ vệ này lúc này cũng thấy rõ là Trần Phàm, hơn nữa cái kia mũi đao đã là đâm vào da thịt của hắn ở trong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đao này trình độ sắc bén, chỉ cần hắn dám nói bất kỳ một cái nào không đồng ý, như vậy hắn liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Nếu như là tu vi cùng hắn ngang nhau, hoặc so với hắn thấp người cưỡng ép hắn, hắn có rất nhiều phản kháng thủ đoạn, nhưng mà một cảnh giới so ngươi không muốn biết cao bao nhiêu người cưỡng ép ngươi, thật sự không có biện pháp nào. Hắn yên lặng đem trên người thần ma tệ cũng giao đi ra, hết thảy cũng liền 9 vạn cái gì tệ, so trước đó tên hộ vệ kia trong tay thần ma tệ còn ít hơn. Ngờ bức. Trần Phàm phun ra hai chữ, tiếp đó đem hắn đập choáng, tiếp lấy đi tìm mục tiêu kế tiếp. Không cần bao lâu thời gian, Trần Phàm liền liên tiếp đánh cướp mấy chục cái hộ vệ, mà có chút hộ vệ sau khi tỉnh lại, cũng là hướng lên phía trên phản hồi Trần Phàm ăn cướp tin tức của bọn hắn. Hộ vệ thống lĩnh không thể không đem tất cả hộ vệ đều triệu hồi tới, hơn nữa hướng Đồ Thiếu Bằng phản hồi. Đồ Thiếu Bằng nghe xong, trực tiếp đem trong phòng khách bát trà các loại vật kiện cũng là quét xuống trên mặt đất. Phế vật, từng cái một cũng là phế vật, người không có bắt được cũng coi như, kết quả còn bị người đánh cướp, tại sao không đi chết? Một bên mười mấy cái đổ ra cao tầng từng cái một ngay cả một cái giấm cũng không dám phóng, chỉ sợ rước họa vào thân. Bọn họ đều là đem ánh mắt nhìn về phía Cưu Hàm, hy vọng hắn đi ra nói một câu. Chương 906 không cho, liền đi chết. Chương 906 không cho, liền đi chết. Cưu Hàm hắn cũng không muốn bây giờ đi rủi ro, mặc dù hắn là Đồ Thiếu Bằng số một chó săn, nhưng Đồ Thiếu Bằng người này nói trở mặt liền trở mặt, bất kể là ai, chỉ cần chọc hắn tức giận, cũng sẽ không có cái gì tốt quả ăn. Nhưng bây giờ hắn không thể không nhắm mắt mở miệng nói, nhị công tử, kế sách hiện nay cũng chỉ có thể trước tiên đem người triệu hồi tới, chờ thêm báo cáo gia chủ, để cho kỳ phái càng nhiều cao thủ tới, mới có thể nhất cử cầm đến phía dưới. Đồ Thiếu Bằng hắn chỉ là ngang ngược, cũng không phải ngu xuẩn, Cưu Hàm nói liền giống như nói nhảm, cái gì phái càng nhiều cao thủ tới, Hồng Mông đại lục lớn như vậy, dù là phái nhiều hơn nữa nhân thủ, muốn tìm được một cái muốn trốn người, chỉ cần người kia không vào thành, đều là vô cùng khó khăn. Hắn trực tiếp thì cho Cưu Hàm một cái tát giận dữ hét, ngươi tởm mở nói liền giống như nói nhảm, có cái chứng dùng. Cưu Hàm chỉ có thể bị quất bụng mặt liên tục nói đúng, đứng ở một bên không dám lên tiếng. Những người khác nhìn thấy liền Cưu Hàm đều bị đánh, liền càng thêm không dám lên tiếng. Như thế nào, Liều Câm, làm sao bây giờ, các ngươi những thứ này thủng cơm, đổ ra dưỡng các ngươi làm ăn kiểu gì? Đồ Thiếu Bằng thấy mọi người không có lên tiếng, tức giận trong lòng mạnh hơn. Lan, đều tờ mở cút ra ngoài cho ta tìm, một ngày không có đem Trần Phàm bắt được, các ngươi cũng đừng trở về, nghe được không? Là. Mười mấy người toàn bộ trả lời, hiện tại bọn hắn cũng không dám đi lần nữa làm tức giận Đồ Thiếu Bằng, đành phải đáp ứng trước ra ngoài tìm. Tiếp lấy Đồ Thiếu Bằng lại đối Cưu Hàm nói, lập tức cho phụ thân ta truyền tin hơi thở, để cho hắn phái càng nhiều cao thủ cùng hộ vệ tới, ta cũng không tin tiểu tử kia có thể một mực trốn tránh. Cưu Hàm liên tục gật đầu xưng là, ngay lập tức đi xuống đi an bài. Mà liên tại cái này, tại Đồ Thiếu Bằng nổi giận thời gian bên trong, Trần Phàm phát hiện những hộ vệ kia tất cả đều bị triệu hồi đi, mình bây giờ muốn một cái ăn cướp đã là không thể nào. Bất quá cho là dạng này chính mình liền không có biện pháp sao? Mặc dù những hộ vệ kia đều triệu tập lại với nhau, nhưng là mình cũng không phải chỉ có lạc đàn thời điểm mới có thể ăn cướp, các ngươi tụ tập ở chung với nhau thời điểm cũng là có thể. Trần Phàm lúc này liền ưu tiên tìm tới một đội hộ vệ, 2-3 lần liền đem tất cả hộ vệ đều cho đánh ngất xỉu, tiếp đó móc ra một cái trận bàn, đem bọn hắn đều ném vào trong trận pháp. Chờ lấy một đội hộ vệ tỉnh táo lại, liền gặp được Trần Phàm đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó, dùng đao chỉ vào bọn hắn cười hắc hắc nói, hắc hắc, ăn cướp. Những hộ vệ này đều không còn gì để nói, bọn hắn vừa mới dùng thần thức dò xét một chút xung quanh, phát hiện mình bọn người ở tại một cái trận pháp bên trong, muốn trốn ra ngoài, nhất định phải đem trận pháp này phá giải hết. Nhưng trận pháp này rõ ràng có chút cao cấp, không phải bọn hắn trong thời gian ngắn có thể phá giải, bọn hắn có thực lực này phá giải trận pháp, cũng không biết bị Trần Phàm giết mấy lần. Từ vừa mới Trần Phàm ra tay với bọn họ chế phục tốc độ của bọn hắn đến xem liền có thể nhìn ra được. Ra tay chế phục cùng ra tay đánh giết là hai khái niệm, chế phục tốc độ của bọn hắn đều phản ứng không kịp, huống chi là ra tay giết tốc độ của bọn hắn. Trần Phàm nhìn xem đám người vậy ăn phân một dạng khó chịu biểu lộ, không khỏi lần nữa tăng thêm một ngụm phân nút cho bọn hắn. Như thế nào, không muốn cho, vậy thì đi chết. Nghe xong Trần Phàm lời nói, một người trong đó vẻ mặt đưa đám nói, ta đã bị ngươi đoạt lấy một lần, trên thân bây giờ không có thần ma tiền. Còn có ta cũng là. Một người khác cũng là mở miệng nói ra. Trần Phàm nhìn một chút hai người, thật là có chút ấn tượng, hắn ho khan hai tiếng nói, khụ khụ, dạng này à, ta không phải là để các ngươi đi rồi sao? Các ngươi vì sao sẽ trở về? Các ngươi trở về, liền đại biểu đối với ta có ý kiến, cho nên cho các ngươi hay là muốn cho, bằng không thì đối với những người khác tới nói là không công bình. Hai người hộ vệ kia nghe xong, thiếu chút nữa không khóc được. Thế nhưng là, chúng ta thật sự không có thần ma tiền. Đây không phải ta nên suy tính sự tình, nếu không thì như vậy đi, các ngươi hỏi bọn hắn một chút, hoặc bán ra một vài thứ cho bọn hắn, góp một điểm thần ma tệ đi ra, thấp nhất 1 vạn, cao nhất 1 vạn 5 thần ma tệ đi ra là được, không thể nhiều ta biết mất hứng, như thế nào, ta vẫn rất nhân tính hoa. Mặc kệ là cái kia hai cái bị Trần Phàm ăn cướp qua một vòng nhân ra vẫn là những cái kia không có bị Trần Phàm ăn cướp qua người, đều là đối với Trần Phàm khịt mũi coi thường, nhân tính cái truy. Trần Phàm làm như vậy cũng là có lý do, đệ nhất, trong tay những người này thần ma tệ vốn là hắn để cho hai người bán ra một chút tài nguyên hoàn toàn là vì tiêu hao bọn hắn tài nguyên. Cũng là vì tốt hơn đả kích bọn hắn, lần sau lần nữa bị chính mình bắt được, như vậy đang gọi bọn hắn bán ra một chút tài nguyên, như thế nhiều lần sau, trong tay bọn họ chắc chắn liền không có tư nguyên. Đến lúc đó xem bọn hắn còn dám hay không tìm phiền toái cho mình, hắn muốn để cái này một số người nhìn thấy hắn đều đi trốn. Cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, nếu như không có tiến đến 1 vạn thần ma tệ, như vậy thì chết. Hai người nghe xong, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ hướng chung quanh hộ vệ cầu viện. Những hộ vệ khác đương nhiên nguyện ý, nếu như mua sắm một chút tài nguyên mà nói, như vậy tối thiểu nhất chính mình sẽ không thua thiệt quá nhiều. Hai người rất nhanh liền kiếm ra tới 1 vạn thần ma tệ, thêm một cái cũng không có, bọn hắn cũng không muốn chính mình thiệt hại quá lớn, vừa vặn đủ một vạn thần ma tệ liền không lại bán ra tư nguyên. Tốt, bây giờ có thể bắt đầu nộp lên thần ma tiền. Từng cái hộ vệ vì bảo mệnh, không thể làm gì khác hơn là từng cái xếp hàng cho Trần Phạm nộp lên thần ma tệ. Rất nhanh, một đội này 13 người đội ngũ, liền đều cho Trần Phạm giao thần ma tệ, tổng cộng là có 150 vạn hơn thần ma tệ. Trần Phạm cũng là rất coi trọng chữ tín thu trận pháp, sau đó nói, tốt, các ngươi có thể đi, nhớ kỹ à, lần sau không cần bị ta bắt được, đến lúc đó không có thần ma tệ ta cũng sẽ không nương tay. Từng cái hộ vệ nghe xong, cũng là có chút im lặng, đặc biệt là cái kia hai cái bị Trần Phạm đánh cướp hai lần hộ vệ, càng thêm im lặng. Mười mấy người cũng không dám ở đây dừng lại, thật nhanh ly khai nơi này. Chờ cái này một số người sau khi rời đi, Trần Phạm đổi phương hướng tiếp tục đi cấp đoạn. Hắn chính là muốn cướp sạch những người này thần ma tệ. Không bao lâu là bao lâu Trần Phạm lại là bắt được một chi đội ngũ, bắt trước làm theo, đem trong tay những người này thần ma tệ cũng là vơ vét không còn gì. Trong đội ngũ đồng dạng có bị Trần Phạm ăn cướp qua người, Trần Dã là phi thường nhân tính hóa để cho bọn hắn hướng người chung quanh đổi thành một chút thần ma tệ. Chờ thu thần ma tệ sau đó, Trần Phạm cũng là vô cùng sảng khoái thả bọn họ rời đi. Ngay tại Trần Phạm chuẩn bị tại tìm một chi đội ngũ tiếp tục thời điểm, nơi xa là bay tới mười mấy người, mỗi một cái đều là đạo tổ cảnh cửu giai trở lên nhân vật. Bọn hắn chính là đồ thiếu bằng phái ra cao thủ, hắn lần này phái ra cao thủ như vậy tổng cộng có trên trăm vị, phân làm 10 cái tiểu đội đi tìm Trần Phạm dấu vết. Mười mấy người này vừa mới gặp bị Trần Phạm ăn cướp qua hộ vệ đội ngũ, nghe được Trần Phạm ở chỗ này, liền nhanh chóng chạy tới. Chương 907 xem ra người không thành thật á, chương 907 xem ra người không thành thật á, đối diện với sự xuất hiện của những kẻ này, Trần Phạm không hề hoảng sợ, đối với hắn mà nói, những kẻ này chính là đến để dâng thần ma tệ. Hẳn là số thần ma tệ trên người những cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn này sẽ không ít. Tuy nhiên, bản thân cũng không thể quá ham chiến, nếu không, chắc chắn sẽ có thêm nhiều cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn khác đến. Mặc dù bản thân không sợ bọn họ, nhưng nhiều cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn vây công như vậy, cũng sẽ không dễ chịu, hơn nữa hắn sợ sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả đến lúc đó bản thân muốn rời đi sẽ có chút khó khăn. Mười mấy người kia trong nháy mắt đã đến bên cạnh Trần Phạm, vây quanh hắn. Một người trong số đó mở miệng nói, "Tiểu tử, lần này sẽ không để ngươi dễ dàng rời đi như vậy." Tiếp tuy nhiên, lời của hắn còn chưa nói xong, Trần Phạm đã như một mũi tên xông đến trước mặt hắn, giơ tay lên liền giáng một quyền vào đầu hắn. Kẻ này dù sao cũng là cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn, đối mặt với công kích của Trần Phạm, mặc dù đã phản ứng kịp, nhưng muốn tránh né đã không kịp, đành phải giơ tay lên nữa, cũng khiến lời hắn muốn nói đột ngột dừng lại. Ầm. Kẻ này mặc dù đỡ được công kích của Trần Phạm, nhưng lực lượng khổng lồ kia vẫn khiến hắn bay ra ngoài, đồng thời, hắn cảm thấy cả cánh tay như muốn nứt lìa, toát ra cảm giác đau nhức khó chịu đựng. Những người khác cũng đều đã phản ứng lại, không ngờ Trần Phạm lại quả quyết như vậy, dám ra tay trước, thế là đều nhao nhao xông về phía Trần Phạm. Có người đã vận dụng thần thông pháp thuật muốn tiên phát chế nhân kích sát Trần Phạm. Nhưng Trần Phạm tốc độ cực nhanh, sau khi kẻ kia bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài, cả người đã như sao băng đuổi theo, đã xuất hiện trước mặt kẻ đang bay ngược ra ngoài. Điều này cũng vừa vặn tránh được thần thông pháp thuật, những thần thông pháp thuật của những kẻ kia đều trượt mục tiêu, đánh xuống mặt đất, phát ra tiếng ầm ầm, cả mặt đất đều chấn động không ngừng, khiến cây cối xung quanh đổ rạp. Phải biết đây là Hồng Mông đại lục, chất lượng của cả đại lục là gấp vạn lần chất lượng các giới tinh cầu, nếu là các giới tinh cầu, thần thông này giáng xuống, có thể một mảng lớn tinh cầu trong tinh không đều sẽ hóa thành tro bụi. Trần Phạm đuổi kịp kẻ bay ra ngoài kia, lại giáng một quyền vào đầu hắn, kẻ kia kinh hãi, lần nữa giơ tay lên đỡ. Ầm. Mặc dù lại dùng tay đỡ được công kích của Trần Phạm, nhưng cả người hắn cũng từ bay về phía trước biến thành đập xuống đất, trực tiếp khiến mặt đất bị đập ra một cái hố khổng lồ. Trần Phạm còn chưa đợi kẻ này tiếp tục đập xuống sâu hơn, đã vươn tay tóm lấy cổ họng hắn, sau khi bắt được hắn, trực tiếp thi triển hư không thuấn di rời khỏi đây. Mà những kẻ đuổi theo phía sau và công kích, toàn bộ lại lần nữa trượt mục tiêu. Đuổi bọn họ đều tức giận, ngay dưới mí mắt mình, lại để Trần Phạm chạy thoát, hơn nữa không chỉ chạy thoát, còn để hắn mang đi một người, chuyện này nói ra thì mặt mũi bọn họ đặt ở đâu. Trần Phạm bóp cổ họng kẻ này, dùng hư không thuấn di đến một nơi, sau đó bố trí trận pháp xong, lúc này mới rút thời không chi nhận đặt vào cổ kẻ kia nói, cướp bóc, ngươi giao ra tất cả thần ma tệ, ta tha cho ngươi một con đường sống. Kẻ kia nhìn màn sáng trận pháp xung quanh, biết mình muốn trốn thoát, không dễ dàng như vậy. Đừng nói có trận pháp, cho dù không có trận pháp bản thân hắn cũng không phải đối thủ của Trần Phạm. Cho ngươi thần ma tệ, thật sự có thể để ta rời đi. Đương nhiên, ta là người giữ chữ tín nhất, ngươi có thể đi hỏi thăm. Kẻ kia đều tê dại, cái này còn có thể đi ra ngoài hỏi thăm, hay là ngươi thả ta ra ngoài hỏi thăm trước đi. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, hoặc là chết, hoặc là đưa thần ma tệ, đừng lãng phí thời gian của ta, công việc của ta bận rộn lắm. Kẻ kia càng thêm căm nín, công việc gì mà bận rộn, công việc cướp bóc sao? Nhưng hiện tại hắn là cá nằm trên đất, vì sống sót, hy sinh một chút thần ma tệ cũng có thể chấp nhận. Thế là, hắn móc tất cả thần ma tệ trên người ra, bỏ vào một chiếc nhẫn chứa vật đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm cầm lấy nhìn một chút, trong nhẫn chứa vật tổng cộng có 6 ức thần ma tệ. Trần Phàm không khỏi có chút nghi ngờ đối với kẻ này, đường đường là cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn, trong tay lại chỉ có 6 ức thần ma tệ. Sao lại ít thế này, xem ra ngươi không thành thật rồi. Kẻ kia khổ sở nói, trên người ta chỉ mang có bấy nhiêu thôi. Thấy hắn không giống nói dối, Trần Phàm tạm thời tin hắn. Sau khi rút trận pháp, Trần Phàm nói, được rồi, ngươi có thể đi rồi, hy vọng lần sau đừng lại rơi vào tay ta, nếu không có thần ma tệ, ta có thể sẽ hạ sát thủ, cho nên để tránh ngoài ý muốn, ta kiến nghị ngươi trên người tốt nhất nên chuẩn bị một chút thần ma tệ. Kẻ này nghe lời của Trần Phàm, không khỏi mẩn ra, ngươi người này cũng thật tốt lạ lùng, vì mạng sống của ta, lại còn bảo ta chuẩn bị một chút thần ma tệ trên người, là để tiện cho ngươi lần sau cướp bóc sao? Trần Phàm cũng không quản hắn nghĩ gì, xoay người rời khỏi đây. Theo Trần Phàm rời đi, kẻ này nghĩ lại lời của Trần Phàm hình như cũng có lý, khó bảo đảm lần sau bản thân sẽ không lại rơi vào tay Trần Phàm. Nếu thật như Trần Phàm nói, bản thân không có thần ma tệ, thật sự sẽ chết. Trần Phàm rời khỏi đây sau, lại gặp phải đội cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn vừa nãy đang đuổi theo hướng hắn. Trần Phàm trong lòng đại hỉ, công việc lại đến rồi. Và mười mấy người kia cũng đã phát hiện Trần Phàm, đều bay nhanh xuống tới. Khi thấy chỉ có một mình Trần Phàm, tất cả mọi người đều cho rằng kẻ vừa bị Trần Phàm bắt đi chắc chắn đã gặp nạn. Ngươi ngươi đã làm gì Vô Phong? Vô Phong đâu? Đối mặt với câu hỏi của bọn họ, Trần Phàm cười nhạt nói, tự nhiên là thả hắn đi rồi. Không thể nào, ngươi chắc chắn đã giết hắn rồi. Chúng ta nhất định phải báo thù cho Vô Phong. Mười mấy người đều không tin Trần Phàm sẽ thả Vô Phong, cho rằng Trần Phàm chắc chắn đã sát hại hắn. Trần Phàm thở dài một hơi, sao nói thật lại không ai tin chứ? Được rồi, ta đã giết hắn rồi. Xuất sinh, quả nhiên là vậy. Lên, báo thù cho Vô Phong. Nói xong, mười mấy người lại lần nữa vây quanh Trần Phàm, lần này, dù nói thế nào cũng không thể để Trần Phàm chạy thoát. Tuy nhiên, bọn họ vừa định ra tay, Trần Phàm lại nhanh hơn bọn họ, lại tóm lấy một người không buông tay, chỉ trong chốc lát đã khống chế được hắn, sau đó rời đi. Giống như kịch bản trước đó, khiến mười mấy người kia vô cùng điên cuồng. Trần Phàm làm theo cách cũ, vẫn là nhốt hắn trong trận pháp, yêu cầu hắn giao ra tất cả thần ma tệ. Kẻ này bất đắc dĩ, chỉ đành giao ra thần ma tệ trên người mình, chỉ hy vọng Trần Phàm giữ chữ tín, giao thần ma tệ sẽ thả mình đi. Sự thật chứng minh, Trần Phàm vẫn rất giữ chữ tín, như đã hứa thả hắn đi. Tuy nhiên Trần Phàm cũng cho hắn một lời khuyên, đó là bảo hắn lúc nào cũng nên chuẩn bị một chút thần ma tệ trên người, nếu không lần sau bị bắt được, không có thần ma tệ thì chỉ có thể chết mà thôi. Lúc này, kẻ này cuối cùng cũng tin lời Trần Phàm nói, hắn đã thả Vô Phong đi rồi. Trần Phàm thả kẻ kia đi xong, lại tiếp tục quay về chỗ cũ, quả nhiên, mười mấy người kia vẫn đang tìm kiếm hắn. Chương 908 hẻo lộ chương 908 hẻo lộ chào ngươi. Trần Phàm chào hỏi mười mấy người. Tên trộm, chịu chết đi. Hiện tại mười mấy người này vừa thấy Trần Phàm liền không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu tấn công. Thần thông pháp thuật và pháp bảo dồn dập lao về phía Trần Phàm. Trần Phàm kêu quái dị một tiếng, mẹ kiếp thân hình lóe lên, đã xuất hiện phía sau một người, giáng một quyền vào đầu hắn. Người kia hiển nhiên vẫn luôn đề phòng Trần Phàm, đối mặt với cú đấm của Trần Phàm, không chút hoảng loạn lấy ra một tấm khiên trắng trước mặt. Một tiếng ken cú đấm của Trần Phàm giáng vào tấm khiên, phát ra âm thanh cực lớn. Tấm khiên kia hơi rung chuyển, nhưng không bị cú đấm của Trần Phàm đánh bay. Trần Phàm có chút kinh ngạc, hắn biết sức mạnh của mình lớn đến mức nào, mà tấm khiên này không bị hắn đánh bay, cũng cho thấy uy lực của nó. Nhưng mà, cứ nghĩ như vậy là xong sao? Hai tay Trần Phàm vung ra điên cuồng như súng máy, một giây mấy trăm quyền đã vung ra. Ken 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 tiếng nắm đấm giáng vào tấm khiên không ngừng truyền ra, tấm khiên tuy không bay ra ngoài, nhưng cũng khiến người kia lùi lại rất nhiều bước, nhưng không khiến hắn bị thương gì, mà lúc này, những người khác cũng tấn công tới. Trần Phàm đành phải từ bỏ người này, chuyển sang tấn công những người khác. Trần Phàm né tránh đòn tấn công của những người này xong, lại đến phía sau một người khác, giáng một cước vào mông hắn, người kia cũng có phòng bị, đối mặt với cú đá của Trần Phàm, một cây dịu khổng lồ liền đổ ngang eo Trần Phàm. Nếu Trần Phàm không thu chân lại, thì cú dịu này có thể chém đứt eo Trần Phàm. Trong tay Trần Phàm xuất hiện một thanh thời không chi nhận, đỡ lấy đòn tấn công của cây dịu, đồng thời chân cũng đá vào mông người kia. Người kia ối một tiếng, cả người liền bay ra ngoài. Đối mặt với người bay ra ngoài, Trần Phàm đương nhiên sẽ không khách khí, thân hình lóe lên, đồng thời lại né tránh đòn tấn công của mọi người, tóm lấy người bay ra ngoài kia, thân hình lóe lên, đã biến mất trước mắt mọi người. Chết tiệt đuổi theo. Mười mấy người đều buồn bực muốn chết, trước sau đã bị Trần Phàm bắt đi ba người, cứ tiếp tục như vậy, tất cả bọn họ đều sẽ gặp phải độc thủ của Trần Phàm. Ngay khi bọn họ chuẩn bị đuổi theo, phía sau lại có mấy chục người đuổi tới. Đợi mấy chục người kia đuổi tới, liền có người mở miệng hỏi, vừa rồi chúng ta phát hiện ở đây có dao động chiến đấu, có phải là tên tiểu tử Trần Phàm kia không? Ơ, tên tiểu tử kia đâu, bị các ngươi giết rồi. Đối với câu hỏi, mười mấy người đều im lặng, chuyện này nên nói thế nào đây, giấu giếm chắc chắn là không được, nói không chừng lát nữa Trần Phàm lại tới. Hơn nữa bây giờ ở đây tăng thêm mấy chục người, sức mạnh của bọn họ lại được tăng cường, mọi người bàn bạc một chút, nói không chừng liền bắt được Trần Phàm. Thế là, mọi người đem những chuyện Trần Phàm đã làm đều nói cho mấy chục người đến sau nghe. Mấy chục người đến sau nghe xong không thể tin được, khi nghe bọn họ nói đã tổn thất ba người, không thể không tin những gì bọn họ nói. Không ngờ Trần Phàm này khó chơi như vậy, xem ra phải thật tốt mưu hoạch, mưu tính kỹ lưỡng, ta thấy chúng ta cứ đứng đây chờ một chút, phía sau còn có người sẽ tới. Đúng vậy, chúng ta hơn trăm vị cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn, ta không tin còn không bắt được hắn. Lần này chúng ta nhất định phải bắt được hắn, cho hắn biết chọc vào kết cục của đồ gia chúng ta. Khi những người này thảo luận nên bắt Trần Phàm như thế nào, Trần Phàm đã cướp hết thần ma tệ của người vừa bắt được và thả hắn đi. Trần Phàm lại một lần nữa dịch chuyển tức thời, xuất hiện ở nơi cách trận chiến vừa rồi không xa. Tuy nhiên, hắn vừa xuất hiện, liền có hàng chục đạo thần thông pháp thuật và pháp bảo lao về phía hắn. Trần Phàm kêu quái dị một tiếng, mẹ kiếp, sao nhiều đòn tấn công như vậy? Hắn còn chưa kịp né tránh, đòn tấn công đã toàn bộ giáng xuống. Ầm 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 pháp thuật thần thông và pháp bảo như cuồng phong bạo vũ giáng xuống, không ngừng nghỉ chút nào, từng đợt nối tiếp từng đợt giáng xuống. Tuy nhiên, khi những thần thông này giáng xuống, Trần Phàm đã sử dụng mấy chục tấm phù lục phòng ngự hồng mông cựu phẩm cho mình. Cho nên những thần thông pháp thuật này căn bản không làm Trần Phàm bị thương, chỉ là đánh nát từng cái hộ thuẫn, nhưng Trần Phàm hiện tại không thiếu nhất những phù lục này. Nhưng cũng không thể lãng phí như vậy, cả người hắn dịch chuyển tức thời ra ngoài, đồng thời ở đó để lại một tấm phù lục thế thân hồng mông cựu phẩm, khiến những người này tưởng rằng hắn vẫn còn ở đó. Tuy nhiên những người kia còn không biết Trần Phàm đã rời đi, vẫn điên cuồng oanh tạc nơi đó, đánh cho cả mặt đất lún sâu mấy chục mét. Trần Phàm ước tính đòn tấn công vừa rồi, ít nhất cũng phải có hơn 100 người, những người này cũng thật điên rồi, vì hắn lại điều động hơn 100 cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn đến đối phó hắn. Đây không phải là đạo tổ cảnh nhất giai nhị giai, đều là cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn, không giống như trước đây ở viễn cổ di tích, có thể tùy tiện dùng phụ lục là có thể giải quyết. Đối với cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn, những phụ lục này đã không còn uy hiếp được bọn họ, nếu không phải thực lực bản thân đã là đạo tổ cảnh cửu giai, vừa rồi nói không chừng đã bị thương. Đã các ngươi phái nhiều người như vậy đến đối phó ta, vậy thì bên cạnh cái gì đổ ra nhị công tử kia, hẳn là không có nhiều cường giả như vậy nữa rồi, ta có nên qua đó nói chuyện làm ăn với hắn không nhỉ? Nói là làm, Trần Phàm nhân lúc những người này còn chưa phát hiện ra điều gì, liền dịch chuyển tức thời về phía cổ thành. Khi hắn đến cổ thành, dùng thần thức dò xét một phen, phát hiện trong cổ thành quả nhiên không có nhiều cao thủ, chỉ có 2-3 người, trong đó có cả đổ ra nhị công tử. Bọn họ lúc này đều ở trong phủ thành chủ, chắc hẳn là đã biến phủ thành chủ thành nơi ở tạm thời. Đây đúng là một cơ hội tốt, Đồ gia nhị công tử này chắc hẳn có rất nhiều thần ma tệ. Ngay khi Trần Phàm dùng thần thức dò xét cổ thành, Đồ Thiếu Bằng và những người khác cũng phát hiện có người dùng thần thức dò xét cổ thành. Vừa muốn thuận theo thần thức đó dò xét qua, muốn xem là kẻ nào không có mắt, lại dám dùng thần thức dò xét bọn họ. Tuy nhiên, luồng thần thức này đến nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt đã biến mất trong cổ thành. Đồ Thiếu Bằng vừa muốn gọi những người khác đến điều tra xem rốt cuộc là kẻ nào không có mắt dám dùng thần thức dò xét hắn, thì thấy trước mắt hoa lên, đã xuất hiện thêm một bóng người. Hắn trong lòng cả kinh, vừa muốn lên tiếng, liền thấy người này giơ quyền đánh về phía hắn. Điều này khiến hắn còn chưa kịp lên tiếng, cũng giơ hai tay lên, chắn trên đỉnh đầu. Hắn liền cảm thấy có một luồng sức mạnh khổng lồ giáng xuống cánh tay mình, khiến cả người hắn không tự chủ được mà trượt lùi về phía sau. Sàn nhà đều bị sức mạnh khổng lồ này trực tiếp vỡ vụn, còn chưa đợi hắn có cơ hội thở dốc, hắn liền cảm thấy trên đỉnh đầu có từng luồng kình phong đánh tới, hắn trong lòng mắng to. Trong lúc hoảng loạn, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một pháp bảo giống như cái bát ngọc, ngăn cản đòn tấn công của Trần Phàm ở bên ngoài. Trần Phàm liên tục giáng xuống mấy trăm quyền, pháp bảo bát ngọc này chỉ là ánh sáng ảm đạm đi một chút, nhưng không có chút dấu hiệu vỡ nát nào. Câu đề cử, cất giữ, thúc dục, xin cảm ơn. Chương 909 Trần Phàm, chịu chết đi. Chương 909 Trần Phàm, chịu chết đi. Vào lúc này, Đồ Thiếu Bằng cũng đã nhìn rõ chân diện mục của kẻ tấn công mình. Là ngươi? Đồ Thiếu Bằng kinh ngạc không thôi, không ngờ tên này bị người mình phái đi truy đuổi, hắn lại còn dám quay lại đây và đến ám sát mình. Trần Phàm cười hì hì, không ngờ tới phải không, Đồ nhị công tử? Đối mặt với giọng điệu trêu chọc của Trần Phàm, Đồ Thiếu Bằng tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Đã bao lâu rồi ở Hồng Mông đại lục này dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn, quả thực là muốn chết. Trần Phàm thấy mình mãi không phá được pháp bảo này, nếu kéo dài nữa, e rằng viện binh của Đồ nhị công tử sẽ đến. Hắn trực tiếp ném ra mấy trận bản, trước tiên bao vây nơi này rồi nói, cho dù viện binh có đến, muốn phá vỡ mấy trận pháp này, e rằng cũng phải mất một thời gian. Đồ Thiếu Bằng lạnh lùng nhìn Trần Phàm, tiểu tử, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta rồi. Trần Phàm cắt lời, ta ngươi không phải đã sớm giận rồi sao? Nếu không cũng sẽ không phái nhiều người như vậy đến đối phó ta. Nhưng Trần Phàm không nói gì, chỉ một mực điên cuồng đập vào pháp bảo trên đầu Đồ Thiếu Bằng, hy vọng có thể phá vỡ pháp bảo này, mình liền có thể bắt được Đồ nhị công tử này. Ha ha, tiểu tử, ngươi không phá được pháp bảo của ta đâu, đừng phí sức nữa, chờ người của ta đến, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Đối với pháp bảo này của mình, Đồ Thiếu Bằng vẫn rất tự tin. Trần Phàm lại không nói gì, một mực công kích, hắn thậm chí còn lấy ra thời không chi nhận, với tần suất tấn công 100 nhát dao mỗi giây chém vào pháp bảo hình bát ngọc này. Vào lúc này, bên ngoài cũng đã phát hiện tình hình ở đây, hai cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn khác đã dẫn theo hộ vệ đến. Đối mặt với trận pháp, họ đã bắt đầu phá giải, mặc dù không biết bên trong rốt cuộc là tình huống gì, nhưng biết trận pháp này chắc chắn không phải do Đồ Thiếu Bằng bố trí. Bởi vì Đồ gia căn bản không giỏi trận pháp, càng không thể nào có trận pháp cao cấp như vậy. Hơn nữa Đồ Thiếu Bằng cũng không thể nào tự mình nuốt mình trong trận pháp, có chuyện gì, hắn đều sẽ nói rõ ràng. Chỉ là muốn phá giải trận pháp này, cũng cần một thời gian. Họ vừa phá giải trận pháp, vừa hướng vào bên trong hô lớn, nhị công tử, nhị công tử. Tuy nhiên, lại không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, bất kể là thần thức hay âm thanh ký tức, tất cả đều bị trận pháp ngăn cách. Đừng nói người bên ngoài, ngay cả Đồ Thiếu Bằng bên trong cũng không nghe được âm thanh bên ngoài, hắn vẫn đang chờ người bên ngoài đến cứu viện. Người bên ngoài không nhận được hồi đáp, biết Đồ Thiếu Bằng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, sốt ruột thúc giục mọi người nhanh chóng phá giải trận pháp, đồng thời ra lệnh cho tất cả người bên ngoài quay về. Nếu Đồ nhị công tử này xảy ra chuyện gì, thì bọn họ đều đừng hòng sống sót. Đồ Thiếu Bằng thấy Trần Phàm cố chấp muốn phá vỡ pháp bảo này của hắn, đồng thời cũng biết pháp bảo này của mình cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị Trần Phàm phá hỏng, trong lòng cũng thầm mắng người của mình sao còn chưa đến. Nếu cứ tiếp tục như vậy, pháp bảo này của mình có thể sẽ bị hư hại. Nhưng tương đối mà nói, pháp bảo trong tay Trần Phàm cũng vậy, hiện tại hai pháp bảo đều có mức độ hư hại tương đương. Trần Phàm, ngươi không sợ cứ tiếp tục như vậy, pháp bảo của hai chúng ta đều bị hủy hoại sao? Trần Phàm vẫn không hề lay động, Đồ Thiếu Bằng lo lắng pháp bảo của hắn sẽ bị hủy hoại, nhưng Trần Phàm lại không hề lo lắng chút nào, trong tay hắn hiện tại có rất nhiều hồng mông chí bảo cực phẩm, hủy hoại một hai cái cũng không sao, chẳng qua là tốn chút thời gian luyện hóa mà thôi. Hơn nữa, mình tại sao phải hủy hoại pháp bảo của mình? Trần Phàm cất thời không chi nhận trong tay đi, sau đó trong tay lại có thêm một thanh thời không chi nhận hoàn toàn mới, hướng về pháp bảo trên đầu Đồ Thiếu Bằng mà chém. Đồ Thiếu Bằng vốn thấy Trần Phàm cất pháp bảo đi còn tưởng hắn không nỡ để pháp bảo của mình bị hủy hoại, không ngờ rằng sau khi Trần Phàm cất pháp bảo đi, trong tay hắn lại xuất hiện một pháp bảo y hệt. Cái quái gì vậy? Tại sao hắn còn có pháp bảo cấp độ này? ngay cả hắn trong tay cũng chỉ có một pháp bảo chất lượng như vậy. Tuy nhiên Trần Phàm lại có hai cái, hơn nữa còn ý hệt nhau. Hắn biết mình không thể chờ đợi thêm nữa, mình cũng phải phản kháng, nếu không pháp bảo trong tay mình sớm muộn gì cũng bị hủy hoại. Trong tay hắn có thêm một ngọc bài, sau khi dùng pháp lực kích hoạt liền ném ra ngoài. Ngọc bài đó sau khi bị ném ra lập tức hóa thành những điểm sao vụn vỡ, sau đó tạo thành một cây rìu khổng lồ chém về phía Trần Phàm. Trần Phàm căn bản không thèm để ý, tự mình sử dụng một lá phù phòng ngự hồng mông cửu phẩm, sau đó tiếp tục tấn công pháp bảo trên đầu Đồ Thiếu Bằng. Đồ Thiếu Bằng tưởng rằng dù sao cũng có thể khiến Trần Phàm dừng tay, nhưng không ngờ Trần Phàm trên người chỉ có thêm một lớp khiên ánh sáng, liền không thèm quan tâm đến cây rìu đang chém tới. Đồ Thiếu Bằng trong lòng cười lạnh, cây rìu này của hắn không hề đơn giản, tưởng rằng một lớp khiên ánh sáng là có thể cản được, có phải quá ngây thơ rồi không? Cây rìu trực tiếp đánh vào lớp khiên ánh sáng đó, khiên ánh sáng trên người Trần Phàm lóe lên, nhưng không hề vỡ nát. Một lần không được, thì hai lần, ba lần. Hai người đều tấn công lẫn nhau vào pháp bảo phòng ngự và khiên ánh sáng trên người đối phương. Trần Phàm tấn công pháp bảo bát ngọc trên đầu Đồ Thiếu Bằng. Đồ Thiếu Bằng tấn công khiên ánh sáng phủ chú trên người Trần Phàm. Tuy nhiên phủ chú so với pháp bảo thì luôn kém hơn một chút, sau khi bị dịu tấn công 5 lần liền vỡ nát. Điều này khiến Đồ Thiếu Bằng phấn khích không thôi. Trần Phàm, chịu chết đi. Vẫn là pháp bảo của hắn kiên trì đến chiến thắng, hắn điều khiển cây dịu đó chém mạnh về phía Trần Phàm, hắn muốn băm Trần Phàm thành thịt nát. Bùng sau một tiếng nổ lớn, sự phấn khích của Đồ Thiếu Bằng hóa thành kinh ngạc, hắn rõ ràng muốn chém chết Trần Phàm rồi, tại sao trên người Trần Phàm lại xuất hiện một lớp khiên ánh sáng nữa? Trần Phàm lộ ra nụ cười khinh thường, phù chú trong tay hắn, cho dù ngươi có chém bạn năm cũng không hết. Hắn không nói gì, tiếp tục tấn công pháp bảo bát ngọc phía trên Đồ Thiếu Bằng, lúc này pháp bảo bát ngọc kia ánh sáng đã mở đi, chắc không bao lâu nữa, pháp bảo này sẽ không chịu nổi. Mà thời không chi nhận trong tay Trần Phàm cũng đã đổi sang một thanh khác. Đồ Thiếu Bằng như gặp ủy, lớn tiếng nói với Trần Phàm, sao ngươi lại có nhiều pháp bảo cấp bậc này như vậy? Trần Phàm trêu chọc, không ngờ tới phải không, ta còn có. Trần Phàm nói xong, lại lấy ra một thanh thời không chi nhận, mỗi tay một thanh, hai tay xoay tròn như quạt gió chém về phía Đồ Thiếu Bằng. Không thể nào, không thể nào, đây là ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Đồ Thiếu Bằng thấy Trần Phàm thật sự lại lấy ra một pháp bảo y hệt, lẩm bẩm nói, hắn thậm chí còn quên tiếp tục tấn công Trần Phàm. Ngay cả lão tổ của Đồ gia hắn cũng không có nhiều pháp bảo cấp bậc này như vậy, pháp bảo bát ngọc trong tay hắn vẫn là do hắn cơ duyên xảo hợp mà có được trong bí cảnh. Mà bên ngoài trận pháp, hai cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn khác dẫn theo một đám hộ vệ điên cuồng tấn công trận pháp, dưới sự nỗ lực của họ cuối cùng cũng đã phá vỡ trận pháp. Chương 910 Đồ Thiếu Bằng khóc, chương 910 Đồ Thiếu Bằng khóc, chỉ là điều họ không ngờ tới là phá giải một tầng trận pháp quang mạc bên trong lại còn có một tầng trận pháp. Điều này khiến họ không thể không dốc toàn lực phá giải trận pháp một lần nữa. Họ đã dốc hết sức phá giải 3 tầng trận pháp, kết quả vẫn còn tầng trận pháp thứ 4, điều này khiến họ phát điên. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào đã bố trí nhiều tầng trận pháp cao cấp như vậy ở đây, bố trí trận pháp không cần vật liệu sao? Mặc dù trong lòng họ có phát điên đến đâu, trận pháp cần phá giải vẫn phải phá giải, hơn nữa phải nhanh, nếu không nhị công tử Đồ xảy ra chuyện, họ sẽ không chỉ đơn giản là phát điên, mà là đường chết. Trần Phàm cũng có thể cảm nhận được tiến độ phá giải trận pháp của những người bên ngoài, tin rằng sẽ không mất bao lâu, những người này sẽ có thể phá vỡ vài tầng trận pháp mà hắn đã bố trí. Tuy nhiên, thời gian hẳn là cũng đủ rồi, ngọc bản pháp bảo của Đồ Thiếu Bằng sắp không chịu nổi, đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Đồ Thiếu Bằng cũng đã tỉnh táo lại từ việc Trần Phàm có nhiều pháp bảo như vậy, hắn không thể không chấp nhận rằng Trần Phàm thực sự có nhiều pháp bảo cấp độ này, chẳng phải pháp bảo của hắn đã bắt đầu xuất hiện vết nứt rồi sao? Sau khi tỉnh táo lại, hắn tiếp tục điều khiển dịu chém vào lá chắn ánh sáng của Trần Phàm. Chỉ vài nhát, lá chắn ánh sáng trên người Trần Phàm đã bị chém nát. Nhưng điều khiến Đồ Thiếu Bằng thổ huyết là, mỗi khi tầng lá chắn ánh sáng đó bị phá vỡ, lại có một tầng lá chắn ánh sáng mới xuất hiện, cứ như vô cùng vô tận. Chiếc dịu của hắn cũng trở nên hư ảo, đoán chừng cũng không trụ được bao lâu. Điều khiến hắn buồn bực nhất là, người của hắn lâu như vậy vẫn chưa đến, hơn nữa pháp bảo quý báu của hắn đã có vết nứt, đoán chừng không trụ được bao lâu. Hắn thử gửi tin nhắn ra ngoài, nhưng lại bị trận pháp ngăn cách. Hắn biết cứ tiếp tục như vậy, mình chắc chắn sẽ tiêu đời. Trần Phàm, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trần Phàm vẫn không thèm để ý đến hắn, tần suất tấn công còn tăng nhanh không ít. Trần Phàm, ta nghĩ chúng ta cần phải ngồi xuống nói chuyện. Trần Phàm tiếp tục tấn công. Trần Phàm, chỉ cần ngươi ngừng tấn công, ân oán của chúng ta sẽ xóa bỏ hết, ngươi thấy thế nào? Trần Phàm tiếp tục. Trần Phàm, Trần ca, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chúng ta có thể thương lượng. Cuối cùng Đồ Thiếu Bằng sắp khóc đến nơi, không vì lý do nào khác, bởi vì pháp bảo của hắn đã sắp không trụ được. Mà Trần Phàm đối với lời nói của hắn dường như không nghe thấy vậy, khiến hắn vô cùng mất ức, bản thân đã hạ mình như vậy, Trần Phàm còn muốn thế nào? Trần Phàm, ngươi mau dừng tay, ngươi muốn gì, ta sẽ cho ngươi cái đó. Hắn thực sự không còn cách nào, đánh chắc chắn không đánh lại, từ cú đấm đầu tiên Trần Phàm ném về phía hắn có thể thấy được, bản thân hắn vẫn còn có khoảng cách với y hơn nữa Trần Phàm trong tay còn có nhiều pháp bảo phẩm cấp rất cao như vậy, phần thắng của hắn lại càng thấp hơn. Trần Phàm nghe lời của Đồ Thiếu Bằng, hơi chậm lại tấn công nói, ta muốn thần ma tệ. Nghe Trần Phàm cuối cùng cũng nói chuyện, Đồ Thiếu Bằng trong lòng đại hỉ, nhưng lời Trần Phàm nói ra lại khiến hắn sụp đổ. Ngươi nói sớm ngươi muốn thần ma tệ đi, ngươi nói sớm ta đã sớm cho ngươi rồi. Tấn công ta lâu như vậy, ngươi chỉ muốn thần ma tệ, nếu ngươi nói sớm, pháp bảo của ta sẽ không. Trong lòng hắn vừa bất ức vừa phẫn nộ, chỉ cần bản thân vượt qua cửa ải này, hắn thể nhất định sẽ khiến Trần Phàm sống không bằng chết, và còn phải cướp lấy tất cả pháp bảo trong tay y. Tuy nhiên, hiện tại trước hết phải ứng phó tốt Trần Phàm đã. Ngươi muốn bao nhiêu thần ma tệ? Giao ra tất cả thần ma tệ trên người ngươi, ta sẽ tha cho ngươi. Đồ Thiếu Bằng càng thêm cả lời, hắn còn tưởng Trần Phàm muốn bao nhiêu thần ma tệ chứ, để hắn sắp xếp người đưa tới, kết quả Trần Phàm chỉ muốn thần ma tệ trên người hắn mà thôi. Điều này lại càng khiến hắn buồn bực muốn thổ huyết.
Được, ngươi có thể dừng tay rồi.
Đồ Thiếu Bằng liên tục gật đầu, bảo Trần Phàm dừng tay, nếu tiếp tục nữa, pháp bảo của hắn thực sự sẽ bị phế. Nhưng Trần Phàm lại không ngừng tấn công, Đồ Thiếu Bằng giận dữ nói, ta đã đồng ý với ngươi rồi, sao ngươi còn chưa dừng tay? Ngươi đây không phải là vẫn chưa lấy ra sao? Ta làm sao biết ngươi có phải là kế hoán binh hay không? Trần Phàm vẻ mặt vô tội nói,
được,
là lỗi của ta. Đồ Thiếu Bằng nghiến răng nói, sau đó không dám chậm trễ nữa, đội vàng đem tất cả thần ma tệ trên người mình bỏ vào một chiếc nhẫn chữ vật, rồi ném cho Trần Phàm nói, có thể dừng tay rồi chứ? Trần Phàm nhận lấy nhẫn chữ vật, kiểm tra thần ma tệ trong nhẫn chữ vật, tổng cộng có 10,8 tỷ thần ma tệ, hệ thống tăng phúc một chút, sẽ có 10,8 nghìn tỷ thần ma tệ. Quả nhiên, công tử thế gia chính là không giống, tùy thân đều mang nhiều thần ma tệ như vậy. Đồng thời, hắn cũng ngừng tấn công, sau đó thu lại trận pháp còn chưa bị phá, một cái dịch chuyển tức thời liền trực tiếp bỏ chạy. Mà những người Đồ gia còn đang phá giải trận pháp bên ngoài, vẫn đang phát động tấn công, kết quả trận pháp đột nhiên biến mất, mà những đòn tấn công đó tự nhiên mà rơi xuống sân của Đồ Thiếu Bằng. Ầm ầm, cả sân của Đồ Thiếu Bằng đều bị các loại thần thông và pháp bảo vành thành bụi phấn. Mà Đồ Thiếu Bằng vẫn còn trong sân, thấy Trần Phàm vậy mà thực sự cầm thần ma tệ liền đi, một chút cũng không dây dưa, còn có chút kinh ngạc. Kết quả liền bị người của chính mình dùng các loại thần thông và pháp bảo đệm xuống. May mắn là pháp bảo của hắn vẫn chưa thu lại, nếu không, không chết trong tay Trần Phàm, cũng sẽ chết trong tay thuộc hạ của chính mình. Khi trận pháp đột nhiên biến mất, hai cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn dẫn đầu liền thầm kêu không hay. Quả nhiên, dưới sự tấn công của nhiều người như vậy, cả tiểu viện trực tiếp hóa thành cho bụi, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Mà Đồ Thiếu Bằng run rẩy từ chỗ hố sâu đó bay lên, có một tầng hộ thuẫn lúc sáng lúc tối bảo vệ quanh thân thể hắn. Mặt hắn đen như đáy nồi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào các hộ vệ Đồ gia xung quanh và hai cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn kia. Hắn vừa định mở miệng chửi tới, ánh sáng hộ thuẫn trên người hắn liền lóe lên liên tục, tiếp đó cả hộ thuẫn đều vỡ vụn. Mà chiếc ngọc quản pháp bảo trên đỉnh đầu hắn cũng rắc một tiếng nứt thành hai mảnh, sau đó rơi xuống hố sâu. Đồ Thiếu Bằng đội vàng đỡ lấy chiếc ngọc quản vỡ thành hai mảnh, nhìn chiếc ngọc quản pháp bảo vỡ thành hai mảnh trong tay. Đồ Thiếu Bằng thực sự muốn khóc, không ngờ một kiện pháp bảo của mình không bị hủy trong tay Trần Phàm lại bị hủy trong tay hộ vệ của chính mình. Hắn ngây người hồi lâu, lúc này mới đau lòng khóc giống, pháp bảo mà mình khó khăn lắm mới có được, vậy mà lại bị hủy. Vốn dĩ sau khi Trần Phàm rời đi, chỉ cần hắn thật tốt ôn dưỡng thì pháp bảo này vẫn có thể phục hồi lại, nhưng giờ đã vỡ thành hai mảnh, dù có thể phục hồi lại, uy lực chắc chắn cũng không bằng trước đây. Hai vị cường giả đạo tổ cảnh đại viên mắt kia vốn còn lo lắng vừa rồi tấn công sẽ làm tổn thương Đồ Thiếu Bằng, nhưng thấy Đồ Thiếu Bằng không sao, trong lòng cũng thả lỏng không ít. Kết quả Đồ Thiếu Bằng từ trong hố sâu đi ra, liền bắt đầu khóc giống lên, hai người đều cho rằng Đồ Thiếu Bằng bị thương gì đó, vội vàng chạy tới hỏi, nhị công tử, có bị thương ở đâu không? Chương 911 huynh thành, Đồ Thiếu Bằng nghe được câu hỏi của hai người, không chố vung hỏa lập tức cũng là hướng về trên người hai người này làm cho. Các ngươi tờ mở Đồ Thiếu Bằng là liền đã mang mắng thu phát 2 giờ, cuối cùng là mệt mỏi mới ngừng. Mà lúc này đây, đi ra ngoài bắt Trần Phàm cao thủ cũng là chạy về. Đồ Thiếu Bằng nhìn thấy bọn hắn, lại là một trận thu phát. Những cái kia ra ngoài bắt Trần Phàm người là gương mặt vô tội, vốn là bọn hắn cũng rất phiền muộn. Ở nơi đó lên Trần Phàm làm, cho là Trần Phàm bị bọn hắn sử dụng pháp thuật thần thông đánh hôi phi yên diệt, kết quả Trần Phàm tại cổ thành xuất hiện. Bọn hắn cảm giác thông minh của mình bị Trần Phàm hung hăng đặt ở trên mặt đất ma sát. Bây giờ bị Đồ Thiếu Bằng phun thương tích đầy mình, bọn hắn cũng không dám làm bất kỳ phản bác. Lại là thu phát sau 1 giờ, Đồ Thiếu Bằng lúc này mới hận hận ngồi xuống. Trần Phàm, bản công tử cùng ngươi không xong. Sau đó nói, nhanh chóng truyền tin tức trở về để cho phụ thân ta phái càng nhiều cao thủ tới, đào 3 thước đất, cũng muốn đem Trần Phàm tìm ra cho ta. Là Đồ Thiếu Bằng nhớ tới pháp bảo của mình, trong lòng liền từng trận quặn đau, bất quá không có quan hệ, chờ bắt được Trần Phàm trên người pháp bảo chính là chính mình. Trên thân Trần Phàm thế nhưng là có 4,5 kiện loại này phẩm giai pháp bảo. Đồ Thiếu Bằng là tham lam suy nghĩ, lại nói Trần Phàm, rời đi cổ thành sau, cũng không hề rời đi quá xa, mà là trốn ở cổ thành cách đó không xa, nhìn chằm chằm cổ thành phương hướng, tùy thời chú ý bên trong động tĩnh. Nhìn một chút có còn hay không cơ hội tại hạ tay, nhưng bây giờ rõ ràng không có cơ hội, bởi vì hắn phát hiện những cái kia ra ngoài tìm kiếm hộ vệ của hắn cùng những cao thủ kia cũng là lục tục trở về. Nhưng nghĩ đến, cái này một số người hẳn là còn có thể ra khỏi thành tìm kiếm mình, khi đó lại có cơ hội. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày này xuống, những hộ vệ kia cùng cao thủ cũng không hề rời đi cổ thành, cái này khiến Trần Phàm 10 phần không tốt hạ thủ. Trần Phàm cũng nghĩ có phải hay không hẳn là vào thành đi làm một đợt. Ngay tại hắn muốn đi vào cái này cổ thành làm một số việc thời điểm, nơi xa lại có chiến thuyền chạy nhanh đến. Lần này tới có hơn 10 chiếc chiến thuyền, hơn nữa những thứ này chiến thuyền so với Đồ Thiếu Bằng mang tới chiến thuyền tối thiểu nhất còn lớn hơn gấp 10. Chiến thuyền phía trên cũng là lục tục ngoe xuống rất nhiều hộ vệ cùng cao thủ, Trần Phàm đánh giá một chút, trên mặt nổi xuống hộ vệ liền có 300 vạn hơn người, đạo tổ cảnh đại viên mãn cường giả cũng có hơn 500 người, thậm chí có 5 người đã là siêu việt đạo tổ cảnh đại viên mãn. Đối mặt nhiều cường giả như vậy, Trần Phàm đều không thể không nhượng bộ lui binh, nếu như hắn dám bây giờ vào thành đi tìm phiền phức, khẳng định như vậy là chịu không nổi. Trần Phàm không khỏi nói thầm, vì mình một người, có cần thiết làm lớn như vậy chiến trận sao? Nơi đây không nên ở lâu, vẫn là tìm nơi khác đã, các ngươi đưa thích tìm, vậy các ngươi từ từ tìm, tiểu gia ta đi. Trần Phàm hạ quyết tâm tạm thời không treo chọc Đồ gia, hay là trước tìm một chỗ đổi chút tài nguyên trước tiên, trong tay mình bây giờ đã có nhiều như vậy thần ma tệ,
không tiêu hao đi chính là phế phẩm, hơn nữa cái này thần ma tệ mang ra Hồng Mông đại lục, vậy thì thật sự trở thành phế phẩm. Mặc dù nói một lần tiến vào Hồng Mông đại lục cũng còn có thể dùng, nhưng mà tài nguyên cũng sẽ không chờ đợi, hơn nữa Trần Phàm trong tay thần ma tệ thực sự nhiều lắm, không tiêu phí một đợt đều đối không dậy nổi những thứ này thần ma tệ. Thiên Ma Thành chắc chắn là không thể đi, đành phải mặt khác lại tìm một cái thành, hơn nữa muốn ly tâm bên trong khá xa chỗ mới được. Bằng không thì ai biết cái này đồ ra lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu, nói không chừng chúng quanh đây thành đều có đồ ra người, chính mình chỉ cần vừa xuất hiện, lập tức liền sẽ gặp phải đồ ra bầy công. Cho nên nhất định phải tìm đi một lần ở đây xa một chút thành trì. Bất quá Trần Phàm cũng không biết xa một chút thành trì đều ở đâu, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Trần Phàm tiếp xuống 3 tháng qua, một đường hoảng du du hướng về một cái phương hướng mà đi, trên đường thế mà không có gặp phải một người, bất quá dọc theo con đường này hắn cũng thu thập được không ít tài nguyên, cũng là linh dược, linh tài cùng linh thạch linh mạch. Hắn đối với Hồng Mông đại lục cũng không quen thuộc, cũng không biết nơi nào có thành trì, sớm biết dạng này, nên mua trước cái địa đồ, dạng này chính mình muốn đi nơi nào cũng dễ dàng một chút, lần này tìm được thành trì sau, nhất định muốn mua trước phần địa đồ. Lại là 5 ngày đi qua, Trần Phàm cuối cùng là gặp được có bóng người, hắn là vội vàng đuổi theo. Trước mặt một cái thần ma tộc nhân, đang cắm đầu gấp rút lên đường, đột nhiên thấy hoa mắt, liền có thêm một người, nhìn hắn dáng người cùng trang phục, liền biết không phải thần ma nhất tộc người, mà là kẻ ngoại lai. Đối với những người ngoại lai này, thần ma nhất tộc người cũng đã quen thuộc, cho nên cũng không bao nhiêu kinh ngạc. Hắn gặp Trần Phàm ngăn lại hắn đi lộ, liền mở miệng hỏi, "Ngươi có chuyện gì?" Trần Phàm cười cười nói, "Ta chính là muốn hỏi một lộ, chung quanh đây thành trì ở đâu?" Nghe Trần Phàm chỉ là hỏi đường, người kia chỉ một cái phương hướng nói, một mực hướng về phía trước, không bao lâu nữa liền có thể đến. Trần Phàm theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, là chính mình vừa mới đi về phía trước bên phải, nếu như mình một mực về phía trước có thể liền bỏ lỡ cái này thành trì. "Tốt, cảm tạ." Trần Phàm gật đầu gửi tới lời cảm ơn, tiếp đó lại mở miệng nói, "Cái này thành trì tên gọi là gì?" "Khuynh Thành." Nói xong, người kia liền thật nhanh rời đi. "Khuynh Thành." Danh tự này như thế nào cảm giác có chút cổ quái. Bất quá vẫn là trước đi qua xem. Trần Phàm theo người kia chỉ phương hướng cực tốc mà đi. Nói là không xa, vốn lấy Trần Phàm tốc độ, vẫn là qua mười mấy phút mới đến. Nhìn xem trước mắt so với cái kia cổ thành còn hùng vĩ hơn muốn khổng lồ thành trì, Trần Phàm liền biết tự mình tới đúng chỗ. Trước đây cổ thành chỉ có thể coi là huyện thành nhỏ mà nói, như vậy trước mắt Khuynh Thành giống như là tỉnh thành lớn, căn bản là không có cách nào so sánh. Ở đây ra ra vào vào nhân viên vẫn tương đối nhiều, có thần ma nhất tộc người, cũng có giống như hắn đến từ đại thiên thế giới người. Trần Phàm cũng là theo dòng người tiến vào nội thành, ở đây vào thành cũng không cần giao nạp cái gì phí tổn, cũng không cần kiểm tra, chỉ cần tuân theo quy củ, xếp hàng tiến vào thành trì là được. Tiến vào nội thành sau, Trần Phàm cũng không giống phía trước giống như cái gì cũng không biết, hắn là tùy tiện tìm một nhà như hoa tiểu lâu chỗ. Tiến vào tiểu lâu này sau, liền có một cái thần ma nhất tộc nữ tử tới. "Khách quan, ngươi là muốn ở trọ vẫn là ăn cơm?" "Ở trọ, tới một gian thượng hạng gian phòng." "Hảo, ngươi đi theo ta." Nàng nói xong, liền mang theo Trần Phàm đến sân khấu, tiếp đó hướng về phía một cái phong vận vẫn còn nữ tử nói, "Trưởng quỹ, vị tiền bối này muốn một gian tốt nhất gian phòng." Nữ tử kia nghe xong, cười khanh khách nói, "Hảo, tốt nhất gian phòng mở gian, lầu 3 giáp tự phòng số 2, một ngày 108 thần ma tệ. Trần Phàm giao 5 ngày phí tổn." "Tiểu Thanh, ngươi mang khách quan đi lên." Tiểu Thanh gật đầu một cái, tiếp đó dẫn Trần Phàm lên lầu 3 giáp tự phòng số 2, đồng thời giao cho Trần Phàm một cái ngọc phù nói, "Khách quan, đây chính là giáp tự phòng số 2, đây là căn phòng này pháp trận chìa khóa, ngươi hảo hảo thu về, chỉ có nắm giữ chìa khóa này người mới có thể tiến vào gian phòng kia. Chìa khóa này cũng không nên ném đi, trả phòng thời điểm còn muốn trả lại. Nếu như ném đi, là muốn bổ giao thần ma tiền. Câu đề cử cất giữ, cảm tạ." Chương 912 hoàn mỹ bản địa đồ, chương 912 hoàn mỹ bản địa đồ. Trần Phàm gật đầu một cái, cất kỹ Tiểu Thanh cho ngọc phù chìa khóa, Tiểu Thanh cũng là rời khỏi nơi này. Trần Phàm sau khi vào phòng, phát hiện gian phòng kia cũng không vẹn vẹn là phòng đơn mà thôi, mà là một phòng ngủ một phòng khách quy cách. Suy nghĩ một chút cũng phải, cái này so với cổ thành thế nhưng là đắt 50 nhiều lần thần ma tệ. Đơn giản thu thập một chút sau, Trần Phàm liền ra cái này như hoa tiểu lâu, tại bên trong Khuynh Thành này đường đi bắt đầu đi dạo. Cái này Khuynh Thành quả nhiên không phải cổ thành có thể so sánh được, mặc kệ là chỗ bán tài nguyên hay là giá cả, cũng không giống nhau, tài nguyên so với cổ thành tới càng thêm nhiều, nhưng một chút tài nguyên giá cả lại so cổ thành đến còn phải tiện nghi, đương nhiên, có một chút hiếm hoi tài nguyên vẫn là một dạng quý. Cũng tỉ như cái kia bờ mông heo cùng cổ cự kê, tại bên trong Khuynh Thành này, đều so cổ thành cao hơn nhiều. Trần Phàm đầu tiên là tìm một gian tên là ổn định giá bảo các cửa hàng đi vào, hắn lần này chủ yếu là muốn mua trước một phần Hồng Mông đại lục địa đồ, tiết kiệm đến lúc đó chính mình lại tìm không thấy nơi nào có thành trì. Trần Phàm tiến vào trong cửa hàng, một vị trưởng quỹ liền hướng về phía Trần Phàm cười nói, "Khách nhân, có gì cần, ta đây là gì đều có, hơn nữa giá cả tiện nghi." Trần Phàm gật đầu một cái nói, "Ta muốn một phần Hồng Mông đại lục địa đồ, có hay không?" "Đương nhiên là có, cũng không biết ngươi muốn cái gì phối trí." Trưởng quỹ cười xoa xoa đôi bàn tay. Trần Phàm hỏi, "Đều có cái gì phối trí?" Trưởng quỹ tiếp tục cười nói, "Có bản rút gọn, phổ thông bản, bìa cứng bản, hoàn mỹ bản." Trần Phàm không nghĩ tới một cái bản đồ lại còn phân như vậy phiên bản. Cụ thể có cái gì khác biệt? Mặc dù Trần Phàm không thiếu tiền, nhưng tối thiểu nhất cũng muốn biết những thứ này phiên bản đều có cái gì chỗ khác biệt, chính mình mới dễ quyết định phải dùng phiên bản gì địa đồ. Trưởng quỹ lộ ra nụ cười giảo hoạt tới nói, "Bản rút gọn chính là chỉ có đơn giản địa đồ cùng tên miền, cái gì khác cũng không có. Phổ thông bản tăng lên thành trì vị trí, bìa cứng bản lại tại trên phổ thông bản tăng lên thành trì thế lực sở thuộc cùng một chút thành trì bên ngoài phạm vi thế lực các loại. hoàn mỹ bản thì tại bìa cứng bản phía trên tăng lên hiện hữu tất cả bí cảnh, trên mặt nổi thế lực sức mạnh các loại, có thể để ngươi tỉnh rất nhiều chuyện cùng phiền phức. Như thế nào, khách nhân, ngươi muốn cái gì phiên bản địa đồ? Ngươi cũng không cần cảm thấy ta đen, ngươi có thể ra ngoài hỏi thăm một chút, trên cơ bản tất cả thương gia cũng là bán ra như vậy, địa đồ thứ này, trên cơ bản đều là giống nhau. Trần Phàm có chút im lặng, không nghĩ tới một phần địa đồ, những thứ này cũng có thể làm nhiều như vậy thành tựu. Bất quá chính mình cũng không thiếu như vậy điểm thần ma tệ. Thế là mở miệng hỏi, đều giá cả bao nhiêu? Trưởng quỹ lộ ra nụ cười nói, bản rút gọn 10 thần ma tệ, phổ thông bản 50 thần ma tệ, bìa cứng bản 500 thần ma tệ, hoàn mỹ bản 5000 thần ma tệ. Giá tiền này là trực tiếp lật lên trên gấp 10, bất quá đối với Trần Phàm tới nói, cũng không mắc. Liên đến một phần hoàn mỹ bản a. Được rồi. Trưởng quỹ là vui vẻ ra mặt lấy ra một cái ngọc giản giao cho Trần Phàm. Trần Phàm thu hồi ngọc giản này mở miệng hỏi, ngươi cái này còn có hay không cái khác tài nguyên hiếm hoi? Trưởng quỹ nghe được Trần Phàm còn muốn tiếp tục mua sắm tài nguyên, liền càng thêm cao hứng, hắn biết Trần Phàm là kẻ ngoại lai, đối với thần ma nhất tộc tới nói hiếm hoi tài nguyên, đối với những người ngoại lai này lại không nhiều tác dụng lớn chỗ, nhưng cũng có một chút tài liệu đặc biệt, không đơn giản thần ma nhất tộc có thể dùng đến, đối với những người ngoại lai này, cũng giống như vậy phi thường hữu dụng. Liên tiếp cho Trần Phàm giới thiệu mấy chục loại tài nguyên, Trần Phàm cũng là đem hắn từng cái ra mua, tổng cộng cũng mới hoa 200 vạn hơn thần ma tệ mà thôi. Trưởng quỹ gặp Trần Phàm lại có thể mua nổi nhiều tài nguyên như vậy, cũng là có chút giật mình. Hắn mở miệng đối với Trần Phàm nói, khách nhân, ta cái này còn có một cái vật có ý tứ, không biết ngươi có muốn hay không. Trần Phàm thấy hắn bộ dáng thần bí hề hề, không khỏi có chút hiếu kỳ nói, đồ vật gì? Trưởng quỹ từ trong ngực lấy ra một cái mạ vàng vừa nói, đây chính là ta dùng nhiều tiền mới làm được huynh thành phòng đấu giá ra trận tiếp mời, khách quan nếu là có hứng thú mà nói, ta có thể đem hắn chuyển nhượng cho ngươi. Trần Phàm nghe xong lời của trưởng quỹ, thật là có chút hứng thú, đi tới nơi này Hồng Mông đại lục, hắn còn không có tham gia qua phòng đấu giá hoạt động chứ, có cơ hội Trần Phàm thật đúng là không muốn buông tha. Trần Phàm mở miệng nói, vậy ngươi muốn lấy nhiều thiếu thần ma tệ cho ta? Trưởng quỹ lần nữa xoa xoa đôi bàn tay, tiếp đó lộ ra nụ cười nói, cái này thế nhưng là ta thật vất vả mới thu hồi đến, nếu là người khác, ta cũng không nhất định sẽ nhịn đau cắt thịt, nhưng ngươi cùng ta có duyên, ta liền ăn chút thiệt thòi, ngươi cho 100 vạn thần ma tệ là được rồi. Trần Phàm nghe xong, im lặng, trực tiếp liền bắt đầu hướng bên ngoài đi. Cho dù hắn đang muốn, cũng không muốn bị người làm đồ đần một dạng lừa gạt. Đây chỉ là một tiến vào phòng đấu giá ra trận tiếp mời mà thôi, chính mình cũng còn không có tiến vào phòng đấu giá, trước hết thua thiệt 100 vạn, liền xem như đồ đần cũng sẽ không đáp ứng. Trưởng quỹ gặp Trần Phàm trực tiếp mặt đen lên liền đi, biết mình vừa mới kêu giá quá cao. Bước lên phía trước giữ chặt Trần Phàm nói, khách nhân, mua bán đi, cũng là có kẻ mặc cả, ta ra giá, ngươi liền có thể ngay tại chỗ trả giá. Trần Phàm nói, đi, vậy thì 1000 thần ma tệ, ta sẽ phải. Trưởng quỹ nghe xong Trần Phàm lời nói, khoa trương nói, không phải, khách nhân, coi như ngươi phải trả giá cả, cũng không thể trả lại như vậy, ngươi phải từng bước hướng xuống chặt. Như thế nào từng bước hướng xuống chặt? Cũng tỉ như ta ra giá 100 vạn, ngươi liền nói 80 vạn, ta nói 90 vạn, ngươi nói 85 vạn, ta liền nói thành giao, cái này chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Trần Phàm lần nữa im lặng, quỷ này vẹn toàn đôi bên. Đi, vậy ngươi bắt đầu đi. 100 vạn, ta ăn chút thiệt thòi bán cho ngươi. Trưởng quỹ mở miệng nói, tiếp đó còn ra hiệu Trần Phàm nhanh lên trả giá, còn dùng tới ánh mắt khích lệ. Trần Phàm nhìn xem cái này trưởng quỹ bộ dáng, thật sự có chút dở khóc dở cười. 800 thần ma tệ, 90 vạn, vân vân. Ngươi nói bao nhiêu? 800 trưởng quỹ vỗ chán một cái, không phải, khách nhân, ngươi không thể dạng này, như vậy chúng ta còn thế nào làm ăn? Trần Phàm nói, 800 thần ma tệ, nguyện ý liền giao dịch, không muốn ta liền rời đi. Nói xong, Trần Phàm xoay người rời đi. Lần nữa kéo lại Trần Phàm, cắn răng nói, đi, khách nhân, ta là nhìn ngươi ta hữu duyên ta mới đưa cái này thật vất vả lấy được thiếp mời cho ngươi, coi như ngươi ta kết giao bằng hữu. Trần Phàm nhìn chằm chằm trưởng quỹ nhìn trưởng quỹ đều có chút không hảo ý, hắn đem trong tay thiếp mời kín đáo đưa cho Trần Phàm nói, cầm lấy đi, là 800 thần ma tệ. Trần Phàm cho hắn 800 thần ma tệ, tiếp đó cầm thiếp mời rời đi nhà này ổn định giá bảo cát. Sau đó, Trần Phàm lại là tiến vào một chút cửa hàng mua không ít tài nguyên lúc này mới trở về Như Hoa Tử Lâu. Trở lại chỗ ở sau, Trần Phàm đầu tiên là đem phòng đấu giá thiếp mời lấy ra nhìn một chút, phát hiện đây chính là một tấm phổ thông phòng đấu giá thiếp mời. Hơn nữa còn là tương đối ngoại vì chỗ ngồi, Trần Phàm đoán chừng, cái này thiếp mời khả năng 10 thần ma tệ đều không đáng. Chương 913 Khuynh Thành đấu giá hội, chương 913 Khuynh Thành đấu giá hội, trưởng quỹ kia đoán chừng hiện tại cũng ở nơi đó cười trộn. Bất quá cái này cũng không quan trọng, bản thân Trần Phàm cũng cần thứ này, đồng thời, nếu như không phải trưởng quỹ lấy ra cái này thiếp mời, chính mình còn không biết có đấu giá việc này. Đấu giá hội bắt đầu thời gian là ngày mai, chính mình chỉ cần ngày mai đi qua là được. Bây giờ còn là xem trước xem xét địa đồ, đây chính là Trần Phàm tiêu phí 5000 thần ma tệ mua hoàn mỹ bản địa đồ. Cái này hoàn mỹ bản địa đồ quả thật chính là không giống nhau, phía trên không đơn giản chỉ là địa đồ đơn giản như vậy, trong đó liền bao quát sở thuộc phạm vi thế lực, hắn trên mặt nổi thế lực mạnh cỡ nào. Còn có chính là chỗ đó có bí cảnh lúc nào có thể mở ra đều ghi chú có. Lại có chính là hải ngoại thế lực trên bản đồ này cũng là ghi chú có. Trần Phàm tìm được đồ ra phạm vi thế lực, đồ ra lấy Thiên Ma thành làm trung tâm, trung quanh có 12 cái thành đều là nó thế lực phạm vi, đồ ra có thể điều động cái này 12 cái thành trì tất cả lực lượng. Mà đồ ra tại Hồng Mông đại lục còn chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực, trên nó còn có nhất lưu thế lực cùng đỉnh tiêm thế lực. Mà Trần Phàm bây giờ vị trí Khuynh Thành cũng coi như là một cái nhị lưu thế lực, cái này Khuynh Thành thành chủ chú ý Khuynh Thành chính là cái này Phương lão đại, hơn nữa còn là một nữ. Khuynh Thành cũng là phía dưới có 13 cái thành trì cũng là nó thế lực phạm vi, hơn nữa nghe nói cùng Đồ Gia có chút ma sát. Trần Phàm tới này Khuynh Thành cũng coi như là để đúng. Mà Đồ Gia cùng phía trên Khuynh Thành liền có một cái gọi Cửu Thiên Giới nhất lưu thế lực cai quản lấy. Đương nhiên, Cửu Thiên Giới cũng không vẹn vẹn cai quản lấy Đồ Gia cùng Khuynh Thành, hắn phía dưới tối thiểu nhất đều vẫn còn hơn 20 cái giống Đồ Gia cùng Khuynh Thành thế lực. Mà Cửu Thiên Giới phía trên lại còn có một cái đỉnh tiêm thế lực Trời Đông Môn, Trời Đông Môn là Đông Đại Lục vương giả, Đông Đại Lục tất cả thế lực đều phải nhìn hắn sắc mặt làm việc. Đương nhiên, Đông Đại Lục cũng không phải nói liền hắn định đoạt. Dưới cờ cai quản nhất lưu thế lực cũng chỉ là bán thứ nhất cái mặt mũi, có đôi khi cũng biết lá mặt lá trái, Trời Đông Môn bắt bọn hắn cũng là không có biện pháp. Trần Phàm nhìn một chút địa đồ, đem hắn đồ trọng yếu đều ghi nhớ sau, liền nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chuẩn bị đi tham gia đấu giá hội. Ngày kế tiếp, Trần Phàm cầm thiếp mời đi tới Khuynh Thành phòng đấu giá, cho mời thiếp sau Trần Phàm dễ dàng liền tiến vào phòng đấu giá. Bị phòng đấu giá người dẫn lĩnh ngồi lên thuộc về hắn vị trí. Cùng Trần Phàm phỏng đoán không có sai, vị trí này quả nhiên là tối vị trí gần chót. Bất quá cái này cũng không quan hệ, cho dù là ngồi hàng cuối cùng vị trí, Trần Phàm đồ vật mong muốn hắn cũng nhất định có thể cầm xuống, bởi vì chính là thần ma tệ bao no. Phòng bán đấu giá người cũng là lục tục ngồi đầy, chờ đều ngồi đầy người sau lại qua nửa giờ, lúc này, trên đài mới đi lên tới một vị nữ tử này cao lớn và mỡ, 10 phần cao lớn, xem xét chính là trung khí 10 phần người. Nàng vừa lên tới liền mở miệng nói, "Các vị chào buổi tối, ta gọi Dịch Điểm Điểm, rất vinh hạnh trở thành lần này đấu giá hội đấu giá sư, hy vọng đại gia hôm nay đều có thể thu hoạch tràn đầy." Thanh âm của nàng vô cùng cũng không phải trong tưởng tượng loại kia thô kệch, mà là vô cùng ôn nhu dễ nghe. Nếu như riêng là nghe thanh âm lời nói, như vậy ngươi tuyệt đối sẽ cho là nàng là một cái nhu nhược tiểu nữ tử, mà lại là dài đẹp vô cùng cái kia một loại, cùng với nàng tên rất chuẩn xác. Nhưng trước mắt tướng mạo cùng âm thanh lại trở thành mãnh liệt tương phản. Bất quá đấu giá hiện trường rất nhiều người đều giống như đã thành thói quen, cũng không có cảm thấy có cái gì ly kỳ. Cũng liền Trần Phàm cảm thấy có chút kỳ quái cùng khó chịu mà thôi. "Hảo, ta cũng không nhiều lời nói nhảm, chúng ta trước hết để cho kiện thứ nhất vật đấu giá." Dịch Điềm Điềm mở miệng nói xong, liền có một người bưng một thứ đi lên, bên trên cũng có một phương vải đỏ che kín, cũng là một loại ngăn cách thần thức dò xét tài liệu chế tạo thành, người kia đem hắn đặt ở chính giữa đài cao một cái trên mặt bàn. Dịch Điềm Điềm xốc lên phía trên vải đỏ, lộ ra một dạng vật phẩm tới. Bất quá Trần Phàm phát hiện, thứ này đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, lập tức liền đã mất đi hứng thú. Dịch Điềm Điềm âm thanh ngọt ngào mở miệng nói, "Các vị, kiện thứ nhất vật đấu giá là Thiên Ma Thần Kim, nếu như đem Thiên Ma Thần Kim luyện hóa đến pháp bảo của mình bên trong, như vậy pháp bảo trình độ bền bỉ sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Giá khởi điểm 10 vạn thần ma tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 thần ma tệ, bây giờ bắt đầu giá." Dịch Điềm Điềm tiếng nói vừa ra, liền có không ít người bắt đầu mở miệng cạnh tranh. 15000 thần ma tệ, 11 vạn, 11 vạn 1000. Rất nhanh, khối này thần ma thần kim liền bị người lấy 15 vạn giá cả cầm xuống. Tiếp xuống mấy món bật đấu giá không có một kiện là Trần Phàm hắn có thể sử dụng lấy, cái này đều đem Trần Phàm làm một bực. Phòng đấu giá này không hội sở có vật đấu giá cũng là thần ma nhất tộc mới có thể sử dụng a, cái kia hoa cái này thần ma tệ tới chỉ là xem. Cái này khiến Trần Phàm có chút buồn bực. Lại là mấy món vật đấu giá, cũng là thần ma nhất tộc dùng. Làm Trần Phàm đều có chút nhàm chán muốn ngủ. Kế tiếp món đồ đấu giá này là một cái trứng, cũng không biết là cái gì viễn cổ cự thú trứng, nhưng trong đó năng lượng vẫn là phi thường kinh người, nếu có yêu thích có thể chụp trở về thử phu hóa đi ra, nói không chừng tương lai là một sự giúp đỡ lớn. Dịch Điềm Điềm xốc lên vải đỏ, lộ ra một cái cao 4-5 mét trứng tới. Toàn bộ trứng là lục bạch sắc, trong đó màu trắng chiếm đại bộ phận, màu xanh lá cây tạo thành từng cái phù văn bộ dáng, giống như đem màu trắng vỏ trứng chia từng cục. Mà năng lượng trong đó lại là kinh người cứng cỏi, làm gì đều có đại đạo cảnh năng lượng ba động, phải biết, đây vẫn chỉ là một cái trứng mà thôi. "Các vị, trứng này chúng ta cũng không rõ ràng là chủng loại gì viễn cổ cự thú, trước đó cũng không có ghi chép qua, xét thấy là một loại sản phẩm mới trứng, giá khởi điểm là 100 vạn thần ma tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn thần ma tệ, có cần có thể bắt đầu cạnh tranh." Dịch Điềm Điềm tiếng nói sau khi rơi xuống con phòng bán đấu giá là một trận trầm mặc, tiếp theo chính là đủ loại tiếng nghị luận vang lên. "Tạ Minh, ngươi đối với viễn cổ cự thú tương đối có nghiên cứu, ngươi xem một chút đây là cái gì viễn cổ cự thú trứng?" "Nhìn không ra, đây là một loại hoàn toàn mới trứng, ngược lại là có thể vỗ xuống tới nếm thử phu hóa xem. 100 vạn giá khởi điểm, có chút đắt, vỗ xuống tới sau phu hóa không ra, vậy thì đổ xuống sông xuống biển." "Không tệ, hơn nữa nếu như phu hóa đi ra chỉ là thường gặp viễn cổ cự thú, kia liền càng thua thiệt. Cũng nên thử một lần, ta cảm thấy có thể vỗ xuống tới thử một chút." "Vậy ngươi liền vỗ xuống tới thử một lần, yên tâm, cam đoan không cùng ngươi cướp." Trong tràng nghị luận ở Mỹ, chính là không có một người mở miệng đấu giá, tất cả mọi người là mang theo tâm lý cẩn thận, chỉ sợ vỗ xuống tới sau thiệt thòi. Trần Phàm lại không có tâm lý như vậy, thật vất vả gặp phải một cái chính mình cũng có thể dùng, làm gì cũng muốn lấy xuống, cho dù là thường gặp yêu thú, chính mình mang đi ra ngoài đại thiên thế giới, cái này viễn cổ cự thú tương lai cũng có thể trở thành trợ thủ tốt, thấp nhất cảnh giới đều có thể đến đạo tổ cảnh nhất giai. Hắn chậm rãi nhấc tay mở miệng nói, 101 vạn thần ma tệ. Chương 914 nghiệm tư cách, chương 914 nghiệm tư cách, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng mà toàn bộ đấu giá hội người đều nghe nhất thanh nhị sở. Nhao nhao xoay người lại nhìn về phía Trần Phàm, khi nhìn thấy Trần Phàm là một cái kẻ ngoại lai sau, mỗi một cái đều là lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Cũng không phải nói Trần Phàm đây là một cái kẻ ngoại lai mà kinh ngạc, cũng không phải Trần Phàm một cái kẻ ngoại lai có thể tiến vào phòng đấu giá mà kinh ngạc, bởi vì tại chỗ cũng không ít kẻ ngoại lai là tại thần ma nhất tộc dẫn dắt phía dưới tiến vào. Bọn hắn kinh ngạc chính là Trần Phàm lại có thể lấy ra được như vậy thần ma tệ tới đấu giá cái này trái trứng. Một trận trầm mặc sau, có người trước tiên mở miệng nói, một cái kẻ ngoại lai cũng nghĩ giành với chúng ta đồ vật, 110 vạn thần ma tệ ta muốn. Tại hắn nghĩ đến, nơi này chính là thần ma nhất tộc thiên hạ, nếu để cho Trần Phàm một cái kẻ ngoại lai đem bọn hắn làm hạ thấp đi, cái kia còn có cái gì mặt mũi có thể nói? Mà giống như hắn ý nghĩ người không phải số ít, bọn hắn cũng không muốn để cho một cái kẻ ngoại lai làm hạ thấp đi. Đương nhiên, cũng có một số người có khác biệt ý nghĩ, cho rằng Trần Phàm chính là bọn hắn thần ma nhất tộc phái ra, bằng không Trần Phàm làm sao có thể có nhiều như vậy thần ma tệ. Bất quá mặc kệ là thế nào, bọn hắn cũng không muốn để cho cái này một cái kẻ ngoại lai làm náo động, đã ngươi muốn, vậy chúng ta khăng khăng không nhường ngươi nhận được. Trần Phàm đối mặt có người đấu giá, cũng không có cảm thấy kỳ quái, hắn vẫn là không nhanh không chậm mở miệng nói, 120 vạn. Hắn mở miệng lần nữa, để cho không ít người cũng bắt đầu đấu giá. 150 vạn, 160 vạn, 180 vạn, 200 vạn. Giá tiền là một đường tăng vọt, rất nhanh là đến 260 vạn. Nguyên bản cái này chứng giá cả chắc chắn không đến được 200 vạn hơn, nhiều lắm là 150 vạn liền đến đỉnh. Nhưng bây giờ bởi vì Trần Phàm nguyên nhân, trực tiếp đã đến 260 vạn. Nhưng mà này còn không phải cuối cùng giá cả, thần ma nhất tộc người bây giờ biểu hiện rất là đoàn kết, chính là không thể để cho Trần Phàm người ngoài này bỗ xuống cái này trái trứng. Dù cho hắn bỗ xuống, hắn giá cả cũng muốn để cho hắn gấp bội nữa. Trần Phàm đối với cái này đột nhiên kịch liệt như vậy đấu giá, cũng không có bất luận cái gì giật mình, trong tay hắn thần ma tệ nhiều như vậy, không dùng đến cũng là lãng phí. Bây giờ thật vất vả gặp phải mình có thể dùng đồ vật, như thế nào cũng muốn đem hắn bỗ xuống tới. Hắn mở miệng lần nữa, 300 vạn. Hắn đấu giá vừa ra, có không ít người càng thêm xác định hắn là cái nào đó thần ma tộc gia tộc phái tới, bằng không có nhiều như vậy thần ma tệ. Mà có người lại cho rằng Trần Phàm lại không có nhiều thần ma tệ như vậy, sẽ không phải là tới quấy rối a tiểu tử, ngươi có phải hay không tới quấy rối, ngươi có nhiều như vậy thần ma tệ sao? Không tệ, ngọt ngào cô nương, ta yêu cầu nghiệm tư cách, nếu là hắn không có nhiều như vậy thần ma tệ, liền đem nó đuổi ra phòng đấu giá. Không tệ, nghiệm tư cách. Nghiệm tư cách. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu yêu cầu muốn cho Trần Phàm nghiệm tư cách. Dịch Điềm Điềm đối mặt nhiều người như vậy yêu cầu nghiệm tư cách, cũng là không có cách nào, đành phải đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng Trần Phàm nói, vị công tử này, vì buổi đấu giá này có thể tiến hành thuận lợi tiếp, chúng ta bên này sẽ đối với ngươi tiến hành nghiệm tư cách. Trần Phàm không khỏi nhíu mày, dựa vào cái gì, vậy bọn hắn tại sao có thể không cần nghiệm tư cách? Dịch Điềm Điềm vẫn là âm thanh ngọt ngào nói, công tử, kỳ thực chúng ta cũng là vì ngươi hảo, nếu như ngươi bây giờ nguyện ý nghiệm tư cách, như vậy nhiều lắm là chính là bị đuổi ra phòng đấu giá, nếu như ngươi vỗ xuống sau không cách nào giao thần mã tệ, nhưng là không chỉ là đuổi ra phòng đấu giá đơn giản như vậy. Dịch Điềm Điềm là thật tâm vì tốt cho hắn, dù sao đến lúc đó thật sự không có cách nào giao thần ma tệ mà nói, Trần Phàm sẽ phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Vậy nếu là bọn hắn vỗ xuống sau không có cách nào giao thần ma tệ đâu? Trần Phàm chỉ người ở chỗ này nói. Đối mặt Trần Phàm chỉ vào bọn hắn nói lời, có không ít thần ma nhất tộc sắc mặt người đều tức giận. Nhưng Dịch Điềm Điềm lại nói, như vậy cũng sẽ vĩnh viễn ở lại đây phòng đấu giá chúng ta là phi thường công bình công chính, cũng sẽ không bởi vì kẻ ngoại lai cùng thần ma nhất tộc sẽ có cái đó thiên vị, cũng là ngang nhau đại giới. Hảo, nếu nói như vậy, ta đồng ý nghiệm tư cách. Trần Phàm đối với nghiệm tư cách không kiểm tra tư cách không có gì vấn đề gì, ngược lại trong tay hắn cũng không phải không có thần ma tệ. Dịch Điềm Điềm nghe được Trần Phàm nguyện ý nghiệm tư cách, khẽ gật đầu, liền từ trên đài cao trực tiếp xuống, đi tới Trần Phàm trước người. Mà những người khác nghe được Trần Phàm nguyện ý nghiệm tư cách nhập bà, cũng là hơi kinh ngạc, đặc biệt là một chút cho rằng Trần Phàm không có nhiều như vậy người thần ma tệ. Mà có ít người ngay từ đầu liền cho rằng Trần Phàm chỉ là đại biểu thần ma nhất tộc một ít gia tộc mà đến người, thì lộ ra biểu tình quả nhiên như thế tới. Không thể nào, tiểu tử này sẽ không thật có thần ma tệ a. Cảm giác không có khả năng. Ta xem hắn chính là trang. Hắn cho là như vậy thì có thể miễn đi nghiệm tư cách kết quả. Xem liền biết, chờ sau đó không có nhiều thần ma tệ như vậy mà nói, liền đợi đến bị đuổi đi ra. Ta đối với quan điểm của các ngươi thì không giống nhau, cái này bây giờ chắc chắn là đại biểu cho gia tộc nào đó mà đến, trong tay chắc chắn là có thần ma tệ. Ta cũng đồng ý quan điểm của ngươi, nhìn hắn trấn tĩnh như thế, khẳng định có chỗ ỷ lại. Đang lúc mọi người tiếng nghị luận cùng tiếng rêu cợt bên trong, Trần Phàm là lấy đi ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Dịch Điềm Điềm. Dịch Điềm Điềm tiếp nhận chữ vật giới chỉ, thần thức dò vào trong đó. Phát hiện chữ vật giới chỉ bên trong tràn đầy thần ma tệ, ít nhất cũng có mấy ức, không khỏi có chút chấn kinh. Bất quá sau đó liền mỉm cười đem chữ vật giới chỉ trả lại cho Trần Phàm, tiếp đó trở lại trên đài cười nói, "Tốt, các vị, vị công tử này là có tư cách tham gia bản đấu giá, bây giờ đấu giá tiếp tục." Nói xong, nàng còn nhìn thật sâu một mắt Trần Phàm. Vị công tử này vừa mới ra giá 300 vạn thần ma tệ, còn có hay không giá cao hơn? Nàng bây giờ đã là không còn hoài nghi Trần Phàm có hay không năng lực tiếp tục đấu giá, mà là đang suy nghĩ Trần Phàm đến cùng là phương nào thế lực người, phái hắn tới phòng đấu giá đến cùng có mục đích gì. Chẳng lẽ là cái này trái trứng có cái gì đặc biệt người, mà thế lực phương nào bởi vì không làm cho sự chú ý của người khác, cho nên mới phái một cái người ngoại lai? Không đúng, này liền càng thêm không đúng, nếu như là phái kẻ ngoại lai, đây không phải là liền càng thêm để người chú ý, liền như là bây giờ. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Mà nàng mà nói, cũng là để cho đấu giá hội người hiện trường có chút giật mình, những cái kia hoài nghi Trần Phàm không có nhiều thần ma tệ như vậy đấu giá thần ma tệ, tất cả đều là lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi tới. Mà những cái kia ngay từ đầu liền có trô đoán người, thì lộ ra quả nhiên là vẻ mặt như vậy. Bất quá sau đó, bọn hắn từng cái cũng là ngờ tới lên Trần Phàm đến cùng là đại biểu phương nào thế lực, tới đây mục đích đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là vì thứ nào đó mà đến vậy cái này trong phòng đấu giá đến cùng có đồ vật gì đáng giá để cho người ta che giấu thân phận mà đến? Chẳng lẽ là trước mắt cái này trái trứng có cái gì không giống nhau chỗ? Dù sao Trần Phàm phía trước cũng không có tham dự cái khác vật đấu giá, cũng chính là cái này trái trứng đi lên liền trực tiếp bắt đầu đấu giá, cái này khó tránh khỏi không để bọn hắn suy nghĩ nhiều. Mặc dù không biết cái này trái trứng thật có cái gì không giống nhau mà nói, như vậy tốn chút thần ma tệ đấu giá thắng cũng là có thể, đến trong tay mình liền có thể chậm rãi nghiên cứu. Chương 915 cạnh tranh, chương 915 cạnh tranh có ý nghĩa như vậy sao? Rất nhiều người cũng bắt đầu kích động đứng lên. Liền bên trong phòng người cũng là tâm động. 350 vạn, 400 vạn, 500 vạn, 850 vạn, 1000 vạn giá tiền là một đường tăng vọt, trực tiếp đột phá 1000 vạn. Trên đại dịch điểm điểm ngay từ đầu còn tại có chút bận tâm cái này trái trứng co huyền cơ, tiếp đó bị chính mình tiện nghi bán. Mà bây giờ nàng đã không lo lắng, theo giá tiền này, có thể tới 2000 vạn cũng nói không chừng. Hơn nữa bọn hắn cũng là kiểm tra qua cái này trứng, bên trong năng lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua đại đạo cảnh cửu giai, coi như phu hóa đi ra, tiềm lực cũng sẽ không quá cao. Bọn hắn hiểu rất rõ những thứ này viễn cổ cự thú huyết mạch. Trần Phàm không nghĩ tới, cái này trứng đấu giá thế mà kịch liệt như vậy, cái này chính mình cũng còn chưa kịp mở miệng, giá cả liền một đường đến 1000 vạn thần ma tệ. Xem ra tại chỗ thần ma nhất tộc có không ít cũng là giá trị bản thân không ít, cái này một số người đều như thế giá trị bản thân không ít rồi, thế mà cũng chỉ có thể ngồi lại sảnh, túi kia trong phòng người, hắn thực lực không phải càng mạnh hơn. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. 1200 vạn, 1500 vạn, ta muốn. Ha ha, ngươi nói ngươi muốn ngươi liền có thể muốn, ta ra 1800 vạn. 1800 vạn rất nhiều sao? Ta ra 2000 vạn. 2500 vạn. Một ông lão đứng dậy cao giọng nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhìn về phía hắn, khi nhìn thấy hình dạng của hắn sau có mấy cái còn muốn đấu giá người, cũng là ngừng công kích, hiển nhiên là không dám tiếp tục cùng vị lão giả này đấu giá. Ha ha, 3000 vạn, người khác sợ ngươi cái này chỉ lão quỷ, ta cũng không sợ. Lão giả trợn mắt nhìn về phía phát ra âm thanh người, cười lạnh nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này qua lâu rồi thời mãn kinh lao đàn bà đánh đá. Ngươi, chỉ lão quỷ, có ta ở đây, ngươi hôm nay cũng không cần muốn mang đi cái này trái trứng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta còn liền càng muốn cái này trái trứng, 4000 vạn, 5000 vạn, 6000 vạn, 7000 vạn, 8000 vạn, ta cao nhất ra đến 8000 vạn, ngươi tiếp tục tăng giá sẽ là của ngươi. Lão giả là nội trừng lấy bà lão kia. Trong lòng của hắn cũng đúng là muốn như vậy, 8000 vạn đã là cực hạn của hắn, đây vẫn chỉ là vì dãy một hơi, nếu như tiếp tục tăng giá lên, như vậy thì không phải là vì một hơi đơn giản như vậy. Lão ẩu nghe nói như thế, trong lúc nhất thời cũng do dự, nàng sợ gì đấu giá, cũng không phải bởi vì nàng đối với cái này trái trứng có hứng thú, chỉ là vì ác tâm một phen lão giả này. Bây giờ lão giả đã nói ra danh giới cuối cùng của hắn, nếu như mình thật sự tiếp tục tăng giá mà nói, như vậy thứ này có thể liền nện ở trong tay mình, kết quả là người không có bị nàng ác tâm đến ngược lại ác tâm đến chính mình. Cho nên, nàng quyết định hay không tiếp tục tăng giá, bây giờ từ 3000 vạn đến 8000 vạn cũng coi như là để cho hắn thật tốt ra một đợt huyết. Gặp bà lão kia không tiếp tục kêu giá, lão giả trên mặt lộ ra một nụ cười, giống như đấu thắng gà trống. Nhưng mà còn không đợi nụ cười của hắn hoàn toàn nở rộ, một cái kêu giá trực tiếp để cho hắn phát điên. Một đức. Trần Phàm thanh âm nhàn nhạt tại đấu giá hội bên trong vang lên. Lão giả nghe được cái này tiếng đấu giá, nguyên bản nụ cười trên mặt lập tức mất đi, hắn quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm cũng không cái gọi là đối với hắn giang tay ra, đây là phòng đấu giá, ai ra giá cao cái kia vật đấu giá chính là của người đó, cũng không phải nói thế lực của ngươi lớn, đại gia liền muốn mừng ngươi. Những người khác cũng đều là nhìn về phía Trần Phàm cùng lão giả kia, bọn hắn vừa mới cũng là lão giả cùng lão hầu cạnh tranh, vốn cho là lão giả kia đã thắng được, không nghĩ tới cái này kẻ ngoại lai sẽ còn tiếp tục tăng giá. Dù sao đây chỉ là một trứng mà thôi, tại không có phu hóa đi ra, ai dám đi cam đoan trứng này có giá trị. Nếu như tốn nhiều như vậy thần ma tệ, đến cuối cùng đi ra ngoài lại chỉ là một cái thông thường viễn cổ cự thú, đến lúc đó không chỉ thiệt thòi lớn, cũng sẽ bị người chê cười chết. Mà cái này kẻ ngoại lai thế mà còn dám tiếp tục gọi giá cả, hơn nữa duy nhất một lần tăng lên 2000 vạn, đơn giản chính là điên rồi. Lão giả kia chừng Trần Phàm một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống. Hắn là không có cái năng lực kia tiếp tục đấu giá được đi, nhưng một gian bên trong phòng lại chuyển tới một thanh âm. Một ước 5000 vạn. Giá tiền này vừa ra tới, toàn trường một mảnh xôn xao. Cái này, đây là có đại nhân vật ra sân. Đậu xanh rau má, một chút thêm 5000 vạn. Chẳng lẽ trứng này thật có huyền cơ gì? Cho dù có huyền cơ, cũng không phải chúng ta có thể mơ ước. Đại nhân vật này một chút chẳng, không phải là chúng ta có thể mơ ước, chúng ta xem kịch là được. Cũng đúng, cũng làm cho người ngoại lai này nhìn chúng ta một chút thần ma nhất tộc thực lực. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ bên trong, Trần Phàm làm mở miệng lần nữa kêu giá, 2 ức. Cùng hắn so thần ma tệ, hắn còn không có từng sợ ai, bây giờ trong tay mình thần ma tệ, khẳng định so với ở đây đang ngồi tất cả mọi người đều nhiều. Mà bên trong phòng người nghe được Trần Phàm thế mà lần nữa đấu giá, hơi sững sờ sau, lập tức lộ ra một cái cười lạnh. Hắn nhưng cũng ra tay rồi, như vậy thứ này tuyệt đối phải cầm xuống, nếu không đến lúc đó rất cũng không chỉ là một mình hắn khuôn mặt, cũng là bọn hắn gia tộc khuôn mặt. 5 ức. Hắn là chậm rãi báo ra một cái giá tới, tại cái này thần ma nhất tộc trên địa bàn, hắn làm sao có thể chịu được một cái kẻ ngoại lai vượt qua hắn? Ngươi không phải ưa thích đấu giá sao? Vậy ta trực tiếp báo một cái ngươi không thể nào tiếp thu được giá cả, nhìn ngươi còn thế nào cạnh tranh, so thần ma tệ nhiều. Bọn hắn chư gia liền xem như thành chủ, đều phải cho ít mặt mũi. Nhưng mà, hắn còn không có đáp ý bao lâu, Trần Phàm đấu giá âm thanh vang lên lần nữa, 10 ức. Cái này 10 ức giá cả vừa ra, đừng nói bên trong đại sảnh đám người, liền bên trong phòng quyền quý, cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn xem Trần Phàm. bọn hắn bây giờ có thể 100% chắc chắn, Trần Phàm chắc chắn là đại biểu cho một gia tộc lớn nào đó mà đến. Bằng không một cái kẻ ngoại lai, làm sao lại có nhiều như vậy thần ma tệ? Mà phía trước cùng Trần Phàm đấu giá ra Thiên Khải, bây giờ cũng là hai mắt nheo lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trần Phàm. Hắn lạnh lùng nói, đi thăm dò một chút phía sau hắn rốt cuộc là ai. Phía sau hắn có một người lĩnh mệnh mà đi. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chi phối bao nhiêu thần ma tệ. 15 ức, 20 ức, 30 ức, 50 ức. Khi giá cả đi tới 50 ức sau, Gia Thiên Khải đã không thể lại bình tĩnh, cho dù là chưa ra nhiều tiền hơn nữa, cũng không thể giống hắn như vậy tiêu xài. Nếu như chứng này có thuyết pháp, đó còn dễ nói. Nếu như chứng này không có bất kỳ cái gì giá trị, cũng chỉ là phổ thông viễn cổ cự thú chứng, như vậy hắn cũng sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc. Hắn là suy nghĩ rất lâu, chậm chạp không còn dám kêu giá. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, 55 ức, đồng thời, ta yêu cầu đối nó tiến hành nghiệm tư cách, hắn là có hay không có nhiều như vậy thần ma tệ. Trần Phàm nghe xong, có chút im lặng, cái này lại tới nghiệm tư cách, còn có hết hay không? Chương 916 cạnh tranh 2, chương 916 cạnh tranh 2, những người khác nghe xong, cũng là một mặt cổ quái nhìn xem Trần Phàm. Vừa mới dịch điểm điểm đã đối với Trần Phàm nghiệm tư cách qua, chứng minh Trần Phàm là có tư cách đấu giá. Có thể nói là không rõ ràng Trần Phàm nội tình, đây là cần thiết không? Nhưng bây giờ lần nữa yêu cầu nghiệm tư cách, cũng có chút nhục nhã Trần Phàm ý tứ. Mọi người ở đây đều chờ đợi Trần Phàm bị yêu cầu lần nữa nghiệm tư cách thời điểm, mà tại trên đài cao dịch điểm điểm lại nói, "Chư công tử, vừa mới vị tiên sinh này đã nghiệm tư cách qua, không cần thiết đang tiến hành lần thứ hai nghiệm tư cách." Nàng mới vừa thế nhưng là trong nhìn thấy chiếc nhẫn kia có hơn ngàn ức thần ma tệ, chỉ là không đến trăm ức, trước mắt vị công tử này chắc chắn là giao đi ra. Mà dịch điểm điểm mà nói, lại làm cho toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ. Bởi vì dịch điểm điểm lời đã rất rõ ràng, chính là Trần Phàm trên người có nhiều thần ma tệ như vậy, căn bản là không cần đến lần thứ hai nghiệm tư cách. Mà dịch điểm điểm mà nói, cũng là để cho Gia Thiên Khải vô cùng phẫn nộ, đây là để cho hắn Gia Thiên Khải mất mặt. Bây giờ người khác nhất định sẽ cho là hắn Gia Thiên Khải so tài lực không sánh bằng người khác, liền chỉ biết cầm quyền thế đè người. Hiện tại hắn là nhắm mắt tiếp tục cùng Trần Phàm cạnh tranh tiếp, vẫn là liền như vậy buông tay, hắn phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu như tiếp tục cạnh tranh tiếp, như vậy chứng này nhất định sẽ tốt hơn trăm ức, đến lúc đó chứng này cũng không có cái gì hiếm lạ mà nói, như vậy hắn tại toàn bộ tu gia liền sẽ mất đi rất lớn ngữ quyền cùng trừng phạt, đó đúng là hắn thai họa ngập đầu. Cứ thế từ bỏ, nhiều lắm là cũng chính là bị người chế giễu một trận. Cái gì nhẹ cái gì nặng, đã không cần nói cũng biết. Mọi người ở đây đều giật mình tại trong tay Trần Phàm có nhiều như vậy thần ma tệ cùng tiếp tục ra giá thời điểm. Một cái khác bên trong phòng lại truyền tới một lão giả thanh âm nói, 60 ức. Nghe được có người tiếp tục báo giá sau, Gia Thiên Khải trong lòng vui mừng, hắn vừa vận nhân cơ hội này xung dốc, như thế, chính mình cũng sẽ không lại bị người chế giễu. Trần Phàm cũng không có nghĩ đến, lại còn có người sẽ cùng theo đấu giá, hắn còn tưởng rằng liền tự mình cùng túi kia trong phòng người tới quyết ra thắng bại, kết quả nửa đường giết ra cái trình rào kim. Biểu tình của những người khác cũng giống như vậy, rõ ràng cũng không có dự liệu được. Dịch Điềm Điềm cũng là sững sờ, không nghĩ tới lão gia này tự sẽ ra tay, lão gia này tự xuất thủ, như vậy vị công tử kia liền không có bất cứ cơ hội nào. Trần Phàm vẫn là bình tĩnh ra giá nói, 70 ức. Nghe được Trần Phàm tiếp tục đấu giá, tất cả mọi người đều là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc tới. Đây chính là một vòng mới đấu giá, hơn nữa nhìn địa bộ này, vượt qua trăm ức cũng có thể. Bọn hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái bình thường miễn cổ cự thú chứng, thế mà lại xuất hiện cao như vậy đấu giá, mà bọn hắn cũng là chứng kiến lần này như thế thái quá đấu giá người, cũng có thể ra ngoài thổi rất lâu như bước. Bên trong phòng lão giả nghe được Trần Phàm tiếp tục báo giá, cũng là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc tới. Ha ha cười nói, đã rất lâu không có gặp phải thú vị như vậy tiểu tử, vừa vặn, ta liền bồi ngươi chơi đùa. 100 ức. Hắn là trực tiếp báo ra một cái trăm ức giá cả tới. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không nên làm ta thất vọng. Lão giả cười ha hà nói. Hắn báo ra tới trăm ức giá cả sau, toàn bộ đấu giá hội cũng là sôi trào lên. Chơi ạ, túi này trong phòng chính là vị nào đại lão? Thật cầm thần ma tệ không làm thần ma tệ, đi lên trực tiếp thêm 30 ức, chân đại lão à? Đại lão, cầu bao nuôi, ta khẳng định so với cái kia phá trứng có giá trị, cũng không cần trăm ức, cho một cái mấy chục ức liền phải. Người kia hẳn sẽ không lại đấu giá a, đây chính là ước chừng tăng thêm 30 ức. Dịch Điềm Điềm khoe miệng cũng là lộ ra một nụ cười, nàng không nghĩ tới, chỉ là một cái trứng, mang cho bọn hắn phòng đấu giá lợi tức to lớn như vậy. Cũng không biết vị công tử này vẫn sẽ hay không đấu giá, nàng là hy vọng vị công tử này tiếp tục. Đối mặt mọi người nhìn về phía ánh mắt của mình, Trần Phàm vẫn là một mặt bình tĩnh nói, 150 ức. Trần Phàm ra giá, trực tiếp chấn kinh toàn bộ đấu giá hội người. Ha ha, có ý tứ. Bên trong phòng lão giả cười ha hà nói, 200 ức. Đám người còn không có từ Trần Phàm tăng giá 50 ức bên trong tỉnh táo lại bị cái này 200 ức cho chấn kinh. Bọn hắn thật sự phục, hai người này đều là người nào à, cái này thần ma tệ bây giờ như thế mất giá sao? Động một chút lại mấy chục ức thêm. 300 ức. Trần Phàm cũng không dài dòng, trực tiếp bên trên cường độ, tăng thêm 100 ức đi lên. Là chấn toàn bộ đấu giá hội người đều lặng ngắt như tờ, liền dịch điểm điểm bây giờ đều là giống nhau, vốn chỉ là giá trị 100 vạn trái phải trứng, mà bây giờ giá tiền này không biết lật ra gấp bao nhiêu lần. Hảo, rất tốt, 500 ức. Bên trong phòng lão giả lớn tiếng nói. Trần Phàm cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, ngươi cũng không tệ, 1000 ức. Tất cả mọi người là gương mặt mất cảm giác, hai người các ngươi nói thật là thần ma tệ sao? Như thế nào cảm giác các ngươi mấy chục trên trăm ức thêm, giống như là mấy chục trên trăm đâu? Đối mặt Trần Phàm khiêu khích, lão giả hiển nhiên đã có chút tức giận, đã bao nhiêu năm, lão hổ không phát uy coi ta là con nhà bệnh. 1500 ức. Hắn vẫn thật là không tin, tiểu tử kia có thể có hắn có tiền. Hắn cũng từ vừa mới bắt đầu ôm đùa tiểu hài vui lùa một chút tâm tính chuyển biến thành đây là một cái đối thủ tâm thái. Hắn thừa nhận, vừa mới hắn là xem thường Trần Phạm, nhưng muốn lấy đi cái này trái trứng, còn muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không. 2000 ức. Trần Phạm vẫn là thản nhiên nói. 2500 ức. Lão giả có chút đau lòng đạo, 2500 ức với hắn mà nói, cũng là một bút tương đối khổng lồ thần ma tệ, hắn cũng không có nghĩ đến, mình ôm lấy vui lùa một chút tâm tính sẽ chuyển biến thành dạng này. Nếu như mình bây giờ rút lui, như vậy về sau mặt mũi của hắn để ở đâu, mình nói như thế nào cũng là nổi danh thần tài. Nếu như mình bây giờ rút lui, đây không phải là gián tiếp hướng người khác thừa nhận, chính mình tài vụ không bằng trước mắt tên này đều chưa biết tiểu tử. Nhưng mà, hắn lời vừa mới rơi xuống, Trần Phạm đấu giá lại vang lên lần nữa, liền một chút do dự cũng không có. 3000 ức. Lão giả sắc mặt lại đột nhiên không xong, hắn cảm giác chính mình giống như chơi đùa hỏng rồi, như bây giờ giống như không tốt xuống này. Chính mình còn muốn tiếp tục hay không tăng giá? Tiếp tục nữa giống như không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hơn nữa vì một cái trứng, hoàn toàn không đáng. Tính toán, tại báo một lần giá cả, nếu như người tuổi trẻ kia còn tiếp tục tăng giá mà nói, ta cũng từ bỏ, đến nơi này cái giá cả, tin tưởng mọi người cũng kiến thức đến ta tài lực. Hơn nữa tiêu phí nhiều thần ma tệ như vậy mua một cái trứng, coi như đấu giá thắng, đoán chừng cũng rất nhiều người vụng trộm chửi mình là náo tàn, ngốc bê, 250 a nghĩ tới đây, cả người hắn đều trong nháy mắt tỉnh táo lại, thờ mắng mình vừa mới lên đầu. Mình bây giờ lại thêm một lần giá cả, coi như là cho người trẻ tuổi kia mua một cái giáo huấn, để cho hắn thêm ra điểm huyết. 3500 ức. Hắn bao ra tới cái cuối cùng giá cả, tiếp đó cũng có chút khẩn trương nhìn xem Trần Phàm. Hắn sợ người trẻ tuổi kia đột nhiên liền không báo giá cả, cũng sợ đây là người trẻ tuổi cho hắn đập bẫy. Chương 917 cạnh tranh 3, chương 917 cạnh tranh 3 qua một hồi lâu, ngay tại lão giả trợn mắt nhìn, đám người cho là Trần Phàm lùi bước thời điểm Trần Phàm mới chậm rãi báo ra tới một cái giá. 3600 ức. Đối với Trần Phàm đột nhiên cũng chỉ báo nhiều một ức giá cả, tất cả mọi người là xôn xao. Bên trong phòng, Gia Thiên Khải ha ha cười nói, "Ha ha, tiểu tử, không có thần ma tệ à, gọi ngươi phế lối." Trong đại sảnh, "Tiểu tử này không có thần ma tệ." "Ha ha, cuối cùng đến cực hạn sao? Nhìn ngươi còn thế nào đấu giá?" Ta liền nói hắn một cái kẻ ngoại lai, làm sao có thể so với chúng ta thần ma nhất tộc còn nhiều hơn thần ma tệ. Ngay cả Dịch Điểm Điểm cũng là nói thầm, xem ra vị công tử này đã đến cực hạn, cũng đúng, ở đây có thể cùng lao ra từ này so tài lực người, vẫn tương đối như thấy. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, nguyên lai tưởng rằng phòng bên trong người kia sẽ tiếp tục báo giá, thế nhưng là qua một hồi lâu, cái kia phòng bên trong người cũng không có ở báo giá. Gia Thiên Khải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đứng dậy đi tới đi lui, trong miệng còn tại nghĩ linh tinh, như thế nào không tiếp tục ra giá, báo giá à, cho ta báo giá nhưng mà cái kia báo giá âm thanh cũng rốt cuộc không có chuyển tới. Tại bên trong phòng lão giả, nghe được Trần Phạm báo giá âm thanh sau, cuối cùng là thở ra tới một hơi, trong lòng tảng đá kia cũng coi như rơi xuống. Hắn thật đúng là sợ Trần Phạm không báo giá, đến lúc đó chính mình liền phải tốn luồng tiền mua xuống cái này phá trứng. Cứ việc bây giờ Trần Phạm báo giá chỉ là so với hắn nhiều một ức, nhưng tốt xấu là bị Trần Phạm tiếp nhận đi. Dịch Điềm Điềm cũng là có chút kinh ngạc nhìn về phía lão giả cái kia phòng. Nàng không nghĩ tới, cuối cùng lại là Trần Phạm đem trứng này cầm xuống, lão gia tử kia vì cái gì đột nhiên liền từ bỏ. Nhưng bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, bởi vì Trần Phạm báo giá đã có một hồi lâu, nàng biết là thời điểm tự mình lên sân khấu. Vị công tử này báo giá 3601 ức, còn có hay không giá cao hơn? 3601 lần thứ nhất, 3601 lần thứ hai, 3601 lần thứ ba, hảo, thành giao. Dịch Điềm Điềm là nhanh liên tục hô ba lần, tiếp đó một truy vô xuống. Nàng là biết chắc sẽ không ở có người đấu giá, hơn nữa giá tiền này đã là thiên giới, thỉnh vị công tử này đấu giá hội sau khi kết thúc, đến hậu trường giao thần ma tệ nhận lấy vật phẩm. Hảo, chúng ta kế tiếp nhìn xem một kiện vật đấu giá tiếp lấy hạ một kiện vật đấu giá nhanh chóng đi lên. Bất quá những này là Trần Phạm không cần đến đồ vật, Trần Phạm không có tiếp tục cạnh tranh. Mấy món vật phẩm xuống, không có một kiện là Trần Phạm dùng được đồ vật, cái này khiến Trần Phạm có chút thất vọng. Hảo, kế tiếp món đồ đấu giá này có chút đặc thù, đại gia có thể đoán một cái là cái gì? Dịch Điềm Điềm mà nói, để cho tất cả mọi người có chút hiếu kỳ đứng lên, ngay cả Trần Phạm cũng giống như vậy. Sẽ không lại là một cái trứng a? Có một người là lấy phía trước cái trứng đó nói chuyện, hắn lời nói gây nên đám người cười to. Chẳng lẽ là thần binh lợi khí? Không có khả năng, nếu như chỉ là cái gì thần binh lợi khí, cũng sẽ không để chúng ta đoán. Đan dược, đặc thù pháp bảo. Dịch đại mỹ nữ, ngươi cũng đừng để chúng ta đoán, trực tiếp nói cho chúng ta biết được. Chính là, cái này không có nguồn gốc, ngươi để chúng ta đoán mò cái gì? Đám người đoán mò sau một lúc nhìn thấy Dịch Điềm Điềm chỉ là tự lo lắc đầu, cũng là mất kiên trì. Dịch Điềm Điềm cười nói, được chưa, liền để ta tới cùng đại gia nói một chút. Nói xong, nàng là đi tới trên đài cao bên cạnh bàn, đem vải đỏ xốc lên, lộ ra ba khối màu đỏ ngọc bài. Tiếp đó mở miệng nói, đại gia cũng biết Thái cổ bí cảnh lập tức liền muốn mở ra, mà cái ngọc bài này chính là một cái tiến vào thái cổ bí cảnh danh lệch. Ở đây tổng cộng có 3 cái ngọc bài, liền đại biểu cho 3 cái danh lệch. Nghe xong Dịch Điềm Điềm mà nói, tất cả mọi người là một hồi hỗn loạn. Tiến vào thái cổ bí cảnh danh lệch, không nghĩ tới, lần này lại có thể có người sẽ đem chân quý như vậy danh lệch lấy ra đấu giá. Đúng vậy à, trước đó cũng không phải chưa thấy qua, nhưng nhiều lắm là cũng chính là lấy ra một cái danh lệch tới đấu giá, duy nhất một lần cầm 3 cái danh lệch đi ra ngoài thực sự hiếm thấy. Danh lệch này vô luận như thế nào đều phải cầm xuống, dù là táng ra bại sản cũng không vấn đề gì. Liên ngươi cái kia gia sản, đoán chừng coi như táng ra bại sản cũng bắt không được. Ta phải lập tức cho gia tộc truyền tin hơi thở, để cho hắn chuẩn bị kỹ càng thần ma tệ, vô luận như thế nào trước tiên chuẩn bị kỹ càng thần ma tệ chuẩn không tệ.
Không tệ, không tệ, nhanh chóng cho gia tộc truyền tin hơi thở.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là bắt đầu cho trong gia tộc truyền tin hơi thở, nói là phòng đấu giá xuất hiện tiến vào thái cổ bí cảnh danh lệch. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một thông thường đấu giá hội, không nghĩ tới lại có tiến vào thái cổ bí cảnh danh lệch, phía trước là một chút tin tức cũng không có truyền tới, phòng đấu giá này công tác bảo mật làm được thật đúng là thật tốt. Mà bên trong phòng người biểu hiện thì hoàn toàn không giống. Bọn hắn hiển nhiên là đã sớm biết lần hội đấu giá này điểm sáng một trong. Gia Thiên Khải nói, đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã đến một chút vật có ý tứ. Mặc dù bọn hắn chưa ra cũng có tiến vào thái cổ bí cảnh tư cách, nhưng mà danh ngạch cũng không nhiều, nếu như có thể ở đây đấu giá được một cái danh ngạch trở về, cũng là một cái công lớn. Một bên khác lão giả hai mắt meo lại nói, cái đồ chơi này còn có người lấy ra đấu giá, cũng được, ta coi như muốn. Bên trong phòng tất cả mọi người đều là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đem cái này ba cái danh ngạch đều lấy xuống. Trần Phàm cũng là không ngoại lệ, hắn chỉ cần một cái danh ngạch là đủ rồi, nhiều cũng không có gì dùng.
Hảo, mọi người đều biết danh ngạch này chỗ chân quý, ta liền không nói nhiều, chúng ta bây giờ bắt đầu cạnh tranh, ba cái danh ngạch phân ba lần đấu giá. Giá khởi điểm là 10 ức thần ma tệ một cái danh ngạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 ức thần ma tệ. Phòng bán đấu giá bên trong rất nhiều người nghe được giá khởi điểm liền muốn 10 ức, cả đám đều ngây mẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới cái này tiến vào thái cổ bí cảnh danh ngạch đắt như vậy, cho dù là bọn họ táng ra bại sản cũng mua không được một cái danh ngạch. Bất quá cũng có rất nhiều người là chen lấn bắt đầu báo giá.
11 ức.
11 ức coi là một cái lông a, ta ra 15 ức.
20 ức.
30 ức,
ta ra 30 ức.
50 ức.
90 ức.
110 ức.
350 ức.
Giá tiền là một đường tăng gọn, rất nhanh là đến 350 ức, nhưng mà này còn chỉ là phòng bán đấu giá bên trong người. Bên trong phòng đại nhân vật còn chưa có bắt đầu báo giá đâu. Trần Phàm cũng là lặng lặng nhìn cái này một số người báo giá, bây giờ còn chưa phải là nàng xuất thủ thời điểm.
400 ức.
Có người đem giá cả mang lên 400 ức, ngay sau đó lại có người báo giá.
500 ức.
Lần này, bọn hắn là trăm ức thêm, muốn dùng cái này tới dọa lùi người khác, nhưng hiển nhiên là không thể nào.
600 ức.
650 ức.
680 ức.
1000 ức. Giá cả trực tiếp đột phá trăm ức đạt tới ngàn ức. Lúc này, bên trong đại sảnh đám người cũng là bắt đầu tỉnh táo lại, bởi vì rất nhiều người tài chính đều chẳng qua ngàn ức. Bây giờ còn lại cũng liền mấy người còn tại đấu giá. Đại gia có thể giúp một tay đề cử cùng cất giữ một chút, bái tạ các vị. Chương 918 cạnh tranh 4 chương 918 cạnh tranh 4 1010 ức.
1011 ức.
1012 ức. Mỗi người báo giá cũng bắt đầu cẩn thận, bọn hắn vừa hy vọng cầm xuống một cái danh ngạch, lại không muốn thêm ra tiền. Mà bên trong phòng những đại nhân vật kia còn bình chân như vậy trở lấy phía dưới những cái kia nhiệt huyết quyết ra thắng bại, tiếp đó bọn hắn tại hạ tràng, lấy nghiền ép tư thái đem những danh ngạch này đều cầm xuống.
1020 ức,
1022 ức,
5000 ức.
Mọi người ở đây đều còn tại thận trọng đấu giá lúc này đột nhiên chuyển tới một giá trên trời tầm thường báo giá, trực tiếp còn kém không cao bao nhiêu xuất hiện có ra giá 4 lần. Là đem tất cả mọi người đều giật mình cùng kinh hãi. Liền bên trong phòng các đại nhân vật cũng là sợ hết hồn, cái này tờ mở ai vậy? Có phải là có bệnh hay không, một chút báo cao như vậy giá cả để người khác như thế nào báo giá. Nhưng khi đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy là Trần Phàm sau, mỗi một cái đều là lộ ra im lặng thần sắc tới.
Tơ mờ, lại là gia hỏa này.
Gia Thiên Khải vô bàn một cái, tức giận nói:
"Tiểu tử này, thật là có ý tứ, lần này ta không tranh với ngươi."
Lão giả kia cười ha hà nói:
"Người này, gọi người đi tra một chút lai lịch của hắn."
Một cái gian phòng bên trong, có một vị người mặc hoa lệ phục sức nữ tử nói.
Nàng lời nói xong, liền có một cái bóng đen lĩnh mệnh đi xuống.
Khác bên trong phòng, mỗi một cái đều là phát ra mệnh lệnh, thật sự là Trần Phàm quá mức chói mắt. Hơn nữa trên người thần ma tệ lại nhiều, như thế nào đều phải trước tiên điều tra một chút lai lịch của hắn. Mà Dịch Điềm Điềm nhìn thấy Trần Phàm lần nữa ra giá, hưng phấn cao giọng nói, vị công tử này ra giá 5000 ức thần ma tệ, còn có hay không cao hơn, đây chính là một cái tiến vào thái cổ bí cảnh danh lệch. Thái cổ trong bí cảnh có cái gì, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, một đêm trận giàu, tu vi tăng mạnh cũng là có khả năng, nhưng tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Nhưng mà mặc kệ hắn kêu như thế nào cảm xúc mạnh mẽ, như thế nào dụ hoặc, cũng không có người tiếp tục báo giá. Bọn hắn đều cho rằng Trần Phàm chính là một người điên. Chỉ cần dám cùng hắn đấu giá, như vậy hắn có thể cùng ngươi một mực đấu giá tiếp, vạn nhất gia hỏa này đột nhiên không ra giá, hố khả năng chính là mình. Dịch Điềm Điềm tại trên đài cao thấy mọi người cũng chỉ là xì xào bàn tán mà không báo giá cả, có chút lúng túng. Bất quá sau đó suy nghĩ một chút cũng không vấn đề gì, cái này 5000 ức giá cả đã rất cao, nếu như theo phía trước sở phách giá bán cách đến xem, đây đã là giá cao. Dù sao trong lịch sử cao nhất giá cả cũng không có cao hơn 4000 ức. 5000 ức thần ma tệ lần thứ nhất, còn có hay không giá cao hơn, nếu như không có, cái này tiến vào thái cổ bí cảnh tư cách nhưng chính là vị công tử này. 5000 ức thần ma tệ lần thứ hai, đại gia muốn bỏ lỡ cơ hội lần này sao?
Bỏ lỡ nhưng liền không có.
Cứ việc Dịch Điềm Điềm biết cái này đã không có khả năng có người tăng giá, nhưng nàng vẫn là ra sức biểu diễn, vạn nhất có đầu góc người nóng lên liền tăng giá đâu.
Đáng tiếc là vẫn không có người nào tăng giá.
5000 ức
thần ma tệ
thứ
ba
lần,
hảo,
thành giao, chúc mừng vị công tử này thu được thứ nhất tiến vào thái cổ bí cảnh danh lệch. Trần Phàm không nghĩ tới chính mình chỉ là ra một lần giá cả thì ung dung bắt lại một cái tiến vào thái cổ bí cảnh danh lệch. Tiếp xuống danh ngạch hắn cũng không có ý định tiếp tục đấu giá, bởi vì với hắn mà nói một cái đã đủ rồi.
Tốt, thứ hai cái danh ngạch bắt đầu đấu giá,
giá quy định vẫn là 10 ức thần mã tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 ức thần mã tệ. Kết thúc thứ nhất danh ngạch đấu giá, Dịch Điểm Điểm lại bắt đầu thứ hai cái danh ngạch đấu giá. Tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, liền có người không kịp chờ đợi mở miệng, 50 ức, 100 ức, 200 ức, 500 ức, 1000 ức, 1100 ức. Giá tiền là một đường cao thăng, so với thứ nhất tư cách chậm rãi mới đột phá 1000 ức đại quan tới nói, lần này vô cùng cấp tốc. Bởi vì có 5000 ức giá cả ở nơi đó, bây giờ 1000 ức hơn cảm giác không coi là cái gì. 1300 ức, 1500 ức, 2000 ức. Khi giá cả đi tới 1500 ức thời điểm, bên trong phòng đã có người là nhịn không được bắt đầu ra giá, vừa ra giá cả liền tăng thêm 500 ức. Mà bên trong đại sảnh đám người nghe được bên trong phòng bắt đầu có người đấu giá, đã có không ít người cũng là lắc đầu từ bỏ, bởi vì bọn hắn biết mình chắc chắn không tránh nổi. Nhưng cũng có người là muốn liều một phen. 2100 ức, 2200 ức, 3000 ức. Trong đại sảnh vừa mới hô lên hai cái giá cả sau, bên trong phòng lại có người hô lên 3000 ức giá cả tới. Cái này khiến trong đại sảnh số lượng không nhiều còn muốn đấu giá người đều đánh trống lui quân, bọn hắn không phải là không muốn tiếp tục đấu giá, thật sự là thực lực không cho phép. Người bên trong đại sảnh không tiếp tục ra giá, nhưng không có nghĩa là khác bên trong phòng người cũng sẽ không tiếp tục ra giá. 3500 ức. Trong đó một cái phòng liền hô lên giá cả như vậy. 4000 ức. Lại một tiếng báo giá âm thanh từ một cái khác bên trong phòng truyền ra. Gia Thiên Khải tức giận nói, dựa vào, cái này một số người từ đâu tới nhiều thần ma tệ như vậy, cái này khiến ta như thế nào đấu giá? Hắn lần này đến đây gia tộc tổng cộng thì cho hắn 4000 ức thần ma tệ, muốn hắn đấu giá được một cái danh ngạch tới. Mà bây giờ xem ra, muốn 4000 ức cầm xuống một cái danh ngạch tới căn bản chính là si tầm vọng tưởng. Hắn là đội vàng liên lạc phụ thân của mình, phụ thân, bây giờ một cái danh ngạch đã vượt qua 4000 ức, chúng ta còn muốn tiếp tục nữa sao? Hắn ý tứ rất rõ ràng, nếu như muốn tiếp tục tiếp, như vậy gia tộc liền muốn lấy ra càng nhiều thần ma tệ tới. Đầu bên kia điện thoại, Gia Diệu Hoa trầm mặc một lát sau nói, không cần thiết, vượt qua 4000 ức liền đã không có lợi lắm. Thế nhưng là không có thế nhưng là, ta nói không cần thiết cũng không cần phải. Hảo, phụ thân. Vốn là, Gia Thiên Khải còn muốn tranh thủ một chút, nhưng Gia Diệu Hoa nghiêm lệ âm thanh để cho hắn muốn tranh thủ một chút ý nghĩ trực tiếp cho dội tắt. Phụ thân hắn là gia tộc tộc trưởng, hết thảy được mất lợi ích đều phải từ gia tộc xuất phát cân nhắc. Tất nhiên phụ thân hắn nói không có tất yếu, vậy hắn cũng chỉ đành từ bỏ. Ngay tại hắn bên này cùng trong gia tộc câu thông thời điểm, khác bên trong phòng người sao lại không phải đang cùng gia tộc câu thông? Cũng chính là lão giả kia, trực tiếp lại báo giá cả đi ra. 4500 ức. 4500 ức xuất hiện, cũng không có gây nên bao nhiêu sóng gió, bởi vì có Trần Phạm cái kia 5000 ức dẫn đầu, chỉ cần không cao hơn 5000 ức, tất cả mọi người cảm giác không tính là gì. Mà một chút bên trong phòng người đều đang đợi gia tộc đáp lại. 4500 ức, ba hảo phòng quý khách ra giá 4500 ức, còn có hay không giá cao hơn, đây chính là tiến vào thái cổ bí cảnh danh ngạch, tiến vào bên trong, một buổi sáng hóa long cũng không phải không có khả năng, lớn như thế cơ duyên, tất cả mọi người muốn từ bỏ sao? Chương 919 cạnh tranh 5 chương 919 cạnh tranh 5 Dịch Điểm Điểm mà nói, giống như làm ra một chút tác dụng. 4600 ức. Một cái gian phòng bên trong người, giống như cùng gia tộc câu thông tốt, mở miệng tiếp tục đấu giá. Nhưng mà lão giả kia lại kinh thường cười cười, các ngươi vẫn là quá non nớt. Hắn là có thể đương ra người làm chủ, mà những người kia còn muốn cùng trong gia tộc câu thông sau mới dám tiếp tục đấu giá. 5000 ức. Hắn cũng là trực tiếp một hơi đem giá cả thêm đến 5000 ức. Khi giá cả lần nữa đi tới 5000 ức lúc, phòng bán đấu giá người cũng là bắt đầu hưng phấn lên. Lại là 5000 ức. Cũng không biết lần này có thể hay không đột phá 5000 ức đại quan. Hẳn là sẽ a. Chờ coi a, có thể hay không đột phá 5000 ức, còn phải nhìn. Cái này 5000 ức một cái danh ngạch đến cùng kiếm lời hay không kiếm lời a. Kiếm lời không kiếm được nhìn vào thái cổ bí cảnh cơ duyên, nếu như xuất hiện lớn cơ duyên, vậy khẳng định là kiếm được, nếu như không có gì cơ duyên, đó chính là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Dịch Điểm Điểm bây giờ cũng là vô cùng hưng phấn, không nghĩ tới thứ hai cái danh ngạch cũng đột phá đến 5000 ức đại quan, như vậy kế tiếp, có thể hay không cao hơn 5000 ức đâu. 5000 ức, ba hảo phòng quý khách lần nữa tăng giá. Đạt đến 5000 ức, không muốn bỏ qua thái cổ bí cảnh ngày đại cơ duyên người cần phải biết, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Thanh âm của nàng tràn ngập dụ hoặc, nhưng mà thật lâu cũng không có ai tại tăng giá, giống như cái giá tiền này liền định tại 5000 ức ở đây một dạng. Không có người tăng giá sao? Đây chính là cơ duyên to lớn, bỏ lỡ sẽ phải hối hận suốt đời. Nhưng mà, vẫn không có người nào cơ duyên đấu giá, nàng không khỏi có chút thất vọng. 5000 ức lần thứ nhất, còn có hay không phải thêm giá cả? 5000 ức lần thứ hai, các vị sáng sớm còn có hay không tăng giá, nếu như không có, thứ hai cái danh ngạch nhưng chính là ba hảo phòng vị quý khách kia. 5000 ức lần thứ 3, thành giao, chúc mừng số 3 phòng quý khách thu được thứ hai cái tiến vào thái cổ bí cảnh danh ngạch. Thứ hai cái tiến vào thái cổ bí cảnh danh ngạch cũng là rơi vào ba hảo phòng trên người lão giả. Kế tiếp, chúng ta bắt đầu đấu giá cái thứ 3 tiến vào thái cổ bí cảnh danh ngạch, mong muốn nhưng phải thêm chút sức, đây chính là vị trí cuối cùng, bỏ lỡ cơ hội lần này, sẽ phải không biết bao nhiêu năm mới có cơ hội như vậy. Cái thứ 3 danh ngạch đấu giá bắt đầu, giá quy định vẫn là 10 ức thần mã tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 ức thần mã tệ, bây giờ bắt đầu. Tiếng nói của nàng vừa ra, báo giá âm thanh liền bắt đầu không ngừng vang lên. 1000 ức. Bây giờ còn gọi 1000 ức, ngươi có bị bệnh không? Ta ra giá 1001 ức. 2000 ức. Không đợi trong đại sảnh những người kia tiếp tục nói mỏ, bên trong phòng có người bắt đầu đấu giá. Chư Thiên Khải cũng là cuối cùng đánh cược, mở miệng lớn tiếng nói, 4000 ức. Hắn cũng biết bản thân có thể vô xuống cuối cùng này một cái danh ngạch cơ hội sắp đời, nhưng như thế nào cũng muốn hô một tiếng cũng phải, chính mình thế nhưng là một chút lại tăng thêm 2000 nước đi lên. Nghe được 4000 nước báo giá âm thanh, không thiếu bên trong phòng người cũng là hùng hùng hổ hổ, nhưng lại không thể không tăng giá, bởi vì đây chính là vị trí cuối cùng, bọn hắn đều không thể nào muốn buông tha. Mặc dù gia tộc bọn họ bên trong có hay không danh ngạch, nhưng người nào lại biết ghét bỏ danh ngạch nhiều đây, nói không chừng thêm một cái danh ngạch, mang đến thu hoạch liền không ngừng 4000 nước. 4100 ức, 4200 ức. Đối với phía trước, bọn hắn bây giờ báo giá đều tương đối khắt chế, bọn hắn cũng không muốn một chút đem giá cả mang lên, miễn cho tốn thêm tiền tiêu bổ phí. 4300 ức, 4500 ức, 4600 ức. Giá cả bất chi bất giác đã là tới gần 5000 ức. Hơn nữa bọn hắn cũng không có nói muốn từ bỏ ý tứ, dù sao đây chính là vị trí cuối cùng. Phía trước hai cái, một cái là đột nhiên 5000 ức bị Trần Phàm cầm xuống, đằng sau một cái cũng là 5000 ức bị người cầm xuống. Bây giờ ngược lại cảm thấy có thể 5000 ức cầm xuống đã rất không tệ. 4700 ức, 4800 ức, 4900 ức. Lập tức liền muốn tới 5000 ức, đám người lúc này ngược lại càng căng thẳng hơn. 5000 ức, danh ngạch này ta muốn. Cuối cùng, bảy hào bên trong phòng truyền ra 5000 ức giá cả tới. Ngươi nói ngươi muốn ngươi sẽ phải 5050 ức. Tám hào phòng truyền tới một âm thanh. Nguyên bản đám người cho là 5000 ức sau đó sẽ không còn có người ra giá, kết quả bằng không thì. Thế mà đột phá 5000 ức, bây giờ đã là 5050 ức. Xem ra, lại muốn sinh ra mới giá cao. Trên đài dịch điểm điểm trong lòng càng thêm hưng phấn, chỉ cần đột phá 5000 ức, như vậy giá tiền này liền còn có tiếp tục đi cao dấu hiệu. Ngươi, rất tốt, 5100 ức. Bảy hào phòng người hiển nhiên là nổi giận, cũng là tiếp tục tăng giá. 5500 ức. Lúc này, một hào bên trong phòng truyền tới một cái giọng nữ, cũng là đem giá cả mang lên một cái độ cao mới. Dịch điểm điểm lớn tiếng hô, một hào phòng quý khách ra giá 5500 ức, còn có hay không cao hơn. Cơ duyên to lớn đang ở trước mắt, các vị có thể ngàn vạn lần không nên bỏ qua, bỏ lỡ cả đời đều khó mà quên được. Tất cả mọi người là không khỏi đứng môi, gạt quỷ hạ, cái này 5500 ức đối bọn hắn tới nói cũng đã là cơ duyên to lớn, có cái này 5500 ức, bọn hắn cần gì phải lãng phí cái này 5500 ức tiến vào thái cổ bí cảnh. Cái này thái cổ bí cảnh vẫn là có lưu những người có tiền kia, a ngay cả bên trong phòng một số người cũng đều là một dạng, giá tiền này thật sự là quá mức cao, có chút không có lợi lắm. Dịch điểm điểm gặp thật lâu không có ai tăng giá, cũng chỉ đành nói, 5500 ức lần thứ nhất, còn có hay không phải thêm giá cả, bỏ lỡ nhưng liền không có hay không phải thêm giá cả. Nói xong, ánh mắt của nàng còn tuần sát bốn phía, nhưng mà không có người nào phải thêm giá cả. 5500 ức lần thứ hai, mỗi người tăng giá mà nói, như vậy danh ngạch này nhưng chính là một hào phòng khách quý. 5500 ức lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng một hào phòng thu được cái thứ ba tiến vào thái cổ bí cảnh danh ngạch. Chờ đấu giá hội kết thúc, cho 13 vị đến hậu trường giao thần ma tệ nhận lấy. Sau khi nói xong, nàng lại lần nữa mở miệng nói, kế tiếp, chúng ta còn có một thứ đồ vật đặc biệt, tin tưởng mọi người đều thích. Nói xong, nàng là phủi tay, liền có hai người giơ lên một cái chiếc lồng đi tới. Chiếc lồng là dùng tài liệu đặc biệt chế thành, bên trong có hai cái cổ cự kê. Chiếc lồng mang lên sau, tất cả mọi người là náo nhiệt. Ta đạo là cái gì đây, nguyên lai là cổ cự kê. Cái này sống sót cổ cự kê ta ngược lại thật ra rất lâu chưa từng nhìn thấy. Nhìn cái này hình thái, có lẽ còn là thú con. Hai cái thu được cổ cự kê, hẳn là giá trị không thiếu thần mã tệ, nhưng cũng không có tất yếu thượng phách mại hành a. Cầu like, đề cử, cảm tạ, chương 920 chuẩn bị tiến vào bí cảnh, chương 920 chuẩn bị tiến vào bí cảnh. Đối mặt đám người chủ đề nóng, Dịch Điềm Điềm là mở miệng nói, đại gia yên lặng một chút, đại gia yên lặng một chút. Đám người nghe xong, cũng là lần lượt an tĩnh lại. Tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy, đây là hai cái cổ cự kê thú con. Không tệ, cổ cự kê mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có, nhưng còn sống cổ cự kê đại gia vẫn là rất hiếm thấy a. Hơn nữa còn là một được một cái cổ cự kê, liền càng thêm hiếm thấy, nếu như đem cái này hai cái cổ cự kê chụp trở về, như vậy chỉ cần bồi dưỡng tốt, về sau liền có thể sẽ có liên tục không ngừng cổ cự kê. Hơn nữa trong nhà dưỡng một hai con cổ cự kê, có bằng hữu tới chơi, cũng là rất có mặt mũi. Nghe rất mê người, nhưng mà ai biết cái này cổ cự kê có thể hay không sinh ra thú con đâu. Bất quá mua về nuôi lớn cũng không tệ lắm, hơn nữa giống như Dịch Điểm Điểm nói như vậy, có bằng hữu tới giả bộ một chút bê cũng không tệ lắm, nói ra cũng có mặt mũi. Ta nói, ngươi cũng đừng giới thiệu, giá khởi điểm bao nhiêu? Không tệ. Tất cả mọi người hiểu, không phải liền là trang bê sao? Dịch Điềm Điềm khoát tay nào nói, hảo, 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 hai cái cổ cự kê cùng một chỗ đấu giá giá khởi điểm 5000 vạn thần mã tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn thần mã tệ. Tiếng nói của nàng vừa ra, liền có người bắt đầu giá giá. 5500 vạn, 6000 vạn, 8000 vạn, một đức. Giá tiền là một đường đi cao, xem ra ưa thích trang bê người không phải số ít, bằng không cũng sẽ không cầm nhiều như vậy thần mã tệ đi ra mua sắm hai cái cổ cự kê thu con. Cái này cổ cự kê cuối cùng là bị ba hào phòng lão giả lấy 12 ức thần ma tệ giá cả lấy đi. Tiếp xuống đấu giá, cũng là một chút thần ma nhất tộc mới có thể dùng đến đồ vật, Trần Phàm cũng chỉ được nhàm chán nhìn xem bọn hắn cạnh tranh. Đấu giá hội một mực kéo dài 3 cái trung tài kết thúc, sau khi kết thúc, Trần Phàm liền bị nhân viên công tác dẫn đi đến hậu trường. Đi tới sau đài, hắn được đưa tới một cái căn phòng đơn độc bên trong, có một nữ tử chuyên môn phụ trách cùng hắn đối tiếp. "Ngươi tốt, vị công tử này, đây là ngươi vô xuống viễn cổ cự thú chứng cùng thái cổ bí cảnh danh ngạch." Nữ tử kia dứt khoát hướng về phía Trần Phàm nói, hơn nữa cái kia viễn cổ cự thú chứng đã là đặt tại trong gian phòng, đồng thời nàng còn lấy ra cái kia ngọc bài. Trần Phàm gật đầu một cái, đem thần ma tệ đều cho nàng. Lúc này nữ tử kia mới tiếp tục mở miệng nói, thái cổ bí cảnh còn có 15 ngày liền sẽ mở ra, cầm ngọc bài này, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi tới phủ thành chủ liền có thể, sẽ có người mang ngươi đi tới thái cổ bí cảnh. Trần Phàm lần nữa gật đầu, nữ tử khẽ mỉm cười nói, cảm tạ ngươi đối với chúng ta phòng đấu giá ủng hộ, hoan nghênh lần sau quang lâm. Trần Phàm sau khi gật đầu rời khỏi phòng, từ nhân viên công tác dẫn rời đi phòng đấu giá. Rời đi phòng đấu giá sau, Trần Phàm một lần nữa trở lại Như Hoa Tử Lâu. Tất nhiên bí cảnh muốn 15 thiên hậu mới mở ra, như vậy chính mình thì chờ một chút, ngược lại cái này 15 ngày cũng làm không có bao nhiêu chuyện. Tiếp xuống 15 ngày, Trần Phàm cũng là tại trong khuynh thành tùy ý đi dạo, gặp phải có thể sử dụng tài nguyên, hắn toàn bộ đều mua xuống, bây giờ trong tay nhiều như vậy thần ma tệ, không tốn điểm lưu lại trong tay cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ. Nhưng điểm ấy tiêu xài, tại trong Trần Phàm có thần ma tệ, chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông, Trần Phàm có một loại xài không hết, căn bản xài không hết cảm giác. Mà cái này 15 thiên hạ tới, Trần Phàm cũng là quen biết không ít thần ma tộc nhân, mỗi một cái đều là đối với hắn vô cùng nhiệt tình. Cái này một số người cả đám đều biết Trần Phàm là một cái người giàu có, mua gì đồ vật cho tới bây giờ đều không mặc cả, hơn nữa mua số lượng cũng vô cùng có thể quan, bọn hắn thực sự rất ưa thích. 15 ngày rất nhanh liền đi qua, đến nơi này ngày, Trần Phàm cũng là trực tiếp hướng về phủ thành chủ phương hướng mà đi. Cái này 15 ngày qua, Trần Phàm đã sớm thăm dò rõ ràng khuynh thành tất cả phương vị, mặc dù không nói được vô cùng quen, nhưng muốn đi chỗ nào vẫn là không có vấn đề gì. Rất nhanh, hắn liền đi tới cửa phủ thành chủ, trực tiếp bị phủ thành chủ trước cửa hộ vệ ngăn lại. "Người nào, tới gần phủ thành chủ làm cái gì?" Một vị hộ vệ quát lên. Trần Phàm lấy ra ngọc bài nói, "Ta là tới tiến vào thái cổ bí cảnh." Những hộ vệ kia nhìn thấy Trần Phàm lấy ra ngọc bài, kỳ thực liền đã biết Trần Phàm là muốn tiến vào thái cổ bí cảnh người. "Hảo, người đi theo ta." Một cái hộ vệ mở miệng nói, liền dẫn Trần Phàm đi tới. Tiến vào phủ thành chủ sau, hộ vệ mang theo Trần Phàm đi tới một cái bao la quảng trường. Mà lúc này quảng trường là đã có không ít người ở trong lòng chờ. Nhìn số người, ít nhất cũng có vài trăm người. Mà trong cái này vài trăm người này, Trần Phàm trông thấy có mấy cái là cùng chính mình một dạng, đều xem như kẻ ngoại lai. Còn lại cũng là thần ma nhất tộc người. Những người kia nhìn thấy Trần Phàm sau khi đi vào, cũng là hiếu kỳ đánh giá hắn, dù sao giống Trần Phàm một cái kẻ ngoại lai đơn thân đi vào, vẫn là vô cùng ý thấy. Hộ vệ mở miệng nói ra, ngươi lại tại chỗ này chờ đợi, không cần bao lâu, thái cổ bí cảnh liền sẽ mở ra. Trần Phàm gật đầu một cái, hộ vệ kia liền rời đi ở đây. Trần Phàm đối với người nơi này cũng không nhận ra, thế là chính mình tùy tiện tìm một cái chỗ, ngay tại chỗ ngồi xuống. Người nơi này hắn mặc dù cũng không nhận ra, nhưng lại có người nhận biết Trần Phàm. Trong đó một cái giống như Trần Phàm đến từ người ngoại giới, cùng bên cạnh một cái thần ma tộc nhân nói thứ gì, liền hướng về Trần Phàm đi tới. Trần Phàm cũng là cảm nhận được có người tới gần, hắn mở mắt ra, liền gặp được một cái giống như hắn là đến từ đại thiên thế giới người đi tới. Trần đạo hữu, ngươi tốt, ta là tới từ lưỡng nghi giới chắc cường nghiệp, ta thế nhưng là kính đã lâu đại danh của ngươi, đáng tiếc một mực vô duyên tương kiến. Trần Phàm nhìn lên trước mắt thanh bảo nam tử trung niên, nhìn vô cùng nho nhã, cảnh giới của hắn thực lực đã là đạt đến đạo tổ cảnh đại viên mãn, không, có thể nói là không sai biệt lắm siêu việt đạo tổ cảnh đại viên mãn. Nguyên lai là Trác đạo hữu, ngươi tốt. Trần Phàm đứng lên nói, hắn xác nhận phía trước chưa bao giờ từng thấy vị này Trác cường nghiệp, trước đây thanh trừ yêu ma thời điểm cũng chưa từng thấy qua. Xem ra hẳn là cố thủ thế giới của mình, cũng không có đi ra. Không nghĩ tới có thể tại Hồng Mông đại lục gặp phải Trần đạo hữu, thật đúng là duyên phận. Trác cường nghiệp cười nói, sau đó tiếp tục nói, chính là, ta quan Trần đạo hữu là một người tiến vào. Có phải hay không là ngươi sau lưng gia tộc thế lực còn chưa tới? Trần Phàm lắc đầu nói, không có, ta chính là chính mình tiến vào. Trần Phàm mà nói, để cho Trác cường nghiệp khiếp sợ không thôi, phải biết, giống bọn hắn những thứ này đến từ người ngoại giới, muốn dựa vào chính mình thu hoạch đến tiến vào bí cảnh danh ngạch nhưng là phi thường khó khăn. Mà Trần Phàm có thể dựa vào chính mình thu hoạch đến danh ngạch, này liền chứng minh Trần Phàm chỗ lợi hại. Đồng thời hắn cũng nhớ tới sau lưng mình gia tộc kia từng nói qua tại phòng đấu giá có một vị cùng mình một dạng người bên ngoài, dùng 5000 ức thần ma tệ vỗ xuống một cái tiến vào thái cổ bí cảnh danh ngạch, chẳng lẽ Trần đạo hữu, chẳng lẽ ngươi chính là vị kia đấu giá hội lấy 5000 nước thần ma tệ vỗ xuống một cái danh ngạch người? Câu đề cử, cất giữ, thúc canh, cảm tạ. Chương 921 tiến vào thái cổ bí cảnh. Chương 921 tiến vào thái cổ bí cảnh. Trần Phàm gật đầu nói, không tệ. Chắc cường nghiệp nhịn không được tán dương, vẫn là Trần đạo hữu lợi hại, không giống chúng ta, chỉ có thể dựa vào một vài gia tộc lớn mới có thể tiến vào bí cảnh. Ha ha, chắc đạo hữu dây khen, các ngươi có thể từ những gia tộc kia bên trong cầm tới tiến vào bí cảnh danh ngạch, cũng chứng minh các ngươi cũng là có chỗ hơn người, bằng không những gia tộc này người cũng sẽ không để các ngươi tiến vào. Ha ha, ngược lại cũng là, chỉ là chúng ta tiến vào bí cảnh sau đạt được tài nguyên, cũng không phải chính mình, chúng ta chỉ có thể cầm tới ba thành, còn lại đều phải giao cho sau lưng gia tộc, không giống Trần đạo hữu, lấy được tài nguyên có thể toàn bộ tiến vào miệng túi của mình, điểm ấy so ra, chúng ta còn kém xa. Chắc cường nghiệp đầu tiên là mỉm cười gật đầu, tiếp đó lại là cười khổ. Cái này cũng là không có cách nào, bọn hắn muốn dựa vào thần ma nhất tộc gia tộc tiến vào bí cảnh, liền tất nhiên muốn bỏ một chút thu hoạch, nhưng mà này còn không phải người nào đều có thể nhận được những gia tộc này ưu ái. Dù thế nào đều phải đạo tổ cảnh đại viên mãn, có đặc thù bản lĩnh người mới có thể đủ trở thành những gia tộc này thượng khách. Trần Phàm nói, nghĩ tới chúng ta đại thiên thế giới bao nhiêu người đi vào, lại có mấy cái có thể giống Trác đạo hữu dạng này trở thành những thứ này đại gia tộc thượng khách đâu, vẻn vẹn điểm này liền ta đều cảm thấy không bằng, chỉ có thể dựa vào chính mình đi thu hoạch một cái danh ngạch. Trần đạo hữu, ngươi cái này cũng có chút. Có chút. Quá khiêm tốn. Trác cường nghiệp vốn là muốn nói Trần Phàm hơi quá tại trang, nhưng lại cảm thấy nói như vậy không tốt. Cũng đúng là, Trần Phàm quá mức khiêm tốn, thử hỏi có cái nào đại thiên thế giới người có thể giống Trần Phàm dạng này, hào ném 5000 ức đi mua sắm một cái danh lệch. Lại có ai giống Trần Phàm dạng này có thể kiếm được 5000 ức? Căn bản cũng không khả năng. Dù là giống bọn hắn dạng này tiến vào Hồng Mông thế giới mấy chục hơn trăm lần người, cũng không kiếm được nhiều như vậy thần mã tệ. Trần Phàm ha ha nở nụ cười rồi nói ra, "Chắc đạo hữu, ngươi đối với cái này thái cổ bí cảnh có cái gì giải sao?" Chắc Cường Nghiệp trầm ngâm chốc lát rồi nói ra, "Trần đạo hữu, kỳ thực chúng ta đối với cái này thái cổ bí cảnh hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, cũng là một chút tin đồn đổ vỡ, hơn nữa bọn hắn thần ma nhất tộc cũng sẽ không thổ lộ bao nhiêu thứ đi ra cho chúng ta những thứ này ngoại lai nhân viên." Trần Phàm cũng là sáng tỏ gật đầu, hắn lấy được danh ngạch này sau, liền từng đi nghe qua thái cổ bí cảnh sự tình, nhưng mà mặc kệ hắn tại sao hỏi thăm, cũng không có qua có bao nhiêu dùng tin tức. Một là có thể người bình thường tiếp xúc không đến thái cổ bí cảnh, cũng không biết thái cổ trong bí cảnh tin tức. Thứ hai chính là có thể thần ma nhất tộc cấm hướng bọn hắn những thứ này đến từ đại thiên thế giới người lộ ra có quan hệ với bí cảnh tin tức, cho nên bọn hắn mới không nghe được có quan hệ với thái cổ bí cảnh tin tức. Chắc Cường Nghiệp nói tiếp, căn cứ ta tham thính được tin tức chính là tại thái cổ trong bí cảnh sẽ vượt qua đạo tổ cảnh đại viên mãn cơ duyên, hơn nữa còn không chỉ một chỗ cơ duyên như vậy, cụ thể ở nơi nào, là dạng gì cơ duyên, ta là không hề có một chút tin tức nào rõ sẽ đến. Hơn nữa nghe nói tại thái cổ trong bí cảnh có rất nhiều hung địa, nếu như vô ý xâm nhập trong đó, cho dù là đạo tổ cảnh đại viên mãn tu sĩ, cũng giống như vậy có đi không về. Nghe xong Chắc Cường Nghiệp lời nói, Trần Phàm vẫn do dự không nói. Hắn đang suy nghĩ, siêu việt đạo tổ cảnh đại viên mãn cơ duyên lại là dạng gì cơ duyên. Bây giờ hắn đã là đạo tổ cảnh cửu giai, chỉ kém một bước liền nói tổ cảnh đại viên mãn, nếu như mình thu được cơ duyên như vậy, có phải hay không có thể nhất cử đột phá tới đạo phía trên tổ cảnh. Coi như không đột phá nổi đạo tổ cảnh đại viên mãn phía trên, cái kia tối thiểu nhất cũng có thể đến đạo tổ cảnh đại viên mãn a. Chắc Cường Nghiệp gặp Trần Phàm do dự không nói, chắp tay nói, "Trần đạo hữu, bí cảnh cũng không sai biệt lắm muốn mở ra, ta trước về đi." Trần Phàm cũng là chắp tay nói, "Hảo, đa tạ Chắc đạo hữu." Quả nhiên, Chắc Cường Nghiệp trở về không bao lâu, liền có mấy cái thực lực mạnh mẽ lao giả chống rông xuất hiện. Thực lực của bọn hắn cũng là đạo tổ cảnh đại viên mãn phía trên, bọn hắn sau khi xuất hiện, một vị lao giả trong đó mở miệng nói ra, "Các vị, thái cổ bí cảnh lập tức liền muốn mở ra, ở đây, ta vẫn còn muốn nói một chút quý củ. Đầu tiên, cái này thái cổ bí cảnh lối vào cũng không phải chỉ có chúng ta Khuynh Thành cái này vừa vào miệng, vẹn vẹn là Nam Đại Lục, cửa vào này liền có trên trăm cái nhiều, mà mỗi một cái cửa vào nhân số cũng là có hạn chế. Mà chúng ta Khuynh Thành thái cổ bí cảnh cửa vào, tối đa chỉ có thể tiến vào 300 người, cho nên đại gia tiến vào thái cổ bí cảnh sau, hết thảy đều phải chú ý cẩn thận, không đơn giản phải phòng bị thái cổ bí cảnh nguy hiểm, còn muốn phòng bị đại lục khác cùng cái khác cửa vào người, không cần không cẩn thận dựa sát người khác đạo, cuối cùng không về được. Mặt khác chính là cửa vào này cũng không phải miễn phí tiến vào, mỗi cái tiến vào thái cổ bên trong bí cảnh người, miễn là còn sống đi ra, như vậy thì phải giao ra 2 thành tài nguyên xem như tiến vào thái cổ bí cảnh phí tổn, chắc hẳn đại gia đối với cái này đều vô cùng rõ ràng, cái khác ta liền không nói nhiều. Đại gia còn có khác không có lời gì để nói, nếu như không có, chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu thái cổ bí cảnh. Cả đám nghe xong, cũng là nhao nhao lắc đầu nói, không có. Rõ ràng bọn hắn đã sớm tin tưởng tiến vào thái cổ bí cảnh yêu cầu cho nên không có chút nào ngoài ý muốn. Thấy mọi người cũng không có ý kiến gì sau đó, mấy cái lao giả liền đi đến quảng trường phía trước một cái nô ra phương hình trụ thể phía trước phân phương vị đứng vững, tiếp đó riêng phần mình lấy ra một lá cờ đứng giữa không trung bên trong, bắt đầu hai tay bấm niệm pháp quyết. Rất nhanh, mấy cái lao giả phía trước lá cờ liền tản mát ra kim một thủy hỏa thổ năng lượng quy tắc tới, tiếp đó dạng này năng lượng quy tắc nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái trận pháp. Mà cái kia nô ra phương hình trụ thể bắt đầu chậm rãi dâng lên, lộ ra một cái tản ra ánh sáng màu trắng không gian cửa vào. Chờ cái kia phương hình trụ thể hoàn toàn bay lên không sau, toàn bộ bí cảnh cửa vào cũng là hoàn toàn lộ ra, một cái hình bầu dục không gian cửa vào liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà mấy cái kia lão giả cũng là thu tay lại, cái kia 5 cái trận kỳ thì tạo thành một cái trận pháp, giống như là đem cái kia hình vuông thạch trụ nâng lên tới. Phía trước lão giả nói chuyện mở miệng nói, "Tốt, bí cảnh cửa vào đã mở ra, các vị có thể đi tới tiến vào bí cảnh, nhưng đại gia phải nhớ kỹ, bí cảnh này cửa vào chỉ có thể kéo dài thời gian 1 năm." Nếu như đã đến giờ, các ngươi còn không có đi ra, cái kia đem mãi mãi cũng ra không được, cho nên, chính mình chắc chắn hảo thời gian, không nên vô cùng tham. Hảo. Biết. Tất cả mọi người là cùng kêu lên trả lời. Hảo, vậy mọi người liền xếp thành hàng, tiến vào bí cảnh A. Lao giả gật đầu nói. Đám người là cùng nhau xếp thành hàng, từng cái bắt đầu tiến vào bí cảnh. Trần Phàm hắn cũng không gấp gáp, mà là đi tới đội ngũ sau cùng, chờ những người khác đều tiến vào bí cảnh sau, lúc này mới không chút hoang mang tiến vào bí cảnh cửa vào. Một hồi mất trọng lượng cảm giác sau, Trần Phàm liền phát hiện mình đã xuất hiện tại trên một khối cũng không phải rất lớn tiên thạch, bốn phía là đen kịt một màu tinh không, liếc nhìn lại, chung quanh cũng là một chút tiên thạch tử tinh, tại cách đó không xa, cũng có từng viên tinh thần đang không ngừng lập lòe. Chương 922 biến mất khôi lỗi, chương 922 biến mất khôi lỗi, Trần Phàm không nghĩ tới, cái này thái cổ bí cảnh lại là nguyên một phiến tinh không. Hắn xuất hiện chung quanh 10 phần cằn cỗi, cũng không có cái gì tài nguyên tồn tại. Hắn dùng thần thức đảo qua bản thân có thể dò xét chỗ, cũng không có bất luận phát hiện gì. Ngay cả chung quanh tinh cầu cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Xem ra hắn xuất hiện chỗ chính xác không phải là một cái nơi rất tốt. Trần Phàm đành phải hướng về xa xa tinh cầu mà đi. Những ngôi sao này nhìn không bao xa, nhưng mà hắn liên tiếp dùng hư không tuấn di, cũng là 2 ngày mới tới gần. Mà theo hắn tới gần, hắn chậm rãi phát hiện cái tinh cầu này đã là bắt đầu có không giống nhau phát hiện. Những tinh cầu này đã bắt đầu có dấu hiệu sinh mạng. Một chút tinh cầu không còn lên tĩnh mịch nặng nề, đã là có chút màu xanh biếc. bất quá trên những tinh cầu này cũng chỉ là sinh ra một chút màu xanh biết mà thôi. Nhưng theo Trần Phàm vượt qua những tinh cầu này sau, phía sau tinh cầu đã là có sóng linh khí. Hơn nữa tinh cầu bên trên cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại cấp thấp linh dược cùng một chút không giống linh thú yêu thú thú loại, bọn chúng càng giống là viễn cổ cự thú, nhưng so với viễn cổ yêu thú tới, thân thể của bọn nó rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Liên như là thông thường thú loại cùng kích cỡ, bất quá trên người bọn họ đủ loại lân giáp lông vũ nhìn qua chính là không giống bình thường. Mỗi một phiến lân giáp hay là lông vũ đều lập lòe tia sáng, thật giống như bọn hắn mỗi một phiến lân giáp lông vũ cũng là một kiện pháp bảo. Bất quá những thứ này cảnh giới đều không phải là rất cao, chỉ có tiên cấp cảnh giới. Theo Trần Phàm không ngừng hướng về phía trước, tinh cầu bên trên linh lực cũng là càng thêm nồng đậm, linh dược phẩm chất cũng là càng ngày càng tốt, liền ngay cả những thứ kia thú loại cảnh giới cũng là càng ngày càng cao. Trong đó thậm chí đã là có đại đạo cảnh tu vi. Trần Phàm tùy ý đi tới một cái tinh cầu phía trên, chọn lấy một cái thú loại, muốn nhìn một chút những thứ này thú loại đều có thứ gì dạng bản sự. Đối mặt Trần Phàm khiêu khích, cái này chỉ thú loại ta là không cùng Trần Phàm nhiều bi, trực tiếp chính là hướng về Trần Phàm phát động công kích. Trên người nó lân giáp toàn bộ thoát ly thân thể của nó, giống như từng thanh như lợi kiếm, hướng về Trần Phàm phóng tới. Hơn nữa những thứ này lợi kiếm còn mang theo cực mạnh phong thuộc tính quy tắc, tăng tốc những vảy này tốc độ cùng trình độ sắc bén. Trần Phàm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nó chỉ là đại đạo cảnh tu vi lại có thể sử dụng phong thuộc tính quy tắc. Bất quá thực lực cảnh giới đặt ở nơi này bên trong, đối mặt những cái kia bay tới lân phiến, Trần Phàm vung tay lên, tất cả lân phiến liền bị Trần Phàm một cái tát chụp vì bụi. Cái kia thú thấy thế, hú lên quái dị, toàn thân chân bóng liền hướng phương xa chạy tới. Chính mình tối cường hữu lực thủ đoạn công kích cũng không có, lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Đối với cái này, Trần Phàm cũng không có đuổi theo, hắn chỉ là muốn tìm hiểu một chút thủ đoạn công kích của bọn nó bây giờ xem ra, bọn chúng công kích mạnh nhất thủ đoạn chính là như vậy lân giáp cùng lông vũ, khó trách bọn chúng lân giáp lông vũ nhìn nhiều như vậy cùng hình thù kỳ quái. Vừa mới đây chẳng qua là đại đạo cảnh thủ đoạn công kích, tin tưởng nói phía trên tổ cảnh chắc có mạnh hơn thủ đoạn công kích. Hơn nữa ở đây đã bắt đầu xuất hiện đủ loại tài nguyên, Trần Phàm tốc độ cũng là chậm lại, hơn nữa đổi ra khôi lỗi, bắt đầu thu thập tài nguyên. Cũng không biết phải hay không bí cảnh này không thường thường mở ra, nơi này tài nguyên ngược lại cực kỳ phong phú, có đủ loại linh thảo linh dược, đủ loại thiên tài địa bảo, mỏ linh thạch, linh mạch toàn bộ đều có. Chỉ cần mình khôi lỗi không ly khai chính mình quá xa, thu thập mà đến tài nguyên đều có thể tăng phúc. Đến nỗi những cái kia đối với thần ma nhất tộc hữu dụng tài nguyên, Trần Phàm liền không có đi thu thập, với hắn mà nói, thu thập những tư nguyên này chính là lãng phí thời gian. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, trên cơ bản không cần một giờ, liền có thể đem một cái tinh cầu tài nguyên đều thu thập không còn một ngống, chỉ để lại một chút vẫn chưa trưởng thành thiên tài địa bảo, đến nỗi những thứ khác toàn bộ đều là bỏ bao mang đi. Thu thập xong một cái tinh cầu, liền còn một cái khác tinh cầu, hơn nữa tốc độ của bọn hắn còn càng lúc càng nhanh. Gặp phải một chút thú loại muốn đến tìm không thoải mái, Trần Phàm cũng biết cho bọn hắn một chút giáo huấn. Trong nháy mắt, Trần Phàm liền tại đây một phiến khu vực vượt qua một tháng. Một tháng qua, hắn cơ hồ đem cái này một mảnh tinh cầu đều đi dạo mấy lần, ngoại trừ khu vực trung tâm còn chưa có đi, thu hoạch vẫn là phi thường to lớn. Bởi vì hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ trong lúc này khu vực không đơn giản, cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Loại cảm giác này đã rất lâu chưa từng xuất hiện, ngay cả đối phó yêu ma thời điểm cũng không có loại cảm giác này, hắn nhất thiết phải thật tốt mưu đồ một chút. Hơn nữa hắn còn phát hiện, ngoại trừ cái này một mảnh tinh cầu có linh khí sinh sôi, xa xa tinh cầu lại bắt đầu hoàn toàn tĩnh mịch, giống như tất cả linh khí cũng chỉ là hội tụ đến trong cái này một mảnh tinh không. Những địa phương khác linh khí năng lượng toàn bộ đều bị cái này một mảnh tinh không cho hút hết đồng dạng. Không, chính xác tới nói, hẳn là bị vùng tinh không này bên trong lúc này khu vực cho hấp thụ. Trần Phàm đi tới khu vực trung tâm chỗ không xa, phóng tầm mắt nhìn tới, khu vực trung tâm một mảnh trắng xóa, thấy không rõ tình huống bên trong, liền xem như thần thức cũng không cách nào thăm dò vào trong đó. Trần Phàm không khỏi nghĩ tới chắc cường nghiệp đã nói, trong đó có rất nhiều hung địa, liền nói tổ cảnh đại viên mãn cường giả tiến vào cũng biết thân hạm trong đó. Chẳng lẽ trước mắt chỗ chính là trong đó hung địa? Bất kể có phải hay không là hung địa, Trần Phàm đều muốn xông vào một lần. Hắn biết, hung hiểm cùng cơ duyên là sánh vai cùng, thường thường càng là địa phương nguy hiểm, trong đó cơ duyên lại càng lớn. Trần Phàm cũng sẽ không lỗ mãng xông vào, hắn triệu hắn đi ra chừng trăm cái hồng mông cựu phẩm khôi lỗi, tiếp đó cho mỗi một khôi lỗi phân phát hàng vạn tấm hồng mông cựu phẩm phòng ngự phụ lục cùng hồng mông cựu phẩm công kích phụ lục. Chính mình cũng là cho mình trước tiên dùng thử mấy trăm tấm hồng mông cựu phẩm phòng ngự phụ lục cùng đủ loại phụ trợ tính phụ lục, bảo đảm không có sơ hở nào sau, lúc này mới hướng về kia hơi nước trắng mịt mở tinh vực mà đi. Đến phụ cận sau, Trần Phàm bọn hắn ngừng lại, hắn là trước hết để cho một cái khôi lỗi trước tiến vào dò xét một chút, xem trước một chút có nguy hiểm gì, miễn cho bọn hắn toàn bộ đi vào chung sau, phát sinh nguy hiểm, đến lúc đó muốn cứu vớt đều không biện pháp cứu vớt. Mà trước hết để cho một cái khôi lỗi tiến vào dò xét một cái, coi như phát sinh nguy hiểm gì, cái này khôi lỗi tổn thất, cũng có thể nghĩ biện pháp đi trải qua. Cái kia khôi lỗi tiến vào sau, một đường hướng về phía trước chậm rãi tới gần, Trần Phàm bọn hắn liền ở tại chỗ chờ đợi. Cái kia khôi lỗi tới gần cái kia trắng xóa khu vực lúc, Trần Phàm còn có thể hơi cảm ứng được hắn cùng với khôi lỗi ở giữa liên hệ. Nhưng theo khôi lỗi càng là xâm nhập, hắn cùng với khôi lỗi ở giữa liên hệ lại càng tới càng yếu. Cuối cùng, hắn đều không cảm ứng được hắn cùng với khôi lỗi ở giữa liên hệ. Qua hơn nửa chung, cái kia tiến vào khôi lỗi giống như là biến mất, không có một chút đáp lại, cũng không thấy kỳ xuất tới. Trần Phàm sắc mặt nghiêm túc không thôi, xem ra cái này hung địa là hung hiểm dị thường. Xem ra cái kia khôi lỗi chắc chắn là xảy ra chuyện, bằng không sẽ không một điểm đáp lại cũng không có. Nếu như vẫn là từng cái khôi lỗi phái tiến vào, như vậy những khôi lỗi này chắc chắn cũng giống như nhau kết quả, ngược lại là tổn thất vô ích. Nếu như phái hai cái khôi lỗi tiến vào đâu, để cho bọn hắn một trước một sau, giữa hai bên có thể chiếu ứng lẫn nhau, chỉ cần phía trước khôi lỗi xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, phía sau khôi lỗi ngay lập tức đi ra, dạng này không biết được hay không.